Chương 130, mời cao nguyên cự nhân tới làm đại trưởng tôn. Chương 130, mời cao nguyên cự nhân tới làm đại trưởng tôn. Mặc dù cha con chi tình đơn bạc, nhưng cũng không có nghĩa là phụ hoàng băng thiên, nàng cũng sẽ không thờ ơ đi thôi. Hoa Ước Âm từ mềm sập bên trên xuống tới, hơi sửa sang lại một cái sợi tóc, giang hai cánh tay, mở miệng nói, Bạch Lộ, phục thị ta mặc quần áo, ta muốn đi gặp phụ hoàng một lần cuối. Hoàng đế băng thiên, không được bao lâu thi thể liền sẽ bị cất vào trong quan mục chờ đợi nhập táng, nàng làm trưởng nữ, nói thế nào cũng muốn đi nhìn một chút, khóc một phen. Nhưng Bạch Lộ biểu lộ lại có chút chần chờ, nhìn xem yên lặng chờ nàng mặc quần áo Hoàng Ước Âm, do dự nói, điện hạ, ngươi không cần đi. Bệ hạ thi thể căn bản cũng không trong đế cung. Hoàng Ước Âm, không tại đế cung. Hoàng Ước Âm giật mình, kia chuyển rời đến cái gì địa phương đi? Bạch Lộ lắc đầu, không biết rõ, mất tích. Mất tích? Đại hoàng hoàng đế thi thể mất tích? Đây là cái gì địa ngục trò cười? Bạch Lộ, ngươi là đang đùa bản công chúa à? Hoàng Ước Âm sắc mặt có chút tối sầm, phụ hoàng trong đế cung nằm hơn 20 năm, còn sống thời điểm chưa hề mất tích qua, hiện tại chết rồi, ngươi nói cho ta mất tích. Hoàng đế ở lâu đế cung chỗ sâu, cái này trong thiên hạ ai dám đến đế cung trộm hoàng đế bệ hạ thi thể, đây không phải là tinh khiết đang đùa người sao? Là bệ hạ chính mình đi ra ngoài. Bạch Lộ đem chính mình nghe được nghe đồn nói ra, nghe nói bệ hạ tự biết đại nạn sắp tới, liền ly khai đế cung, tiến về cao nguyên tìm cao nguyên cự nhân tuyệt cảnh một trận chiến, tìm kiếm tìm đường sống trong chỗ chết một chút hy vọng sống. Sau đó, ngay tại hôm nay, bệ hạ hồn hư diệt. Đại trưởng tôn truyền ra, bệ hạ đã chết tại cao nguyên, thi thể không biết tung tích. Hoàng Ước Âm, lượng tin tức có chút lớn, để nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Phụ hoàng đi cao nguyên tìm cao nguyên cự nhân đánh một trận, sau đó chết rồi. Cái này chẳng phải là đại biểu cho đại hoàng hoàng đế bị cự nhân giết, liên liên thi thể đều bị ăn. Ta bế quan bao lâu? Hoàng Ước Âm đột nhiên hỏi. A, không đến một tháng. Bạch Lộ hơi sững sờ, lập tức trở về nói. Không đến một tháng thời gian, thế gian này biến hóa làm sao lại để nàng thấy không rõ a? Hoàng Ước Âm biểu lộ không rõ, đại não một mảnh đầy rối, đang miên man suy nghĩ bên trong dần dần tỉnh táo lại, ngưng thần suy tư về sau, đem ánh mắt bỏ vào Bạch Lộ trên thân, trầm ngâm nói, Bạch Lộ, ngươi đi một chuyến cao nguyên đi. Bạch Lộ, ta liền biết rõ có thể như vậy. Bạch Lộ mặt không biểu lộ, không có một tia ba động, ngữ khí bình tĩnh chí cực đạo, là đi tìm cự nhân muốn bệ hạ thi thể đi, ta minh bạch. Nàng đã chết lặng, không phải liền là đi cao nguyên tìm cự nhân sao, cũng không phải lần một lần hai, không có gì có thể sợ. Đây là thứ nhất. Hoàng Ước Âm nhẹ gật đầu, lập tức trong mắt bạo phát ra hưng phấn thần thái, ngữ khí mang theo vẻ kích động nói, ngươi lấy đại hoàng trưởng công chúa danh nghĩa, chính thức mời cự nhân đến tham gia bản công chúa kế vị đại điển. Ta muốn hắn đến hoàn thành, ta muốn mời hắn tới làm khóa mới đại trưởng tôn. Cũ đế đã chết, tiếp xuống chính là nàng thời đại. Nàng đem những cái kia cũ trưởng tôn toàn bộ khai trừ, mời cự nhân tới làm đại hoàng vương triều đại trưởng tôn. Có cao nguyên cự nhân uy áp hoàn thành, đủ để giấy lên ba cây đuốc, liền không có người dám xem thường nàng vị này tân đế. Cũ đế vừa mới chết, nàng liền bắt đầu tính toán chính mình thời đại. Bạch Lộ, Bạch Lộ vuốt vuốt lỗ tai, một mặt khiếp sợ nhìn xem Hoàng Ước Âm, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đây, kinh ngạc nói, điện hạ, đầu óc ngươi nước vào, không có lầm chứ? Để cao nguyên cự nhân tới làm đại hoàng đại trưởng tôn, hắn nhưng là giết bệ hạ a. Để giết cha kẻ thù đến đại hoàng thân cư cao vị, cha tử nữ hiếu cũng không có nhanh như vậy a. Ai nói với ngươi là cao nguyên cự nhân giết phụ hoàng? Hoàng Ước Âm mắt liếc Bạch Lộ, cao mày nói, ngươi tận mắt nhìn thấy, không nhìn thấy cũng đừng tung tin đồn nhảm, rất dễ dàng gây nên hỗn loạn. Nàng mặc dù cũng cho rằng phụ hoàng là chết bởi cự nhân chi thủ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho nàng cùng cao nguyên cự nhân đem quyết liệt tử thủ. Một khi đại hoàng vương triều cũ đế băng thiên tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới, các phương chắc chắn chấn động. Thượng thần yêu quốc sẽ đối với đại hoàng vương triều khởi xướng càng thêm mãnh liệt xung kích. Loạn cổ trong hải vực quần đảo đảo chủ sẽ lâm vào cuồng hoan, đường hoàng bước vào đại hoàng vương triều trả thù. Từng bị phụ hoàng chấn áp gần trăm năm các phương ma cung sẽ ngao ngoe muốn động. Rất chí cao nguyên hung yêu cũng có thể khởi xướng yêu triều. Cũ mới giao thế, tất có đại loạn, từ xưa đến nay đây đều là chân lý. Chính là lúc này, nàng mới muốn tỉnh táo mà lý trí suy nghĩ. Nàng mới cần một cái cường đại giúp đỡ đến đứng này, chấn nhiếp bốn phương. Kia từng lực giết sáu cái tứ linh cảnh, lại kháng trụ đạo cảnh chi uy cao nguyên cự nhân chính là không có hai nhân tuyển. Không dựa vào đại hoàng vương triều lực lượng, nàng cần thuộc về mình giúp đỡ. Về phân phụ hoàng, nàng từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua vài lần, huống chi còn là chính phụ hoàng muốn đi cao nguyên tìm cự nhân, tranh thủ dồn vào tử địa kỳ ngộ, coi như chết thật cũng không thể trách người khác. Người tu hành, tìm kiếm kỳ ngộ thất bại liền muốn quái cái này quái cái kia còn tu cái gì kỉnh? Bạch Lộ có chút trầm mặc, nàng minh bạch tự mình điện hạ ý tứ, nếu là có thể đem cao nguyên cự nhân mời đến hoàng thành, tất nhiên có thể ít đi một đống lớn phiền phức. Nhưng vấn đề là, ngươi nghĩ mời, người ta chưa chắc nguyện ý đến a. Ngươi khổng lồ kia từ khi hiện thân đến nay, liền không chút rời đi cao nguyên, đại hoàng đất liền càng là một bước cũng không có bước vào qua. Lần này, ngài không chỉ muốn mời hắn đến đại hoàng đất liền, thậm chí càng thẳng vào hoàng thành, kia cao nguyên cự nhân sẽ nghĩ như thế nào? Hồng Môn Yến, hắn sẽ không tới. Bạch Lộ lạnh lùng phá vỡ tự mình điện hạ huyễn tưởng, hắn sẽ đến. Hoàng Ước Âm lại có vẻ mười phần tự tin, đối Bạch Lộ cười nói, ngươi nói cho hắn biết, chỉ cần hắn nguyện ý làm đại hoàng vương triều đại trưởng tôn, bản công chúa hứa hẹn hắn một gốc ngàn năm linh dược. Cái này trong thiên hạ, có thể xuất ra ngàn năm linh dược mời chào cường giả, cũng chỉ có ta đại hoàng vương triều. Có ngàn năm linh dược làm dẫn, ta không tin hắn không đến. Bạch Lộ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Hoàng Ước Âm, nhịn không được khỏe miệng co quắp động, nghĩ thầm điện hạ ngươi thật là đủ cường a, còn không có đăng vị đây liền có lẽ vâng ngàn năm linh dược rồi. Gạt ngươi, tuyệt đối là gạt ngươi. Đừng nói hiện tại, liền xem như điện hạ trở thành đại hoàng tân đế, cũng không có tư cách lạm dụng ngàn năm linh dược a. Nếu có tư cách, cũ đế cũng sẽ không như thế dễ như trở bàn tay chết đi a. Đây chính là ngàn năm linh dược, số 1000 năm tuyệt thế thần dược, không biết rõ chịu chết bao nhiêu vị hoàng đế, há có thể bị một cái tân đế lạm dụng. Chương 130, mời cao nguyên cự nhân tới làm đại trưởng tôn. Hai chương 130, mời cao nguyên cự nhân tới làm đại trưởng tôn. Điện hạ, Bạch Lộ vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi như thế lừa gạt cự nhân, liền không sợ bị hắn lần nữa đánh dụng răng sao? Trước đó điện hạ bị đánh rơi viên kia răng, còn tại ta trong tay bản ra đây, cả ngày lẫn đêm tỉ mỉ lau rèn luyện, bảo tồn phi thường hoàn hảo, điện hạ ngươi muốn hay không nhìn một chút? Hoàng Ước Âm, có thể hay không đừng xách chuyện sự tình này? Bản tân đế không muốn mặt mũi sao? Hoàng Ước Âm gương mặt xinh đẹp tối đen, trừng mắt liếc Bạch Lộ, thừ nhẹ nói, ít nói lời vô ích, cho ngươi đi mời liền đi mời, về phần ngàn năm linh dược, bản công chúa tự có biện pháp. Được rồi, ngươi lên đường thôi, bản công chúa muốn đi gặp đại trưởng tôn. Hoàng Ước Âm lôi lệ phong hành, nói làm liền làm, mà lại càng nghĩ càng kích động, nàng mười phần chờ mong cao nguyên cự nhân xuất hiện tại đại hoàng hoàng thành sẽ là một phen dạng gì cảnh tượng. Lớn như vậy một người, luôn trốn ở cao nguyên bên trong họa địa vì lao tính chuyện gì xảy ra, đến đại hoàng a. Thế giới lớn như vậy, ngươi không muốn đi nhìn xem sao? Nàng muốn đem cự nhân từ cao nguyên bên trong lôi ra đến đế cung ngoại điện. Hoàng Ước Âm trực tiếp tìm được còn tại bận bịu hồ bên trong đại trưởng tôn, mở miệng liền nói ra, đại trưởng tôn, ngươi đi làm tam trưởng tôn đi. Đại trưởng tôn nghe được câu này đều mộng, hai mắt trừng trừng nhìn xem Hoàng Ước Âm, trong lúc nhất thời không có nghe minh bạch đây là ý gì. Hắn đang muốn hướng thâm tàng đế cung bên trong các lão tổ, cùng tại dược viên bên trong hộ thuốc người thông cáo đương đại hoàng đế vỡ thiên nhất sự tình đây. Thông báo xong việc này, hắn còn muốn viết chiếu lệnh thông cáo ở xa biên cảnh đại nguyên soái cùng tại loạn cổ trong hải vực đế sư, thuận tiện lại tuyên cáo toàn cảnh ai điếu. Các loại thông báo xong người một nhà về sau, hắn còn muốn viết thư mời các phương tiên cung cùng cường đại thế lực đến đưa hoàng đế bệ hạ cuối cùng đoạn đường, thuận tiện phái người nhanh đi cao nguyên bên trong đem bệ hạ thi thể tìm trở về, không tìm về được còn muốn làm cái mộ quần áo. Băng thiên nhập táng thức về sau, hắn còn muốn buôn ba toàn bộ đại hoàng cảnh nội, tự mình đi mời thiên cung cung chủ, đại hoàng kiếm thánh cùng võ thần nhóm cường giả đến tham gia tân đế kế vị đại điện, hiển lộ rõ ràng đại hoàng mới uy. Món này một kiện chuyện quan trọng liên tiếp không ngừng, không thể có một tia trì hoãn, hắn thậm chí đều làm xong trong vòng nửa năm không nghỉ ngơi tâm lý chuẩn bị. Mà bây giờ, Hoàng Ước Âm một câu nói kia cho hắn làm phụ. Điện hạ, ngài còn không có kế vị đây liền đem ta rút lui. Vậy những này sự tình ai đi làm? Điện hạ, lão phu còn có chút bận điệu, không có thời gian cùng ngài nói bừa. Đại trưởng tôn hướng về phía Hoàng Ước Âm chắp tay, cười khổ nói. Bản công chúa không cùng ngươi nói bừa. Hoàng Ước Âm một mặt chân thành nói, trong mắt lộ ra lấy kiên quyết ánh mắt. Đại trưởng tôn. Đại trưởng tôn sắc mặt lập tức đen lại, tức giận nói ra, để lão phu đi làm tam trưởng tôn, vậy ai tới làm đại trưởng tôn? Cao nguyên cự nhân. Hoàng Ước chính âm tướng ý nghĩ nói ra, ta muốn đem cao nguyên cự nhân gọi vào đại hoàng tới làm đại trưởng tôn, bằng thực lực của hắn hoàn toàn đủ để làm nhiệm. Ngươi thật là cảm tưởng a. Đại trưởng tôn đều khí cười, lật tay móc ra một chồng vàng óng ánh thư tìm đến, tại Hoàng Ước âm trước mặt run lên, nói ra, tạm không đề cập tới những cái kia trước kia chuyện xưa, ân ân đoán đoán, ngươi cảm thấy kia cao nguyên cự nhân có thể xử lý những này thư tín văn án sao? Hắn liền bút đều cầm không nổi. Hắn thừa nhận, cao nguyên cự nhân tuyệt đối có làm đại hoàng đại trưởng tôn thực lực. Nhưng là, đại trưởng tôn không chỉ phải có thực lực mới được. Hắn suốt ngày phải xử lý 6 canh giờ chính vụ hướng sự tình, cái này cao nguyên cự nhân làm được sao? Hắn làm cái rắm. Những này giao cho nhị trưởng tôn là được rồi. Hoàng Ước Âm nhìn thoáng qua những cái kia thư tín văn án, rất tùy ý nói ra, cao nguyên cự nhân chỉ cần đến đại hoàng cũng đủ để trấn nhiếp bốn phương, những chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần chỗ hắn lý. Nghe được câu này về sau, đại trưởng tôn đột nhiên hơi sững sờ, để hắn thối chi tam trưởng tôn, để cao nguyên cự nhân làm đại trưởng tôn. Kia nhị trưởng tôn đâu? Điện hạ còn có cường đại ngoại viện, ngươi muốn ai tới làm nhị trưởng tôn? Hắn kinh nghi hỏi. Bạch Lộ. Hoàng Ước Âm rất thẳng thắn nói. Ai? Đại trưởng tôn sững sờ, rất quen thuộc danh tự à, không phải là Hải Giáp Thiên Cung đại năng không thành? Chính là ta thị nữ. Hoàng Ước Âm nhíu mày, cười tủm tỉm nói ra, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, không phải liền là ý tứ này sao? Bạch Lộ đi theo ta hơn 20 năm, tinh thông trưởng công chúa phủ các loại chính vụ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhị trưởng tôn chi vị. Đến thời điểm cao nguyên cự nhân uy hiếp bốn phương, Bạch Lộ xử lý đại hoàng nội vụ, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Đại trưởng tôn mặt đều tái rồi. Lão phu cẩn trọng trăm năm lâu, hầu hạ chết cha ngươi sau còn muốn bị ngươi nhục nhã. Tức chết lão phu. Ta không đồng ý. Đại trưởng tôn sắc mặt tâm trầm, tức giận nói, lão phu ít nhất cũng phải là cái nhị trưởng tôn, nếu không đừng trách lão phu buông tay mặc kệ. Tốt. Thành giao. Hoàng Ước Âm ngọc trưởng gỗ, không có một chút do dự, trực tiếp điểm đầu đồng ý, lúc này nói ra, vậy liền để Bạch Lộ làm tam trưởng tôn, phụ tá nhị trưởng tôn đại nhân đi. Đến thời điểm liên bất vả nhị trưởng tôn thông cảm nhiều hơn. Cứ như vậy, bản công chúa liền không chậm trễ hai giải. Đại trưởng tôn bận chuyện, bài bái. Hoàng Ước Âm tiêu sái lưu loát, nói xong xoay người rời đi, không có một tia dây dưa dài dòng. Tại chỗ, đại trưởng tôn nhìn qua Hoàng Ước Âm đi xa bóng lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, đột nhiên thần sắc bừng tỉnh. Bị chơi xỏ. Nàng căn bản không muốn đem thị nữ của mình đẩy lên nhị trưởng tôn chi vị đi. Cái này tiểu hồ ly tinh. Bạch Lộ căn bản không biết mình địa vị sắp phi thăng, vượt qua hướng 9 muộn 9 xã xuất sinh sống, nàng đã bước ra bay ra hoàng thành, thẳng đến cao nguyên mà đi. Cao nguyên bên trong, Hắc Hoàng Sơn Cốc. Giang Du cẩn thận nghiêm túc ngồi trên mặt đất, sợ ép đến trồng trọt tại trong sơn cốc linh thảo linh dược. Phía sau lưng của hắn tựa ở một mặt trên vách núi đá, vách núi chỉ có mấy trăm mét cao, miễn miễn cưỡng cưỡng che khuất cái mông của hắn. Hiện tại thân cao đã có 4.500m chí cự, đứng thẳng người, đầu đều đã tiến vào tầng dưới chót nhất cạn trong mây, trừ khi một hơi thổi tàn trăm dặm mây trắng, nếu không tầm mắt cực hạn cực lớn, dị thường phiền phức. Cái đồ chơi này nên xử lý như thế nào? Giang Du cúi đầu nhìn xem bày ở trên mặt đất, cái kia bị đỏ tơ nhện bao trùm, lộ ra cực kỳ vui mừng hoàng đế thi thân, một mặt sầu bượng. Hắn vốn là muốn tìm chỉ tiểu yêu đem nó đưa về đại hoàng hoàn thành, có thể hỏi một vòng, không có một cái yêu dám đi một chuyến, liền liền bình thường định nọt 10 phần bạch hồ lao yêu đôn là lắc đầu liên tục. Để bọn chúng bọn này tiểu yêu xâm nhập đại hoàng hoàn thành, đây không phải là tinh khiết đi mất mạng sao? Một đám vô dụng đồ chơi. Giang Du chửi nhỏ một tiếng, hắn che chở đều là một đám tiểu yêu thú nhỏ, dùng để tìm kiếm người, lục soát siêu sơn, phá phá bảo vẫn được, một khi người lâm vào hiểm cảnh, liền không có một cái dám đứng ra. Chẳng lẽ lại muốn ta tự mình đi một chuyến? Hắn nghĩ như vậy nói, trong lòng không khỏi có chút ý động. Lấy hắn hiện tại hình thể thực lực, đã không cần e ngại đạo cảnh chi uy, có thể nói là chân chính thiên hạ chi lớn không chỗ không thể đi. Trước kia, hắn không dám đi đại hoàng, là bởi vì nhân loại lao quái vật nhiều lắm, hắn không thể chơi vào, cũng không cần thiết đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn có thực lực bước vào đại hoàng nội địa, coi như trêu chọc ra đạo cảnh cường giả cũng không sợ chút nào. Cùng lắm thì chính là liều lên một trận, không đấu lại liền chạy chứ sao. Mà lại, ngoại trừ muốn tuân thủ hứa hẹn, đưa hoàng đế thi thân về nhà bên ngoài, hắn còn muốn từ đại hoàng trưởng công chúa trong tay đạt được linh hồn phương pháp tu luyện, để mà ngưng linh phá cảnh. Nghĩ như vậy muốn, hắn còn giống như thật sự tất yếu phải đi một chuyến đại hoàng a. Chương 131, Giang Du, làm sao đều muốn lôi kéo ta? Câu đặt trước. Chương 131, Giang Du, làm sao đều muốn lôi kéo ta? Câu đặt trước. Ngay tại Giang Du đang xoắn xuýt muốn hay không tự mình đi một chuyến đại hoàng, đưa về hoàng đế thi thân, cầm lại ngưng linh chi pháp lúc. Đột nhiên, toàn bộ Hắc Hoàng Sơn cốc tầm mắt tối sầm lại, quần quần ma khí từ ngoại bộ tràn vào, đem cái này sơn cốc bao phủ ở bên trong. Chỉ một thoáng, Giang Du trái tim đập mạnh, cơ bắp căng cứng, một đôi kinh khủng cự đồng nhìn qua đen như mực ma khí bên trong, lạnh giọng quát lên, "Ai?" Hắn trong miệng nói chuyện, tay cũng không ngừng, nâng lên gần 3 dài ngàn mét tay lớn, bàn tay chống ra như giả thiên ô lớn, hướng phía ngay phía trên quần quần ma khí vung mạnh tới. Vung lên cánh tay, một bàn tay giống như quét hết ngàn vạn cho bụi, mang theo vòng quanh cuồng phong gào thét, đem trào lên mà đến ma khí trong nháy mắt đập bay sổ tan, lộ ra sáng sủa bầu trời. Ma khí bên trong lộ ra một đạo người mặc cao quý áo bào tím, mái tóc ánh bạc tới eo, hai con ngươi tím sậm, khuôn mặt thanh niên anh tuấn. Thanh niên thấy mình thân hình hiện lộ, không khỏi mặt mỉm cười nhìn xem cự nhân, đưa tay vỗ tay gọi tốt, lợi hại, một trưởng chi uy có như thế cường độ, ngươi đã có đạo cảnh chi uy đi. Hắn nhìn về phía cự nhân trong ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, trong lòng cũng đang âm thầm phát kinh. Lúc này mới cự ly cao nguyên cự nhân lực giết 6 vị tứ linh cảnh mấy người. Hắn hình thể liền từ 3000m bành trướng đến 4.500m, thậm chí liền liền ngũ hành pháp thể đều viên mãn, một thân thiên tài địa bảo khí tức, cả khối thịt thân thể hoàn toàn chính là một tòa hành tẩu bảo khố. Có chút muôn a. Đạo cảnh, tuyệt đối là đạo cảnh. Giang Du nhíu mày nhìn xem thanh niên tóc bạc này, từ trên thân đối phương phát ra khí tức ngay tại như có như không uy áp lấy hắn, làm hắn bắp thịt toàn thân hơi run rẩy. Ngươi cũng là đến thay con của ngươi báo thù. Giang Du lạnh lùng nói. Không phải. Thanh niên tóc bạc toàn thân trên dưới lộ ra hiền lành khí tức, rất tùy ý chắc tay, cười tủm tỉm nói ra, tự giới thiệu một cái, tại Hạ Tịch Tử Ma Cung cung chủ Kỷ Phúc Trần, cô y đến cao nguyên tìm ngươi. Ma Cung. Giang Du nghe được cái chức vị này sau không khỏi giật mình, nhớ tới đã từng cái kia bị hắn nuốt 200m quái vật, nhìn về phía thanh niên tóc bạc này ánh mắt không khỏi quái dị. Hắn cũng là Ma Cung, hẳn là cũng có thể biến thành quái vật. Tìm ta. Giang Du chậm rãi đứng dậy, 4.500m chi cao to lớn hình thể bay thẳng mây xanh, như một tòa kình thiên núi trụ đứng lặng ở đây, túi lầu xuống, từ chỗ cao nhìn xuống đối phương. Thanh âm nhất thai nói, ta không phải nói không cho phép nhân loại bước vào cao nguyên sao? Chớ có cho là ngươi là đạo cảnh, liền có thể đem ta như gió thoảng bên hai. Hoặc là ra ngoài, hoặc là chiến một trận, lựa chọn đi. Hắn siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt lộ ra không che giấu chút nào hưng phấn cùng chiến ý, bắp thịt cả người đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Đạo cảnh, hắn cũng phải thử nhìn một chút, chính mình có hay không đánh với đạo cảnh một trận thực lực. Cái này cao nguyên cự nhân, chiến đấu cùng sao? Tịch Tử Ma Cung cung chủ Kỷ Phục Trần cảm nhận được cự nhân thể nội bành trướng tuôn ra quần quần chiến ý, không khỏi nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Hắn chỗ này cũng không phải tìm đến cự nhân đại chiến một trận, ta không phải để chiến đấu. Kỷ Phục Trần dưới chân dâng lên ma khí cuồn cuộn, hình thành một đóa hắc vân, đem hắn nắm đến cùng đủ để cùng cự nhân nhìn thẳng cao nguyên, mở miệng nói ra, bản cung chủ cố ý tới tìm ngươi, tự nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng. Thương lượng? Giang Du mặt không chút thay đổi nói, tự mình bước vào người khác lĩnh vực, phá hư người khác quy củ, đây cũng là thương lượng sao? Lúc trước hắn xâm nhập Hắc Sát Lao yêu vực lúc, cũng không có phá hư đối phương quy củ, đây mới gọi là có lễ phép đây. Mặc dù là làm thịt đối phương yêu vực bà con đại yêu, Kỷ Phục Trần cũng không hề để ý cao nguyên cự nhân thái độ, hắn chỉ nói một câu, ngươi đối ngàn năm linh dược cảm thấy hứng thú không? A a. Giang Du lập tức chính vạt áo đứng thẳng, biểu lộ nghiêm, trầm mặt nói ra, xin lắng hay nghe. Hắn đối ngàn năm linh dược cảm thấy hứng thú không? Có thể quá cảm thấy hứng thú. Ngàn năm cấp bậc linh dược cùng cái khác linh dược khác nhau rất lớn, không chỉ là đơn thuần kéo dài thọ nguyên, sống chết nhân sinh huyết đục điểm ấy tác dụng, càng là có cái khác thần kỳ dược hiệu. Cũng tỉ như nói đại hoàng hoàng đế, tại dưới thiên kiếp đạo cơ đều đánh thành cho cặn bã, người bình thường trực tiếp thân tử đạo tiêu, nhưng hắn lại tại một gốc ngàn năm linh dược sâu mệnh dưới, cứ thế mà sống lâu hơn 20 năm. Còn như Giang Du, gần như tất cả mọi người cho rằng cao nguyên cự nhân lại biến thành như thế to lớn, cũng là bởi vì nuốt một loại nào đó ngàn năm linh dược, hấp thu hắn thần kỳ dược hiệu nguyên nhân. Có thể đem một cái nhân loại biến thành số ngàn mét chi cao, cũng chỉ có ngàn năm linh dược mới có như vậy dược hiệu. Cái này Ma Cung cung chủ, chẳng lẽ có ngàn năm linh dược muốn cùng ta chia sẻ? Giang Du ánh mắt lấp lóe, nghĩ thầm hắn cũng không phải nguyện ý chia sẻ người a. Ngươi có biết Đại Hoàng Vương triều có một dược viên, thành lập đã có ngàn năm lâu. Kỳ Phục Trần đem chính mình mục đích của chuyến này nói ra, ngữ khí lo lắng nói, kia dược viên tại mới lập thời điểm liền trồng đầy vô số linh dược, bây giờ thời gian ngàn năm đã qua, mặc dù tại trong 5 tháng linh dược tiêu hao hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũng còn sót lại rất nhiều. Hơn 1000 năm, cho dù là nhất thường thường không có gì lạ linh thảo, đều có thể trưởng thành là một gốc ngàn năm linh dược a. Trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm thán, ánh mắt dần dần nóng rực lên, nhìn thẳng cự nhân hai mắt, cười nhạt một cái nói, không biết cự nhân mình, đối kia ngàn năm dược viên nhưng có ý nghĩ. T. 1000 năm dược viên. Giang Du nhịn không được hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, đây chính là ngàn năm vương triều nội tình a. 1000 năm thời gian, đủ để đem một mảnh linh thảo dưỡng thành ngàn năm linh dược, thế gian này còn có cái nào thế lực tồn tại lâu như thế. Cảm thán sau khi, hắn cũng nghe ra đối phương là có ý gì. Hắn đang đánh Đại Hoàng Dược Viên chủ ý, cố ý tới mời hắn cùng một chỗ xuất thủ, cầm xuống Đại Hoàng Dược Viên. Giang Du trong lòng rung động, vừa nghĩ tới Đại Hoàng Dược Viên bên trong tồn tại đông đảo ngàn năm linh dược, liền không nhịn được dâng lên nồng hậu dày đặc muốn ăn, thậm chí phần bụng đều tại ẩn ẩn run rẩy. Nếu là đem toàn bộ Đại Hoàng Dược Viên đều vớt, bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục lý trí, cưỡng ép đè xuống muốn ăn, nhíu mày nhìn về phía đối phương, tỉnh táo hỏi, ngươi nói Đại Hoàng Dược Viên ở nơi nào? Hoàng Thành Đế Cung. Kỷ Phục Trần chân đạp hắc vân, bay lên không dâng lên, một thân khí tức chậm rãi nhảy nhót, phía sau ma khí như đen như mực như cánh chim vươn ra, khí thế dâng cao như hồng, thanh âm phóng khoáng bên trong lộ ra tự tin nói, bản cung chủ muốn mời đông đảo ma cung cường giả tề tụ xuất thủ, cùng chia Đại Hoàng Dược Viên. Cao Nguyên Cự Nhân. Hắn hai con ngươi sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm kia 4.500m cao kinh khủng cự nhân, trầm giọng nói ra, ngươi cùng Đại Hoàng Vương triều có giết trưởng hoàng tử đẫm máu, thù này không đội trời chung. Đại Hoàng Vương triều đã nhiều lần khiêu khích ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem sao? Lấy ngươi bây giờ thân thể thực lực, xông phá hoàn thành, đạp diệt đế cung dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, chúng ta chúng ma cung cao thủ xuất thủ vỡ vụ dược viên, cùng chia ngàn năm linh dược, như thế nào? Hắn ngữ khí sục sôi thấu triệt, tràn đầy cực hạn sức hấp dẫn, nói Giang Du tâm động không thôi. Ta cũng không chỉ là giết bọn hắn đại hoàng tử, thậm chí còn giết bọn hắn hoàng đế đây. Giang Du trong lòng âm thầm suy nghĩ, chau mày, rơi vào trong trầm mặc. Đại Hoàng Đế Cung, đây là Đại Hoàng Vương triều nơi trung tâm nhất, nói không có đạo cảnh cường giả thủ hộ chó đều không tin. Cái này ma cung cung chủ, lại thêm hắn, có lẽ còn có cái khác nói cảnh cao thủ. Bằng bọn hắn tài giỏi xuyên ngàn năm vương triều ẩn chứa vô số nội tình nơi trung tâm nhất. Nói thật, hắn không có cái này tự tin. Nếu như mấy cái đạo cảnh liền có thể quét ngang Đại Hoàng Vương triều, kia Đại Hoàng Vương triều dựa vào cái gì kéo dài ngàn năm lâu? Chuyến này quá nguy hiểm, không thể tham dự. Giang Du như thế định nghĩa, nhưng trong đầu vừa nghĩ tới ngàn năm dược viên, trong lòng vừa bội ngứa khó nhịn. Hắn đến nay ngoại trừ Hoàng Ngức Âm đưa tới một gốc 700 năm linh dược bên ngoài, liền không chút đến qua linh dược, cực kỳ hiếu kỳ ngàn năm linh dược là tư vị gì. Cái này Ma Cung cung chủ đúng là mẹ nó thảo đản, nếu là không tìm đến hắn, còn câu không dậy nổi hắn muốn ăn. Hiện tại hắn biết rõ, coi như biết rõ vô cùng nguy hiểm cũng không nhịn được tâm động không thôi. Ái chà chà, hắn đời này còn chưa từng như này xoắn xuýt qua. Lúc đầu hắn liền muốn đi một chuyến Đại Hoàng, muốn hay không đáp ứng trước xuống tới, tùy thời mà động. Giang Du mặt lộ vẻ vẻ do dự, nội tâm cấp tốc tính toán. Ha ha, Kỳ Phục Trần cười, đều không cần nhìn đối phương biểu lộ, hắn liền biết rõ cự nhân tâm động. Nếu là không tâm động, liền nên trực tiếp mở miệng cự tuyệt, sao lại do dự thời gian dài như vậy? Đã đang do dự, đó chính là muốn ngàn năm linh dược, nhưng lại kiên kỵ Đại Hoàng Vương triều thực lực. Ha ha, nghe nói cái này Cao Nguyên cự nhân tinh khí nóng nảy, lệ khí 10 phần, ngang ngược huyết tinh, bá đạo vô cùng, nhưng tự mình giao lưu một phen sau cũng bất quá như thế. Đại Hoàng Vương triều đều khiêu khích hắn nhiều lần như vậy, thế mà còn không dám trả thù trở về, bạch đã lớn như vậy hình thể, tham sống sợ chết, lấn yếu sợ mạnh hàng người. Kỳ Phục Trần trong lòng âm thầm xem thường, hắn đối Cao Nguyên cự nhân cùng Đại Hoàng Vương triều ân ân đoán đoán cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi, cũng không biết rõ giữa hai bên còn có một cái đại hoàng trưởng công chúa làm mối quan hệ, vẫn muốn kết thúc ân đoán, thậm chí liền 700 năm linh dược đều đưa cho cự nhân. Nếu là biết rõ việc này, hắn tuyệt đối sẽ không tới mời Cao Nguyên cự nhân nhập bọn. Một cái cùng đại hoàng trưởng công chúa có giao tiếp cự nhân, kéo đến bên cạnh mình bạn nhất trở mặt làm sao bây giờ? Giang Du cũng không biết rõ Kỳ Phục Trần suy nghĩ trong lòng, nếu là biết rõ đối phương đang nói hắn tham sống sợ chết, khẳng định sẽ nhịn không được giận mắt trợn trắng. Chỉ dựa vào há miệng liền muốn kéo ta đi làm ngàn năm vương triều. Ngươi thật coi ta là kẻ ngu à? Trước đây Hoàng Ngư Câm lôi kéo hắn đi săn hung yêu thời điểm, đều nguyện ý xuất ra một gốc 700 năm linh dược, ngươi cái này ra hỏa lại trực tiếp mở ngân phiếu không muốn ta bán mạng, cái này không tinh khiết nói nhảm sao? Nếu không phải nhìn ngươi có đạo cảnh thực lực, cho sớm ngươi đánh ra. Còn tham sống sợ chết. Hai chúng ta cái đạo cảnh liền muốn xông phá ngàn năm vương triều nơi trung tâm nhất, kia không gọi tham sống sợ chết, gọi là ngàn dặm tặng đầu người. Kỳ Phục Trần mặc dù có chút nhìn không lên Cao Nguyên cự nhân như vậy tham sống sợ chết, nhưng lại vẫn như cũ trên mặt nụ cười nói ra, như vậy đi cự nhân huynh, bản cung chủ tớ ngay hôm đó lên liền cùng đông đảo ma cung cường giả tiến vào Đại Hoàng Hoàng Thành chờ đợi thời cơ. Ngươi như nghĩ kỹ, liền trực tiếp đến Hoàng Thành là được rồi, lấy thân thể của ngươi hình cũng ẩn tàng cung dưới, ta đến lúc đó sẽ đi tìm ngươi. Suy nghĩ thật kỹ đi, ngàn năm dược viên bên trong, vậy cũng không chỉ có một gốc ngàn năm linh dược à. Hắn nói xong, liền quay người ly khai, không có một chút do dự. Rời đi thời điểm, trên mặt còn mang theo 10 phần tự tin thiếu dung. Hắn biết rõ cự nhân muốn trưởng thành, liền phải nuốt hung yêu huyết nhục hoặc thiên tài địa bảo, mà ngàn năm linh dược chính là cái này trên thế giới cấp cao nhất thiên tài địa bảo một trong. Cao nguyên cự nhân tuyệt đối nhẫn chịu không nổi ngàn năm linh dược dụ hoặc. Cự nhân huynh, ta tại hoàng thành yên lặng chờ ngươi đến, ha 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 ha. Kỳ Phục Trần đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng, chỉ để lại Giang Du một người tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy một bức. Không phải huynh đệ, ngươi lúc này đi, tốt xấu nói cho ta một chút có kế hoạch gì, có cái gì át chủ bài a? Giang Du trước mắt không thấy bóng người, bên hai quanh quẩn như vậy tự tin tiếng cười, không khỏi mặt sầm lại. Làm sao cảm giác người này được không đáng tin cậy a? Cự nhân, ngươi muốn đi hoàng thành? Ngay tại Giang Du xoắn xuýt có cần phải tới một tay hoàng tước tại hậu lúc, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện. Hắn theo bản năng cúi đầu, đã nhìn thấy một thân váy trắng bạch lộ đang đứng tại Hắc Hoàng Sơn cốc trên vách núi đá, mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem hắn. Cự nhân muốn đi hoàng thành? Hắn muốn làm gì? Bạch lộ kinh ngạc không thôi, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Không làm gì? Giang Du thuận miệng trả lời một câu, ngậm miệng không đề cập tới muốn đi lật tung nhà ngươi đế cung sự tình. Hiếu kỳ hỏi, bạch cái gì? Ngươi tại sao lại đến? Cái này nữ nhân lúc này tới, chẳng lẽ vừa đi vừa về thu hoàng đế thi thân? Ta là phụng trưởng công chúa chi lệnh cố ý tới mời ngươi. Bạch lộ đã gặp nhiều lần cao nguyên cự nhân, đã sớm không có ban đầu cái chủng loại kia lo lắng hãi hùng, thậm chí còn mấy bước vọt lên, dẫm lên như vách núi cứng rắn thân thể thẳng tắp lên cao, nhẹ đồng bền rơi xuống cự nhân bà bay. Điện hạ nói muốn mời ngươi đi đại hoàng vương triều làm đại trưởng tôn. Bạch lộ đứng tại Giang Du trên bờ bay, hướng về phía Giang Du lô thai lớn tiếng nói ra, điện hạ mở ra giá tiền là ngàn năm linh dược một gốc. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Giang Du, ngàn năm linh dược, đi đại hoàng vương triều làm phụ chính đại trưởng tôn. Giang Du nghe nói sau cả người đều ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm chính mình khi nào lại như thế nổi tiếng, tất cả mọi người muốn lôi kéo hắn. Chương 132, cự nhân gia cao nguyên, nhập đại hoàng. 5000 chữ cầu đặt trước. 1, chương 132, cự nhân gia cao nguyên, nhập đại hoàng. 5000 chữ cầu đặt trước. 1, Giang Du cảm thấy có chút khôi hài. Mới vừa rồi còn có cái ma cung muốn kéo hắn cùng một chỗ đối phó đại hoàng vương triều, xúc đại hoàng dự viên. Hiện tại Bạch Lộ liền đến nói muốn hắn đi làm đại hoàng đại trưởng tôn. Cũng chính là hai người này gặp thoáng qua không có đụng vào, bằng không mà nói tất nhiên đánh nhau. Sau đó Bạch Lộ bị một bàn tay trục chết. Theo hình thể cùng thực lực không ngừng tăng trưởng, hắn cũng tiến vào càng nhiều cường đại thế lực trong tầm mắt. Đột nhiên xuất hiện ma cung tính một cái, đại hoàng vương triều thậm chí nói ra đại trưởng tôn chi vị muốn cùng hắn chấm dứt ân oán. Chỉ bất quá, có ân oán có thể kết, có ân oán kết không được a. Giang Du cười cười, đưa tay chỉ bên chân trên cái kia bị tơ nện bao khỏa đỏ kén, đối đứng tại trên bả vai hắn Bạch Lộ nói ra, ngươi biết rõ đó là cái gì sao? Bạch Lộ nghi hoặc, thuận Giang Du ngón tay nhìn xuống đi. Cái gì cũng thấy không rõ. Nàng vui vẻ bò lên xuống dưới, lại bò lên thời điểm, biểu lộ có chút hoảng hốt, ánh mắt phức tạp nhìn xem Giang Du, thăm dò tính nói ra, thật là không phải là một cỗ thi thể à? Giang Du gật đầu, chính là thi thể. Bạch Lộ lại suy đoán, thật là không phải là triều ta hoàng đế thi thân à? Giang Du lại gật đầu, chính là hắn. Nha. Bạch Lộ đạt được xác thực sự thật, trên nét mặt lại không xuất hiện quá đại biến hóa, phản phất đã sớm liệu đến, sắc mặt bình thản nói, kia lại như thế nào? Lúc này đến phiên Giang Du sửng sốt, như thế nào là thái độ này? Đây chính là các ngươi hoàng đế bệ hạ à? Ngươi làm trưởng công chúa gia thần, thái độ này không khỏi lộ ra có chút quá mức lãnh đạm a. Cho ta khóc. Ngươi biết rõ hoàng đế bệ hạ tới cao nguyên tìm ngươi là vì cái gì sao? Bạch Lộ nhìn ra Giang Du nghi hoặc, phản hỏi. Không biết rõ. Giang Du lắc đầu, hắn nói hắn là đến tìm chết, hắn sẽ không phải là thật đi tìm cái chết a. Không sai. Bạch Lộ lẳng lặng nói ra, hoàng đế bệ hạ đại nạn sắp tới, dùng để sâu mệnh ngàn năm linh dược cũng đem dược hiệu hao hết, hắn vì tìm kiếm tìm đường sống trong chỗ chết kỳ ngộ, mới đến cao nguyên tìm ngươi. Xem ra, bệ hạ hẳn là thất bại. Bệ hạ mặc dù chết vào tay ngươi, nhưng không có quan hệ gì với ngươi, đều là hắn một người độc đoán. Giang Du nghe nói sau bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói vị này hoàng đế bệ hạ cử chỉ có chút tố chất thần kinh, nguyên lai là thật đi tìm cái chết à? Chậm chậm chậm, hắn muốn cùng ta huyết chiến một trận dồn vào tử địa, đáng tiếc lại tới chậm một bước, tại thực lực của ta tăng nhiều sau mới vội vàng đổi tới. Dồn vào tử địa trực tiếp biến thành bước vào tử cảnh. Đáng tiếc, bất quá, cái này nổi ta không lưng. Giang Du rất tùy ý khoát tay áo, cuốn lên một mảnh cuồng phong vỗ số ngàn mét trên bầu trời mây trắng, biểu lộ hơi có vẻ vô tội nói, nhà ngươi hoàng đế không phải ta giết, hắn là chết bởi thiên kiếp dưới. Bạch Lộ, cái gì? Bạch Lộ trừng mắt nhìn, không có quá nghe hiểu. Ta đột phá thời điểm dẫn hạ thiên kiếp. Giang Du có chút bất đắc dĩ nói, lúc đầu kia đạo thiên kiếp là hướng về phía ta tới, ai biết rõ hắn gặp thiên kiếp liền cùng như bị điên, vọt thẳng đi lên, lập tức liền đánh chết. Bạch Lộ, sáu Bạch Lộ cũng không nghĩ tới tự mình bệ hạ cư nhiên như thế dũng mãnh, hơn 20 năm trước bị thiên kiếp oanh nửa thân bất hoại, hơn 20 năm sau thế mà còn dám chống đối thiên kiếp, chỉ có thể nói thật không hổ là đại hoàng hoàng đế. Lại so sánh một cái năm đó từng mắt thấy hoàng đế bệ hạ tổn thương tại thiên kiếp, từ đây sinh lòng thiên uy tâm ma, cũng không dám lại tiến về phía trước một bước đại trưởng tôn, nàng đột nhiên có chút rất khinh bỉ. Đại trưởng tôn đã sớm là tứ linh cảnh cường giả, đã có xung kích đạo cảnh thực lực, lại bởi vì mắt thấy bệ hạ bị hủy bởi dưới thiên kiếp, sinh lòng sợ hãi, trực tiếp đoạn mất đạo cảnh con đường. Nhìn như vậy, một cái con đường phía trước đã đứt lão đầu, một cái tiềm lực vô tận cự nhân, trưởng công chúa lựa chọn không lời nào để nói. Vậy thì thật là tốt. Bạch Lộ xong trường bố, biểu lộ lộ ra nét mừng, chà chà Giang Du bà bay, nói ra, vậy hạ không phải chết vào tay ngươi, cái khác cơn đoán chính là việc nhỏ, luôn đợi tại cao nguyên bên trong có ý gì, không bằng tới đại hoàng làm đại trưởng tôn đi. Đại trưởng tôn chi vị, có thể nói là dưới một người trên ba người, lấy thực lực của ngươi trưởng công chúa điện hạ cũng thật không dám đối ngươi ra lệnh, nhất nhân chi hạ đều trực tiếp bất đi, ngươi chính là trên vạn người a. Nam cung phụng 20 gốc trăm năm linh dược, trưởng công chúa điện hạ thậm chí hứa hẹn ngươi một gốc ngàn năm linh dược. Đế cung nửa đường khí ngươi cũng có quyền sử dụng, coi như đưa ngươi một kiện cũng không sao. Muốn quyền, trăm vạn hộ quốc quân nghe ngươi hiệu lệnh. Đòi tiền, Kim Sơn Ngân Sơn tùy ngươi chọn tuyển. Muốn mỹ nhân, ngươi đây cũng dùng không lên a. Nàng xê dịch thân thể, tiến đến Giang Du bên hai, đối cái kia tựa như vực sâu đen như mực to lớn lỗ tai hô lớn. Vì hoàn thành trưởng công chúa điện hạ nhiệm vụ, nàng cũng là liều mạng tại hướng Giang Du kể ra đại trưởng tôn chi vị chỗ tốt. Đồng thời, nàng cũng là vì chính nàng. Thật muốn có thể đem cự nhân lôi ra cao nguyên, kéo đến đại hoàng, nàng liền rốt cuộc không cần nhọc nhằn khổ sở vạn dặm xa xôi đến tìm, phiền phức muốn chết. Giang Du, hắn cũng đang tự hỏi, mấy bạn dặm cương vực đại trưởng tôn chi vị, nếu là hắn đi, lại so với tại cao nguyên bên trong lang thang đạt được chỗ tốt nhiều không? Có thể, nhiều lắm, đơn giản không thể so sánh. Tại cao nguyên bên trong, thủ hạ của hắn chỉ có một đống tiểu yêu thú nhỏ, lớn một chút đều bị hắn ăn. Mà đi đại hoàng, lấy đại hoàng nội tình, dù sao cũng so những cái kia tiểu yêu thú nhỏ muốn tốt nuôi hắn. Trăm năm trở xuống hung yêu trong mắt hắn là chân chạy, trăm năm trở lên hung yêu trong mắt hắn là đồ ăn. Đồ ăn không thể dùng, chỉ có thể ăn. Nhưng nhân loại không đồng dạng. Nhân loại có thể dùng, cũng có thể ăn, nhưng không muốn ăn. Cả hai không thể so sánh. Đại hoàng trưởng công chúa mở ra bảng giá quả thực để tâm hắn động không ngừng. So cái kia ăn nói xuân ma cung cung chủ mạnh hơn nhiều lắm. Hiện tại, bay ở trước mặt hắn có ba con đường. Một, tiếp tục nuốt ở cao nguyên bên trong vững chắc phát dục, bước vào cao nguyên chỗ sâu tìm ngàn năm đại yêu nước. Hai, cùng ma cung cung chủ cùng nhau đánh ngã đại hoàng vương triều, dò xét đại hoàng dược viên. Ba, chấm dứt ân đoán, trở thành đại hoàng đại trưởng tôn, thưởng thụ ngàn năm vương triều nội tình. Giang Du nhíu mày suy tư, cái này ba con đường đều sẽ đối với hắn tương lai phát triển đưa đến ảnh hưởng to lớn, nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Hắn nghĩ nghĩ, nhưng lại phát hiện cũng không có gì tốt muốn. Con đường thứ nhất, đi cao nguyên chỗ sâu ăn ngàn năm đại yêu, có cực lớn xác suất bị đông đảo ngàn năm đại yêu săn bắn, đây chính là ngàn năm đại yêu khắp nơi trên đất đi cao nguyên chỗ sâu, há có thể dung hắn một cái cự hình nhân loại tùy ý làm vậy. Thứ hai con đường, coi như kia ma cung cung chủ có thực lực có nhân thủ công phá đại hoàng dược biên, hắn cũng không tin tưởng đối phương sẽ cùng hắn cùng chia ngàn năm linh dược, giữa hai người không có bất luận cái gì tín nhiệm có thể nói. Con đường thứ ba, hắn đối quyền thế không có gì ý nghĩ, nhưng này trưởng công chúa nếu thật có thể cho hắn một gốc ngàn năm linh dược cùng một kiện đạo khí, cái này còn cần chọn sao? Ta như đi làm đại trưởng tôn, kia đương nhiệm đại trưởng tôn làm sao bây giờ? Giang Du nghiêng đầu một chút, đối Bạch Lộ hỏi. Bạch Lộ nghe được cự nhân hỏi ra lời này, trong lòng lập tức kích động không thôi, mà không đổi sắc nói, phá hư đại hoàng vương triều cùng cao nguyên bình tĩnh kỳ, tùy ý tuyên bố phôi thế diện sát lệnh, dẫn đến đại hoàng vương triều tổn thất 6 tên tứ linh cảnh cường giả, xuống làm nhị trưởng tôn, để xem hiệu quả về sau. Giang Du, 666 có thể đại trưởng tôn cần phụ chính đi, ta đối chính vụ cái gì một mực không thông a? Giang Du lại hỏi. Không phải có nhị trưởng tôn đó sao? Bạch Lộ hời hợt trả lời. Giang Du, ngưu bức. Vậy liền, đi gặp mặt nói chuyện đi. Giang Du như thế trả lời, chỉ cần thật cho ta một gốc ngàn năm linh dược, kia cái gì đều dễ nói. Cái gì quyền thế tiền vàng đều là hư, chỉ có ngàn năm linh dược mới là thật. Hắn nghĩ tới chính mình kia bị kẹt chủ ngưng linh, nghĩ đến muốn tập kích bất ngờ đại hoàng dược viên ma cung cung chủ, nghĩ đến trưởng công chúa lời hứa. Lần này đại hoàng chuyến đi, tất có sóng gió. Nhưng là, sóng gió càng cá lớn càng quý. Bạch Lộ nghe được Giang Du nói muốn đi đại hoàng, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, kém chút không có lệ nóng doanh trọng. Chương 132, cự nhân ra cao nguyên, nhập đại hoàng. 5000 chữ cầu đặt trước. 2, chương 132, cự nhân ra cao nguyên, nhập đại hoàng. 5000 chữ cầu đặt trước. 2, rốt cục không cần lại đến cao nguyên tìm cự nhân. Về phần điện hạ hứa hẹn ngàn năm linh dược, vậy liền không có quan hệ gì với nàng, dù sao nàng là đem cự nhân gọi trở về đi, còn lại liền muốn nhìn điện hạ thao tác. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Bạch Lộ thúc giục nói. Giang Du làm ra quyết định sau liền không do dự nữa, nhìn thoáng qua cái này linh khí rồi rào, trồng đầy linh vật hắc hoàng sơn cốc, quay người thẳng đến cao nguyên bên ngoài mà đi. Đối hắn lần sau trở về thời điểm, cái này đầy sơn cốc linh vật vẫn là không thể ăn a. 4.500m Giang Du một bước có thể phóng ra cách xa 6-7 dặm, 3000 dặm cự ly nháy mắt đã qua, vừa sải bước ra cao nguyên, phóng nhãn khắp nơi trên đất một mảnh hoang dã. Hoàng thành tại bên nào? Giang Du hỏi. Bạch Lộ bị như vậy cấp tốc bỏ rơi gật gù đắc ý, đại nào chóng mặt, một tay chăm chú nắm chặt Giang Du một sợi tóc, một cái tay khác rung động ung dung giơ lên, chỉ một cái phương hướng. Bên kia, chậm một chút. Nơi đây cự ly đại hoàng thành có mấy vạn dặm xa, nhưng điểm ấy cự ly đối Giang Du tới nói không đáng kể chút nào, lấy bước tiến của hắn, trong vòng một ngày chạy cái vừa đi vừa về dễ dàng. Đến thời điểm coi như không thể đồng ý, cũng có thể quay người lại về cao nguyên, căn bản lãng phí không được bao nhiêu thời gian. Cự nhân ra cao nguyên, nhập đại hoàng. 4.500m cao cự hình nhân loại ở trên vùng hoang dã chạy, 1000 dặm, 2000 dặm, 3000 dặm, trong khoảnh khắc bước vào đại hoàng đất liền, một tòa thấp bé như mô hình nhân loại thành thị xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Giang Du cúi đầu mắt liếc tòa kia còn không có chân hắn cổ cao thành thị, không khỏi hướng bên cạnh rời hai bước, từ thành thị bên cạnh chạy tới. Tòa thành thị này, hắn một cái chừa xẻng liền có thể từ tây đến đông xuyên cái đấu, nhưng không cần thiết. Cự nhân chạy qua, đất rung núi chuyển, trong thành thị bình dân bách tính còn tưởng rằng là động đất đây, nhao nhao thất kinh, đội vàng thu thập đồ vật nút ở trong phòng không dám động đậy. Trong thành thế lực chủ thì là đứng tại trên tường thành, mở ra miệng rộng, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động nhìn qua gặp thoáng qua cự nhân, ngốc như gà gô đóng chặt tại nguyên chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Mặc dù đã sớm nghe thấy quá cao nguyên cự nhân truyền thuyết, nhưng chăm nghe không bằng một thấy. Thằng đến tận mắt nhìn thấy về sau mới có thể chân chính minh bạch. Cự nhân, là thật hắn sao lớn a? Kia là ẩn hiện tại cao nguyên cự nhân. Hắn làm sao lại xuất hiện ở bên trong lục? Cái núi kia là đại hoàng hoàng thành. Sẽ không phải là đi hoàng thành trả thù đi a? Quá kinh khủng, hắn vừa rồi hướng bên này nhìn một cái, ta cũng không dám động. Hơn 4000 mét cao hình thể, so chúng ta đại suất 2000 lần, đặt ta cũng không dám động a. Cũ hoàng đế băng thiên, mới hoàng đế sắp kế vị, cao nguyên cự nhân nhập đại hoàng, xảy ra đại sự a. Trong thành thế lực chủ một bên nghị luận ầm ĩ, một bên đưa mắt nhìn cự nhân đi xa, cho đến động rung động biến mất sau mới mánh nhẹ nhàng thở ra, sau khi tĩnh hồn lại đã một thân mồ hôi lạnh. So với mình hình thể to lớn hơn 2000 lần siêu cấp đồng loại, nhìn một chút đều sẽ làm bọn hắn đêm không ăn giấc, thật lâu không quên. 4.500 mét chi cao cự nhân xuất hiện tại đại hoàng bên trong, căn bản không chỗ ẩn tàng, bên ngoài mấy trăm dặm có thể thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, quy tắc này tình báo tại cự nhân vượt qua trong thành thị chạy trốn, có người hiếu kỳ, có người sợ hãi, có người thậm chí muốn thu thập hành lý đi núi sâu rừng già bên trong tránh một chút. Còn có người muốn hướng trong hoàng thành truyền tin, cảnh cáo hoàng thành tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, nhưng rất nhanh vừa khổ cười xé nát thư tín. Bọn hắn truyền tin tốc độ, sao có thể gặp phải cự nhân tốc độ? Chờ bọn hắn thư tín đến hoàng thành thời điểm, cự nhân chỉ sợ sớm đã tại trong hoàng thành ba tiến ba ra. Giang Du thẳng vào đại hoàng bên trong lục vạn bên trong, liên tục vượt qua vài tòa thành thị, căn bản không một người dám hiện thân ngăn cản. Kia to lớn hình thể, kia mênh mông khí thế, kia bung lên đến khoảng chừng 3 dài ngàn mét trở lớn, ai dám ngăn cản? Giang Du trên đường đi cũng từ từng cái trong thành thị đã nhận ra mấy cố cường đại khí tức đánh tới, nhưng ở phát hiện cự nhân chỉ là đi ngang qua cũng không có muốn diệt thành ý tứ về sau, những cái kia khí tức toàn bộ đều tan thành mây khói. Nhân loại cường giả bộ này không ngăn trở không chủ động thái độ cũng khiến Giang Du nao nao, đột nhiên cảm giác chính mình cho tới nay có phải hay không quá mức xem thường. Hắn một mực không dám bước vào đại hoàng đất liền, chính là sợ dẫn xuất lão không chết đi cường công hắn, nhân loại số lượng tuyệt đối, trong đó tất nhiên ẩn giấu đi đông đảo cường giả, chính là những này ẩn tàng cường giả để hắn một mực ở vào cảnh giác trạng thái. Nhưng hiện tại xem ra, những cái kia ẩn tàng cường giả cũng tương tự rất cảnh giác, chỉ cần lẫn nhau không trêu chọc, cũng sẽ không có người nhàn không có việc gì chạy đến tìm hắn để gây sự. Nguyên lai, đại hoàng như thế an toàn sao? Giang Du vẻ mặt hốt hoảng, một đường bước đầu, ánh mắt nhìn chung quanh tràn ngập tò mò, hắn còn là lần đầu tiên từ cao nguyên bên trong bước ra, đặt chân thế giới này. Dù là cực kỳ phổ thông cảnh tượng đều làm hắn mới lạ không thôi. Bạch cái gì? Kia phiến hồ như thế nào là màu lam? Sẽ không phải có độc a? Là bạch lộ. Kia là chiếu thiên hồ, dưới hồ có linh tuyển phun trào, cùng bầu trời tương giao huy mới có thể hiện ra như vậy nhan sắc. Ngươi muốn làm gì? Ta nếm một ngụm. Đủ rồi đủ. Nửa mảnh hồ cũng bị mất. Đó là cái gì núi? Làm sao như thế thấp a? Kia là ngọa long sơn mạch, nghe đồn là một đầu thông thiên cự long thi cốt biến thành, ngàn mét cao cũng không tính là thấp. Ngươi muốn làm gì? Ta xem một chút phía dưới có hay không long cốt, cái gì cũng không có a cái này. Đừng muốn đoạn mất. Ngọa Long Sơn mạch muốn đoạn mất. Này làm sao còn có đầu sông a, đại hoàng bên trong lục cư nhưng cũng có sông. Nói nhảm, đây là thông cổ trường giang, vượt ngang đại hoàng mấy vạn dặm, thẳng vào loạn cổ biển. Ngươi muốn làm gì? Ta đi qua a, còn có thể đi vòng qua a. Đừng. Chờ ta ngủ cùng ngủ cùng ngủ. Cái đó là kia là đại hoàng bí địa. Không thể động. Cái đó là kia là đại sen màu gốc. Đừng đi qua sẽ dẫm xấu. Cái đó là kia là lão nương quê quán. Giang Du một đường xem xét đại hoàng cảnh nội kỳ quan cảnh tượng, biểu lộ có chút phấn khởi, tâm tình vui vẻ đến cực điểm, đột nhiên cảm giác đi thiên hạ muốn so bốn tại cao nguyên bên trong muốn thoải mái dễ chịu nhiều lắm, chí ít nhìn thấy cảnh sắc muốn xa so với cao nguyên bên trong duyên dáng nhiều. Nhưng bạch lộ sắp sụp đổ, mặt mũi tràn đầy phát điên chi sắc. Nàng mặc dù đã sớm ngờ tới cự nhân lực phá hoại khác hẳn với người bình thường, nhưng lại không ngờ tới cự nhân lòng hiếu kỳ cũng khác hẳn với người bình thường. Gặp cái gì đều muốn đi qua nhìn hai mắt, là mấy cái liền nàng đều biết đến cảnh quan nhỏ bị một nửa, nếu không phải có nàng ngăn cản, dọc theo con đường này gặp phải kỳ quan dị cảnh đoán chừng muốn hết bị cự nhân hủy. Cái gì cao nguyên cự nhân, đây rõ ràng là người hình thiên thai. Cái đó là kia cái gì cũng không phải. Bạch lộ ngữ khí phi thường thô bạo trả lời, sắc mặt âm trầm biến thành màu đen, cho tới nay đối cao nguyên cự nhân cảm giác sợ hãi tự nhiên tiêu trừ, thay vào đó thì là im lặng cùng không kiên nhẫn. Không, ta muốn nói kia là hoàng thành a. Giang Du chỉ hướng phía trước bên ngoài mấy trăm dặm, rất rõ ràng cùng những thành thị khác nhau rất lớn, nguy nga trang nghiêm bạch ngọc bích to lớn thành trì, một mặt vô tội nói, đến. Bạch lộ hơi sững sờ, theo bản năng thăm dò hướng phía dưới nhìn lại. Một tòa bạch ngọc làm tường, dựng thẳng hoàng cờ cự đại thành thị xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Là hoàng thành. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền đến hoàng thành. Người khổng lồ này tốc độ cũng quá nhanh đi. Bạch lộ trong lòng kinh thán không thôi, bị Giang Du dạy vào một đường bực bội tâm tình cũng dần dần biến mất. Nàng nhìn một chút hoàng thành, lại nhìn một chút Giang Du, cẩn thận nghiêm túc nói ra, lấy ngươi hình thể khả năng vào không được hoàng thành, nếu không trước tiên ở ngoài thành đợi lát nữa, ta đi trước đem trưởng công chúa điện hạ tìm đến. Ừm. Giang Du cũng không có quá để ý. Hắn bị hiệt mơ ái nhờ căn bản vào không được bất luận cái gì một tòa thành thị, vừa định đem bạch lộ buông xuống đi thời điểm, nhưng lại nhớ tới trước đó tìm hắn cái kia ma cung công chủ, trong lòng hơi động, nói ra, đúng rồi, ngươi để các ngươi trưởng công chúa tới lặng lẽ, đừng để những người khác phát hiện. Bạch lộ, ngươi như thế lớn hình thể, công chúa điện hạ làm sao giấu ở? Giang Du từng bước tới gần hoàng thành, từng bước một nương theo lấy mãnh liệt địa chấn, nhưng mới lạ là hoàng thành tường thành thế mà không có một chút rung động, kiên cố vô cùng. Ngay tại hắn cự ly hoàng thành 10 dặm chi cách lúc, đột nhiên từ hoàng thành trên tường thành bay ra một người mặc kim giáp, khí tức cường đại tướng lĩnh, thẳng tắp đứng lặng tại hắn trước mắt. Cao Nguyên cự nhân, phía trước chính là đại hoàng hoàng thành. Ngươi muốn làm gì? Vậy sẽ linh cưỡng để lấy giúp khí, chăm chú nắm chặt trường thương, hướng phía Giang Du nghiêm nghị quát. Hô xong một câu nói kia về sau, sắc mặt của hắn đều trắng, thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, thậm chí nhắm mắt lại, một bộ chờ chết biểu lộ. Hắn làm đại hoàng thủ thành tướng, tự nhiên rõ ràng đại hoàng vương triều cùng Cao Nguyên cự nhân ân oán, nhìn thấy Cao Nguyên cự nhân đột nhiên xuất hiện, hắn liền cho rằng cự nhân là đến trả thù. Mặc dù trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng hắn vẫn là cẩn thủ chức trách, đứng ra phát ra đổi âm thanh. Tới đi Cao Nguyên cự nhân, chỉ cần bản tướng lĩnh còn sống, liền quyết không cho phép ngươi bước vào đại hoàng hoàng thành một bước. Lời này vừa nói ra, một trương ngọc lệnh liền bung ra hắn trên mặt. Không chính xác vô lễ. Giang Du còn chưa lên tiếng, Bạch Lộ liền đứng dậy, giẫm tại giày rộng trên bờ vai, vung ra phủ công chúa lệnh, bóp lấy eo quát, Cao Nguyên cự nhân chính là trưởng công chúa điện hạ mời về khách nhân, còn không mau mau tránh ra. Tại cự nhân trước mặt vâng vâng dạ dạ, tại tướng lĩnh trước mặt trọng quyền xuất kích. Trưởng công chúa khách nhân. Vậy ta chẳng phải là không cần chết. Thủ thành tướng lĩnh vội vàng tiếp nhận ngọc lệnh xem xét, trong lòng mừng rỡ, nhưng vẫn như cũ mặt không biểu lộ, ánh mắt cẩn thận nhìn qua cự nhân, trầm giọng nói, nếu là công chúa điện hạ mời, bản tướng lĩnh không dám ngăn cản. Mời đến mời đến. Chương 133, gặp hoàng thành, đánh lại trưởng tôn, thương lượng, ngày bạn cầu đặt trước. Một, chương 133, gặp hoàng thành, đánh lại trưởng tôn, thương lượng, ngày bạn cầu đặt trước. Một, Giang Du trong lúc rảnh rỗi, liền ngồi xuống thân thể, áp sát vào đại hoàng hoàng thành kia 100 mét cao bạch ngọc trên tường thành, đưa cổ hướng bên trong nhìn lại, trên mặt treo đầy vẻ tò mò. Hoàng thành tường thành khoảng chừng 100 mét chi cao, mấy mét dày, kiên cố vô cùng, nhưng ở Giang Du như vậy thể thân thể phía dưới, y nguyên lộ ra nhỏ bé bất lực. Hắn coi như ngồi xổm nửa mình dưới, cũng so cái này bạch ngọc tường thành cao hơn ra hơn 1000 mét đến, vẹn vẹn duỗi cổ một động tác này, toàn bộ thân hình khổng lồ đều treo trên bầu trời hoàng thành bên trong. Cái tư thế này liền cùng muốn ngã vào hoàng thành, dọa đến đóng tại trên tường thành hoàng vệ sắc mặt tái nhợt, không ngừng run rẩy. Tầm mắt của bọn hắn tất cả đều bị cái này to lớn cự nhân thân thể che khuất, chỉ cần người khổng lồ này hướng xuống để ép, liền đủ để đem bọn hắn toàn bộ ép thành thịt muối. Nếu không phải có công vụ mang theo, chỉ sợ hàng này hoàng vệ sớm chạy sạch sẽ. Trưởng công chúa điện hạ, ngươi nói ngươi có phải hay không ăn no rồi việc đến à, làm sao đem hắn đưa tới hoàng thành a? Hoàng vệ có công vụ mang theo không dám tự tiện thoát đi, nhưng dân chúng trong thành lại không quản được những thứ này. Tại trong hoàng thành, tới gần nơi này bên cạnh dân chúng chỉ cảm thấy ánh mắt tối sầm lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại lúc, liền thấy một cái vô cùng to lớn thân thể chính lơ lửng tại trên đỉnh đầu bọn họ. Thân thể đưa cổ liên tiếp lấy một trương vài trăm mét mặt to đĩa, gương mặt tử hướng xuống, một đôi kinh khủng kịch liệt đau nhức chậm rãi quét mắt bọn hắn. Cả người đều tê. Má ơi, quái vật, có quái vật, là cự nhân. Nói là sách người nói Cao Nguyên cự nhân, thật lớn. Cự nhân không phải một mực tại Cao Nguyên sao? Làm sao lại xuất hiện tại hoàng thành a? Nhanh, cháy mau, muốn áp xuống tới. Hoàng thành là đại hoàng trung tâm, trong thành bình dân bách tính cũng có mấy phần kiến thức, nghe nói qua trong truyền thuyết Cao Nguyên cự nhân. Vẹn vẹn nghe nói lúc còn có chút hiếu kỳ cùng tiếc nuối, không thể thấy tận mắt thấy một lần trong truyền thuyết cự nhân đến cùng có bao nhiêu cự. Nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy về sau, hiếu kỳ là thỏa mãn, theo sát phía sau chính là như rơi vào hầm băng sợ hãi kinh hoàng. Cự nhân xuất hiện tại hoàng thành. Cự nhân liền tại bọn hắn ngay phía trên. Một khi áp xuống tới hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chỉ một thoáng, hoàng thành cái này một bên trong nháy mắt đại loạn, vào thành ra khỏi thành bình dân, chạy trốn người bán hàng rong, cửa hàng bên trong lão bản, tất cả đều như trên lò lửa con kiến kinh hoàng chạy loạn, hướng phía hoàng thành nội bộ chạy thục mạng. Ngắn ngủi 2 khắc đồng hồ, Giang Du dựa vào cái này một bên hoàng thành vài dặm không thấy bóng người, tựa như thành không đồng dạng tất cả đều chạy sạch sẽ. Ngoài 10 dặm, lít nha lít nhít đám người chen tại các con đường trong hẻm nhỏ, hướng cự nhân ném lấy hoảng sợ cùng hiếu kỳ ánh mắt, tạp nhạp tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Tốt ra hỏa, đây chính là Cao Nguyên cự nhân a, cái này cần có mấy ngàn mét cao a. Có người thấp giọng cảm thán nói, hắn sẽ không phải là đến hoàng thành báo thù a. Có người thì mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, như thế lớn cự nhân một khi xông vào hoàng thành, tất nhiên máu chảy thành sông tử thương vô số a. Hắn làm sao không mặc quần áo a? Là không có lòng xấu hổ sao? Có cái tiểu hài tỉnh tỉnh mê mê nói, tiểu hài phụ mẫu trông thấy cự nhân ánh mắt hướng bên này rời đến, trong nháy mắt dọa đến toàn thân phát run, vội vàng đem tiểu hài kéo về phía sau. Thật sự là quá nhỏ. Giang Du vẹn vẹn nhìn qua đầy đất bình dân bách tính liền đã mất đi hứng thú, đen xì lít nha lít nhít cái gì cũng thấy không rõ, cảm giác đã là 2 cái giống loài tồn tại. Hắn ánh mắt chậm rãi hướng về hoàng thành nội bộ di động, thẳng đến nhìn thấy chính sử trong hoàng thành cung điện khổng lồ mới dừng lại. Kia là một tòa chiếm diện tích khoảng chừng hơn 10 dặm cự hình cung điện, hiện ra hình bông, hồng kim ngân 3 màu bao trùm, vĩ ngạn trang nghiêm, lộ ra một cỗ làm cho người không dám xâm phạm vì thế. Dù là cách xa như thế cự ly, Giang Du đã có thể cảm giác được từ cự hình trong cung điện truyền ra kinh người khí tức, liền tựa như một cái chiếm cư tại trong hoàng thành, rơi vào trạng thái ngủ say hồng hoang dã thú, làm cho người không dám tùy tiện quấy rầy. Đó chính là đế cung. Giang Du hai mắt có chút nheo lại, cách không nhìn chăm chú lên to lớn đế cung, nội tâm ẩn ẩn có chút kinh hãi không thôi. Hắn cảm thấy, từ đế cung bên trong tiết lộ ra mấy đạo như có như không cường đại khí tức, phản phất tại cách không cùng hắn giằng co. Hắn biết rõ, đây là đế cung bên trong có người tại hướng hắn đưa ra cảnh cáo hắn không muốn phá hư hoàng thành. 3 đạo cảnh khí tức. Đại hoàng đế cung chỉ có 3 cái đạo cảnh. Giang Du cẩn thận cảm thụ một cái, trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng lại lập tức bắt bỏ. Ba vị đạo cảnh nhìn rất nhiều, nhưng kỳ thực không phải, cái này có lẽ chỉ là đế cung bên trong bên ngoài cường giả, tất nhiên còn ẩn giấu đi mặt tối bên trong cường giả. Chỉ là bên ngoài liền có ba vị đạo cảnh cường giả, kia vụn trộm nên có bao nhiêu? Giang Du không khỏi có chút hái hùng kết vía, đồng thời cũng có chút hoài nghi, cái kia ma cung cung chủ vì sao tự tin như vậy có thể xông phá đại hoàng dược viên, hắn trong tay chẳng lẽ lại thật có cái gì kinh thiên át chủ bài hay sao? Vẫn là nói, chỉ dựa vào ta. Ngay tại Giang Du trầm tư thời điểm, bên hai đột nhiên tiếng vọng lên một đạo thanh âm quen thuộc. Đứng lên. Đại hoàng trưởng công chúa Hoàng Ước cầm đến. Giang Du thần sắc khẽ nhúc đích, chậm rãi đứng thẳng người, cự đầu bay thẳng mây xanh. 4.500m trong trời cao, phiêu đãng mây trắng mây đóa. Nhẹ đồng bền trong mây trắng, đang đứng ba người. Hoàng Ước Âm, Bạch Lộ, còn có một cái sắc mặt biến thành màu đen lão đầu. Đã lâu không gặp. Hoàng Ước Âm chân đạp khinh vân, duỗi ra ngọc thủ hướng về phía Giang Du lắc lắc, cười nói dịu dàng nói, cao nguyên cự nhân, ngươi lại cường trắng. Nàng trong khoảng thời gian này cũng một mực thấp thỏm không thôi, mặc dù biết rõ ngàn năm linh dược đối cao nguyên cự nhân có lực hấp dẫn cực lớn, nhưng tương tự cũng biết rõ cao nguyên cự nhân đối đại hoàng vương triều kiêng kỵ cực sâu, cho dù có ngàn năm linh dược là cung phụng, cũng không nhất định sẽ tới. Thằng đến Bạch Lộ gấp trở về sau, nàng một mực dẫn theo trái tim mới buông xuống, thật dài nhẹ nhàng thở ra, tâm tình phấn khởi không thôi. Cao nguyên cự nhân đến rồi, mà lại dài đến 4.500m. Đây là nàng cường đại nhất trợ lực. Kế vị đại điện sắp thành. Hoa Ngư Cầm không có chút nào đình trệ, lôi kéo Bạch Lộ thẳng đến đế cung ngoại điện. Hao lên mặt mũi tràn đầy mộng bức đại trưởng tôn liền trực tiếp ra khỏi thành mà tới. Khi nàng nhìn thấy cự nhân cái này càng thêm thân thể cao lớn, càng thêm tinh luyện cơ bắp, còn có làm nàng sợ mất mật kinh khủng khí tức về sau, không khỏi hai mắt lóe ánh sáng, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, thân thể mềm mại manh rung động. Đạo cảnh chi uy, không thể ngăn cản uy thế. Người khổng lồ này tuyệt đối có đạo cảnh thực lực. Nàng mặc dù không minh bạch cự nhân tại sao muốn nàng lặng lẽ đến, nhưng vẫn là nghe lời nói, tại khinh vân bên trong chậm mấy phút mới bình phục lại kích động nội tâm, mở miệng kêu một tiếng. Cũng không có mấy ngày đi. Giang Du thuận miệng trả lời một câu. Mắt nhìn Hoàng Ước Âm về sau, đem ánh mắt bỏ vào bên cạnh cái kia dựng râu trừng mắt lão đầu trên thân, khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, ngươi liền đúng ta phát ra diệt sát khiến đại trưởng tôn. Nhìn làm sao như thế áp chế a? Là lão phu thì sao? Đại trưởng tôn sắc mặt biến thành màu đen, trừng mắt cự nhân không có lộ ra mảy may e ngại chi sắc, tức giận hừ nói, ngươi dám diệt ngàn năm vương triều uy áp, lão phu liền dám diệt ngươi. A a, thật cuồng, đến, có dám hay không tiếp ta một quyền? Chả lẽ lại sợ ngươi? Đừng nói một quyền, 1000 quyền đều không đáng kể. Ha ha, ta còn chưa bao giờ thấy qua ngông cuồng như thế người. Nhìn ta không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Giang Du nhìn thấy đối với mình phát ra diện sát khiến lao đầu về sau, lúc đầu đã sớm diệt đi nộ khí đột nhiên lại dâng lên, lúc đầu chỉ muốn trào phúng hai câu, ai nghĩ đến lao nhân này thực lực không ra thế nào ngược lại là thật cuồng. Tiếp ta 1000 quyền. Đạo cảnh cũng không dám nói như vậy. Giang Du một mặt cười lạnh, nâng lên nắm đấm liền cùng truy, trực tiếp đánh tới hướng đại trưởng tôn. Thiên hỏa, kỳ quyền, ngươi thật đúng là dám xuất thủ. Đại trưởng tôn mở trừng hai mắt, mắt thấy thiêu đốt rào rạt thiên hỏa, lộ ra kim quang đại thiểm nắm đấm từ trên trời giáng xuống, không cam lòng yếu thế khí tức cuồng dũng tới. Nên thân liền đụng vào. Thật coi đại hoàng đại trưởng tôn là bùn nặng sao? Đụng vào, bay xuống. Thiên hỏa kim quyền thẳng tắp rơi xuống, mấy trăm mét đũa lớn đập vào đại trưởng tôn thân thể nho nhỏ bên trên. Một giây sau, đại trưởng tôn thân thể liền bay tứ tung ra ngoài, trong chớp mắt biến mất tại ba người trong phạm vi tầm mắt. Ta liền nói, không thể mang đại trưởng tôn đến a. Bạch Lộ gặp cự nhân cùng đại trưởng tôn trực tiếp đánh nhau, gấp dậm chân, mặt mũi tràn đầy oán trách chi sắc nhìn xem tự mình điện hạ. Không sao, trong dự liệu. Chương 133, gặp hoàn thành, đánh đại trưởng tôn, thương lượng ngày bạn cầu đặt trước. 2, chương 133, gặp hoàn thành, đánh lại trưởng tôn, thương lượng, ngày bạn cầu đặt trước. 2, Hoàng Ước Âm lại phong khinh vân đạm, một bộ sớm có đoán thần sắc, cười tủm tỉm nói ra, đại trưởng tôn tìm cự nhân nhiều lần như vậy phiền phức, chính mình lại một mực tránh trong hoàn thành, cũng nên bị đánh. Coi như nàng đều bị to lớn đánh rất hai viên răng, huống chi là đại trưởng tôn không bị đánh, trong nội tâm nàng đều không thoải mái. Bị đánh? Điện hạ ngươi không có lầm chứ? Bạch Lộ trợn trắng mắt, im lặng nói, cái này một quyền, đoan chừng có thể muốn đại trưởng tôn mạng già. Cự nhân một quyền cũng không phải ai cũng có thể đón lấy, đại trưởng tôn mặc dù là tứ linh cường giả, nhưng chết tại cự nhân trong tay tứ linh cường giả cũng không phải một cái hai cái. Vạn nhất một quyền cho đại trưởng tôn đánh chết, kia đằng sau chính vụ công việc ai đến xử lý a? Cũng không sao. Hoàng Ước Âm rất tùy ý phất phất tay, đại trưởng tôn không thảm, cự nhân có thể nào xuất khí? Chết cũng không bề phần, tối đa cũng liền trọng thương nằm mấy tháng đi. Về phần chính vụ cái gì, ngươi trước hết xử lý đi. Nàng đem đại trưởng tôn mang đến chính là vì cho cự nhân hạ giận, không cho cự nhân truy gần chết có thể nào chấm dứt ân oán. Về phần đại trưởng tôn có thể hay không sinh lòng oán hận, nàng đây tin tưởng sẽ không, 1 năm 20 gốc 100 năm linh dược cung phụng, nàng không tin tưởng đại trưởng tôn sẽ bỏ được từ bỏ. A, lập tức liền muốn xuống đến nhị trưởng tôn, 1 năm 15 gốc 100 năm linh dược, cũng không có khả năng từ bỏ. Bạch Lộ sắc mặt tối đen, cái này cũng có thể lan đến gần ta. Cái này lão không chết, mấy bạn dám bên ngoài bắt ngươi không có cách, đến trước mặt còn dám cuồng. Giang Du cười lạnh đưa mắt nhìn đại trưởng tôn bay tứ tung đi xa, thậm chí còn hứ một ngụm. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, mấy bạn dám nói thật cũng liền như vậy đi. Thật muốn có người chọc tới hắn, hắn có thể từ đại hoàng vương triều cực tây chạy đến cực đông, đem người đập chết về sau lại chạy trở về, cùng ngày đi làm trời về, chủ đánh một cái báo thù cấp tốc. Nói một chút đi, ngươi làm sao nghĩ? Giang Du lắc lắc tay, đem ánh mắt bỏ vào Hoàng Ước Âm trên thân, ánh mắt quái dị đến cực điểm. thế mà muốn hắn tới làm đại hoàng vương triều đại trưởng tôn, cái này trưởng công chúa ý nghĩ thật là đặc biệt. Hắn liền trong đế cung làm việc đều làm không được. Ngươi trước nếm thử cái này. Hoàng Ước Âm sớm đã sâu sắc nghiên cứu cự nhân tính cách yêu thích, cũng không có nói thẳng chính sự, mà là đưa tay vung lên, 20 gốc trăm năm linh dược lơ lửng giữa trời, hiện lộ lấy cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Lại vung lên, 20 gốc chân quý trăm năm linh dược bay thẳng cự nhân miệng. Hả? Lại tới. Giang Du gặp đối phương lại là chiêu này, không khỏi nhíu mày, không hề bị lay động. Ta đều 4.500m còn cầm trăm năm linh dược đến dụ hoặc ta. Thật coi ta chưa ăn quá tốt đồ vật sao? Suy nghĩ trong lòng, miệng lại không tự chủ được mở ra, 20 gốc trăm năm linh dược thẳng vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Trong mấy mắt, hắn hình thể từ 4.500m vành trướng đến 4.700m. Thật sự là kỳ quái. Giang Du nuốt một cái miệng đầy tràn ra sinh mệnh khí tức, khóe miệng có chút co rúm, mà không đổi sắc nói, miệng của ta thế mà lại chính mình động. Vân vân vân. Hoàng Ngư Câm khẽ cười một tiếng, nói ra, trăm năm linh dược vô hạn cung ứng cảm giác như thế nào? Thật vô hạn cung ứng. Giang Du biểu thị hắn không tin. Kia khẳng định là không thể nào. Hoàng Ngư Câm ngẩng đầu đỡ ngực, gương mặt xinh đẹp trên treo đầy vẻ kiêu ngạo, ngữ khí ngạo nghễ nói, nhưng phóng nhãn toàn bộ thế giới, có thể đại lượng cung ứng trăm năm linh dược, chỉ có đại hoàng vương triều. Mặc dù thế lực khác cũng có dược viên, nhưng tuyệt đối không có đại hoàng vương triều dược viên nội tình hùng hậu. Cách mỗi mấy chục năm liền có người hướng dược viên bên trong trồng linh dược, cam đoan dược viên thời khắc ở vào đầy tràn trạng thái, ngàn năm linh dược, 900 năm linh dược cái này cấp bậc số lượng không nhiều, nhưng trăm năm linh dược tuyệt đối sung túc. Bọn hắn đại hoàng vương triều hàng năm phát ra trăm năm linh dược cung phụng đều có 200 gốc, nhiều nuôi một cái cự nhân dư xài. Hơn nữa còn là một cái có được đạo cảnh thực lực cự nhân, như vậy thực lực vương hướng những người khác cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Có cường đại thế lực chéo chống chính là có lực lượng a. Giang Du hơi có vẻ hâm mộ nhìn xem Hoàng Ước Âm, hắn thân ở cao nguyên mấy tháng, liền một gốc trăm năm linh dược đều chưa thấy qua, sớm bị đám kia hung yêu hao sạch sẽ. Mà Hoàng Ước Âm xuất thủ chính là 20 gốc, trên lệch này đơn giản như trời khe. Nếu bàn về có thể cùng đại hoàng vương triều so nội tình địa phương, đoán chừng cũng chỉ có cao nguyên chỗ sâu đi. Trăm năm linh dược ta ăn, kia ngàn năm linh dược đây. Giang Du đè xuống trong nội tâm hâm mộ, đối Hoàng Ước Âm nói ra, không có ngàn năm linh dược, cái gì đều nói vô ích. Hắn bạn dặm xa xôi đi một chuyến, cũng không phải là trăm năm linh dược mà đến. Tùy ý Hoàng Ước Âm bắn ra như thế nào viên đạn bọc đường, hắn chỉ cần ngàn năm linh dược. Ngàn năm linh dược cũng có. Hoàng Ước Âm tự tin vẫn như cũ, phản phất mảy may chính không lo lắng hứa hẹn không cách nào thực hiện, cười tủm tỉm nói, chỉ bất quá, có một chút chút phiền toái nhỏ. Phiền toái gì? Giang Du khẽ nhíu mày, hắn liền biết rõ lấy ngàn năm linh dược chân quý độ, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền lấy tới tay. Hoàng Ước Âm lộ ra có chút vẻ mặt bất đắc dĩ, một tay nâng trán khẽ thở dài, ta mấy ngày nay đi một chuyến dược viên, đưa ngươi sự tình cùng dược viên hộ dược nhân nói một chút, hộ dược nhân nói ngươi muốn ngàn năm linh dược cũng được, chỉ bất quá đến chính ngươi đi lấy. Cái gì gọi là ta muốn? Không phải ngươi cho sao? Giang Du nhếch miệng, bất quá cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp mở miệng nói, ta đi đại hoàng dược viên cầm đúng không? Không có vấn đề. Mang ta đi đại hoàng dược viên. Dược viên cũng không phải cái gì tuyệt cảnh hiểm địa, hắn có cái gì không dám đi? Đương nhiên có thể, nhưng không phải hiện tại. Hoàng Ước Âm giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ nói, trước mấy thời gian, đại hoàng dược viên gặp tặc nhân thăm dò, hiện tại đang đứng ở trạng thái giới nghiêm, không phải hoàng thất huyết mạch không thể bước vào. Ngươi muốn đi lấy ngàn năm linh dược, đoán chừng còn phải đợi thêm một chút thời gian. Giang Du, dựa bảo, đây không phải là đang đùa ta sao? Giang Du sắc mặt tối đen, vừa muốn há miệng thời điểm lại đột nhiên sững sờ, biểu lộ cổ quái nói, ngươi nói tặc nhân thăm dò, ta giống như biết một chút cái gì. Cái này tặc nhân, nói chính là đám kia ma cung cường giả a. Cam, thế mà chậm trễ lao tử cầm ngàn năm linh dược. A. Hoàng Ước Âm chính tổ chức sự trí tử, nghĩ đến làm sao để cự nhân chờ một thời gian đây, lại không nghĩ rằng từ cự nhân trong miệng nghe được làm nàng ngoại ý muốn đến cực điểm. Ngươi biết rõ? Hoàng Ước Âm ánh mắt kinh nghi nhìn xem cự nhân, trong giọng nói tràn đầy vẻ hoài nghi, ngươi làm sao lại biết rõ? Ngươi khổng lồ này không phải một mực thân ở cao nguyên bên trong sao, làm sao lại biết rõ mấy vạn dặm bên ngoài đại hoàng dược viên tình báo? Hẳn là còn có ý bên ngoài niềm vui. Ta để ngươi lặng lẽ đến chính là vì việc này. Giang Du đã làm ra quyết định, liền cũng không có gì tốt giấu giếm, trực tiếp cho cái kia thần bí như vậy ma cung cường giả bán đi. Mấy canh giờ trước, có cái tự xưng tịch tử ma cung cung chủ nhân đến cao nguyên tìm ta, muốn kéo ta cùng một chỗ đánh lén đại hoàng dược viên, cùng chia ngàn năm linh dược. Giang Du mặt mũi tràn đầy coi nhẹ nói ra, đã nói mấy câu, cùng cống thoát nước con chuột giống như lặng lẽ đến lặng lẽ đi, thật không biết do hắn ở đâu ra tự tin ta sẽ đáp ứng. Một cái ma cung đạo cảnh cường giả, người tốt xấu vung vài quặng trăm năm linh dược là tiền đặt cọc, cái gì cũng không có lưu trực tiếp liền đi, xem xét cũng không phải là cái gì tốt đồ vật. Hoàng Ước Âm, niềm vui ngoài ý muốn. Hoàng Ước Âm trừng mắt nhìn, ngươi lập tức mừng rỡ, trong mắt lóe ra dị dạng sát thái, thấp giọng lẩm bẩm nói, tịch tử ma cung, kia tựa như là trăm năm trước đó, bị ta phụ hoàng mang theo đế sư đánh tàn phế ma cung thế lực, lại cho tàn lại cháy. Hơn nữa còn dám đến có ý đồ với đại hoàng dược viên. Bọn hắn một nhóm người giống như ngay tại hoàng thành phụ cận. Giang Du thuận miệng nói ra, cái kia gọi kỷ phục trần ma cung cung chủ nói, chỉ cần ta đến hoàng thành liền có thể trông thấy ta, các ngươi có thể hay không tranh thủ thời gian xử lý một cái? Ừm, không đội không đội. Hoàng Ước Âm từ trong suy tư lấy lại tinh thần, trầm ngâm nói, ngươi tình báo này tới thật là kịp thời, đã bại lộ nguy hiểm liền không tính nguy hiểm, thậm chí còn có cơ hội đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Nàng vốn còn muốn đưa cự nhân một món lễ lớn, lại không nghĩ rằng cự nhân trước cho nàng mang đến một phần kinh thiên đại lễ. Tân đế kế vị trước đó, đại lực quét sạch ma cung dương nghiệt, đánh chết giết tịch tử ma cung cung chủ. Hoàng Ước Âm ngẫm lại sắp chuyện phát sinh thực liền không nhịn được hưng phấn không thôi. Ý của ngươi là trong ứng ngoài hợp đi, ta hiểu. Hoàng Ước Âm hai tay vỗ, gương mặt xinh đẹp phấn khởi ửng hồng, giọng kích động nói, vì không bại lộ hai ta quan hệ mới khiến cho ta lặng lẽ tới đúng không, làm tốt lắm. Bên ta chiếm hết tiên cơ. Trong nội tâm nàng đều bật cười, kia Tịch Tử Ma cung cung chủ làm sao cũng không nghĩ ra, Cao Nguyên cự nhân cùng đại hoàng trưởng công chúa có liên hệ, hắn đoán chừng còn tưởng rằng cự nhân cùng đại hoàng vương triệu là tử thù đây a. Là tử thù, nhưng không chịu nổi ta cầm ngàn năm linh dược giải thù a. Giang Du, hắn lúc đầu cũng không muốn lấy trong ứng ngoài hợp, nhưng nghĩ đến sắp tới tay ngàn năm linh dược bởi vì nhóm người này mà kéo dài thời hạn, liền có chút ác cảm lên cao. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Giang Du nhếch miệng cười cười, muốn ta xuất thủ cũng có thể, chỉ bất quá đến thêm tiền. Chương 134, Kỷ Phúc Trần, đại sự có thể thành. 5000 chữ cầu đặt trước. 1, chương 134, Kỷ Phúc Trần, đại sự có thể thành. 5000 chữ cầu đặt trước. 1, thêm tiền. Hoàng Ước Âm không sợ nhất nghe được chính là câu nói này. Nếu như chỉ dựa vào thêm tiền liền có thể khiến cự nhân đứng tại nàng một phe, vậy cũng không có gì có thể nói. Nói số đi, cứ quyết định như vậy đi. Hoàng Ước Âm không nói hai lời lúc này đem việc này định ra, quay người hùng hùng hổ hổ liền rời đi. Ta cái này đi dược viên gặp dự tôn, bày ra thiên la địa vong chờ đợi ma cung đạo trích tới chịu chết. Cao Nguyên cự nhân, ngươi trước hết tại ngoài hoàng thành ở vài ngày, đối ta an bài tốt hết thể sau lại nên ngươi vào thành. Hoàng Ước Âm lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, thuận tiện còn rút đi để mà cách đỡ mẩn nấp cái giới. Giang Du hơi lui về phía sau mấy bước, thẳng tắp ngồi ở bên ngoài hoàng thành, thân thể cao lớn trực tiếp đem một mặt cửa thành đều chặn lại. Coi như hắn không ngăn cửa, cái này một bên hoàng thành đoán chừng cũng không ai dám tới gần, có như thế một cái cự hình quái vật ở đây bên cạnh, coi như đi đường thương đội cũng phải đường vòng mà đi. Giang Du xếp bằng ở ngoài hoàng thành bài dặm, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Hiếu kỳ tại Hoàng Ước Âm làm ra như thế nào an bài mới có thể đem hắn đón vào thành đi. Chờ mong tại tiếp xuống vô gian đạo hí kịch tràng hội như thế nào phát triển. Là ma cung cung chủ mang theo các cao thủ phá đại hoàng dược viên, vẫn là đại hoàng tiêu diệt chúng ma, uy hiếp bốn vương. Đồng thời, hắn cũng thật tò mò cái kia gọi Kỷ Phúc Trần, là ở đâu ra tự tin có thể công phá đại hoàng dược viên. Cơ hồ không người hỏi thăm nhị hoàng tử trong phủ, nhất chỗ sâu một tòa đình viện đã bị kết giới bao phủ, phảng phất ngăn cách không người có thể gặp. Đình viện bên trong chỉ có 6 người. Trong đó 4 người bị một thân tím sẫm ma khí vây quanh, người mặc áo bào đen, thấy không rõ dung mạo, vẻn vẹn có từng tia nghiêm nghị khí tức tiết ra ngoài mà ra, khiến quanh thân không gian run rẩy. Còn có một người đồng dạng người mặc áo bào đen, nhưng là một thân âm lục độc xương mù vây quanh, cùng mấy người khác cách xa nhau mấy mét xa. Cuối cùng một người mặc lộng lây ám kim cẩm tú trường bào, đầu đội kim miện, khuôn mặt anh tuấn lại lộ ra che lấp, niên kỷ nhẹ nhàng, trên người khí tức cũng cùng 5 người khác khác nhau rất lớn. Liền mấy người này, nhị hoàng tử mặt âm trầm sắc nhìn qua Kỷ Phúc Trần, trong mắt không che giấu chút nào vẻ giận dữ. Kỷ công chủ, ngươi hẳn là đang đùa bản hoàng tử. Mấy người này cầm đầu đi phá dược viên a. Năm cái đạo cảnh còn chưa đủ. Kỷ Phúc Trần đối nhị hoàng tử tức giận như xem không thấy, cười nhạt nói, tại bản cung chủ xem ra đủ để, còn thiếu rất nhiều. Ngươi coi đại hoàng dược viên là thành cái gì địa phương? Nói là đồng rồng hang hổ đều là nhẹ. Nhị hoàng tử cả giận nói, đế cung có hoàng thiên đại trận, có ít kiện đạo khí, có đạo cảnh cung phụng, dược viên còn có hộ dược tôn giả, chỉ là 5 cái đạo cảnh, đừng nói xông vào dược viên, chút người này tay đều công không phá được đế cung. Đại hoàng vương triều cuối cùng nội tình tất cả đế cung bên trong, khiến cái này thần cư đế cung nội tình ngoại phái làm nhiệm vụ có lẽ không được, nhưng cũng không đại biểu cho có người tiến công đế cung, bọn hắn cũng thờ ơ 5 cái ma cung đạo cảnh, nhìn rất nhiều, thậm chí đầy đủ hủy diệt một tòa thiên cung. Nhưng vấn đề là, bọn hắn lựa chọn mục tiêu là đại hoàng vương triều, hơn nữa còn là hạch tâm nhất dược viên. Số lượng này còn thiếu rất nhiều. Nhị hoàng tử kinh sợ không thôi, nếu không phải Hoàng Khắc Dương đã chết, Hoàng Ước Âm kế vị sắp đến, hắn cũng sẽ không mạo hiểm cùng ma cung dư nghiệt hợp tác. Thân là nhỏ trong suốt hắn cũng tương tự có lâm đế giá vọng, đã từng thậm chí còn thu mua qua đại hoàng tử phủ cùng trưởng công chúa phủ người đưa tin, âm thầm châm ngòi qua quan hệ của hai người, giải quá lớn ân tình báo. Nhưng mà, từ đó về sau, hắn liền không còn hành động qua. Không phải không cơ hội, mà là thế cục biến hóa quá nhanh, để hắn có chút sợ không tới đầu não. Làm hắn đắm chìm mấy ngày, chuẩn bị liên hệ ma cung cao thủ tại săn yêu đại hội phục kích Hoàng Khắc Dương cùng Hoàng Ước Âm lúc, lại biết được một cái làm hắn khiếp sợ không thôi tin tức. Hoàng Khắc Dương bị Cao Nguyên cự nhân giết. Lúc ấy hắn đều sắp tức giận thổ huyết, ngươi muốn giết cứ giết hai cái. Giết một cái tính chuyện gì xảy ra à? Nếu là Hoàng Khắc Dương Hoàng Ước Âm hai cái chết hết, hắn chính là tân đế. Nhưng chỉ chết một cái, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại làm hắn lâm vào cực lớn thế yếu bên trong. Bản thân hắn căn bản không có thực lực cùng Hoàng Ước Âm chống lại, cho nên mới giấu ở âm thầm làm nhỏ ngang chân, kỳ vọng tại dài rằng giặc đế vị tranh đoạt chiến bên trong tìm kiếm thời cơ, đem hai người đồng thời giải quyết. Nhưng mà Hoàng Khắc Dương chết rồi, Hoàng Ước Âm sớm khóa chặt đế vị, làm hắn trong nháy mắt gấp. Đủ kiểu do dự phía dưới, hắn vẫn là lựa chọn cùng ma cùng hợp tác, đưa ra yêu cầu, mời ma cung đạo cảnh đánh lén đánh chết giết Hoàng Ước Âm, chờ hắn đăng lâm đế vị. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, ma cung khẩu vị càng như thế chi lớn. Thế mà trở tay hướng hắn đưa ra tiến công dược viên yêu cầu. Có thể chờ hắn đăng lâm đế vị, nhưng muốn ngàn năm linh dược làm thù lao. Nhị hoàng tử mặc dù thân là nhỏ trong suốt, nhưng cũng có được tiến vào dược viên tư cách, biết rõ dược viên đối đại hoàng vương triệu tầm quan trọng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đã không đường có thể lui. Hoàng Ước Âm đăng lâm sắp đến, hắn cũng cùng ma cung đạt thành hợp tác, lui không thể lui. Nhị hoàng tử do dự qua về sau, cắn răng một cái dậm chân một cái, nghĩ thầm cá vượt long môn ngay tại hôm nay, liền trực tiếp đồng ý đồng thời, hắn cũng đưa ra chính mình toàn bộ yêu cầu. Hoàng Ước Âm phải chết, tân đế chỉ có thể là hắn, đồng thời dược viên bên trong có một gốc có thể tẩy trải qua phạt tùy ngàn năm linh dược, hắn cũng muốn. Có gốc kia tẩy kinh phạt tùy ngàn năm linh dược, hắn cũng sẽ có được xung kích đạo cảnh tiềm lực. Đế vị, thực lực, hắn tất cả đều muốn. Công phu sư tử mạo, nhưng ma cung đám người toàn đồng ý nhị hoàng tử cho rằng việc này ổn, nhưng người nào nghĩ đến đối phương liền đến 5 người. 5 người, đều không có hắn thị thiết nhiều. 5 cái đạo cảnh liền muốn công phá đại hoàng dược viên, thuận tiện giết tại trùng điệp bảo vệ dưới hoàng ngư câm, ngươi làm đại hoàng vương triệu là chỉ lão hồ đây, đâm một cái liền phá. Hắn ánh mắt hung ác trừng mắt dẫn đầu cùng hắn đạt thành hợp tác kỵ phục trần, thực sự nghĩ không minh bạch đối phương vì sao tự tin như vậy. Thật sự quên trăm năm trước đó ma cung đại tảo đã sao? Ta nói đủ rồi, đó chính là đủ. Kỵ phục trần cười nhạt một tiếng, hoàng tử điện hạ, chúng ta cũng không chỉ là có 5 cái đạo cảnh, ngoài hoàng thành không phải còn có một cái cao nguyên cự nhân sao? Hắn cũng có được đạo cảnh thực lực. Tại cao nguyên cự nhân xuất hiện tại ngoài hoàng thành thời điểm, hắn liền cảm giác được, trong lòng không có nhấc lên một tia gợn sóng, phảng phất sớm có đoán trước. Hắn biết rõ ngàn năm linh dược đối cao nguyên cự nhân có gì loại trợ giúp, vững tin đối phương tuyệt đối sẽ không thờ ơ chỉ bất quá, tới không khỏi có chút quá nhanh. Hắn chân trước vừa tới nhị hoàng tử phủ, chân sau cự nhân liền xuất hiện ở ngoài hoàng thành. Cái này cao nguyên cự nhân, ha ha, kia không phải cũng mới 6 cái sao? Nhị hoàng tử trầm mặt, nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Kỳ công chủ, ngươi không đem toàn bộ kế hoạch nói cho bản hoàng tử là tuyệt sẽ không mạo hiểm vì ngươi mở dược viên cửa chính." Hắn mặc dù muốn đế vị, muốn ngàn năm linh dược, nhưng không muốn chết a. Kế hoạch rất đơn giản. Kỳ phục trần nhìn thoáng qua một mình đứng ở đằng xa áo bào đen lục độc người, hơi hờn nói, "Vị tiên là từng bị đại hoàng vương triều truy sát qua yêu quái độc chủ, trời sinh độc thể, ngươi hẳn là biết rõ a. Hắn tại thôn phệ ta tịch tử ma cung chúng độc vật về sau, đã đột phá đạo cảnh. Có hắn tại, đủ để đem toàn bộ hoàng thành hóa thành một mảnh độc vực. Yêu quái độc chủ." Nhị hoàng tử hơi sững sờ, đem ánh mắt phóng tới cái kia toàn thân xương độc tràn ngập bóng người trên thân, giữ im lặng lui về phía sau mấy bước, cả kinh nói, "Ngươi không phải chết sao?" Yêu quái độc chủ trở về hắn một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo tiêu dung, nắm hoàng tử điện hạ phúc, đến nay còn sống. Hắn cảm giác chính mình cả đời này thật thê thảm đây này. Trời sinh độc thể, đầu tiên là bị đại hoàng vương triều truy sát, tại cao nguyên bên trong né mấy năm, sau lại bị cao nguyên cự nhân ném vào thương long giang bên trong. Lúc đầu nghĩ thuận thương long giang chạy trốn tới loạn cổ hải bước đi, ai nghĩ đến trên nửa đường đụng phải tịch tử ma cung công chủ, lần nữa bị bắt. Bị bắt liền bị bắt đi, thế mà còn mạnh hơn buộc tìm đến đại hoàng vương triều báo thủ. Thu này có thể báo hắn tờ báo buổi sáng, còn cần có đầu rút cổ tại cao nguyên bên trong nhiều năm sao? Mặc dù hắn tại tịch tử ma cung độc vật nuôi nấng hạ cưỡng ép đột phá đến đạo cảnh, nhưng trong lòng vẫn như cũ đối đại hoàng vương triều cái này to lớn thế lực lòng có e ngại, nếu không phải không có cơ hội, đã sớm lén trốn đi. Hắn chỉ muốn còn sống. Hắn có lỗi gì? Có yêu quái độc chủ hòa cao nguyên cự nhân hai đại sát khí, đủ để nhiễu loạn toàn bộ hoàng thành đi. Chương 134, kỳ phục trần, đại sự có thể thành. 5000 chữ cầu đặt trước. 2, chương 134, kỳ phục trần, đại sự có thể thành. 5000 chữ cầu đặt trước. 2, kỳ phục trần nói ra, đến lúc đó đế cung cường giả là cam đoan hoàng thành an bình, chắc chắn xuất cung ngăn cản hai người bọn họ. Đế cung chống rông về sau, chính là chúng ta lôi đỉnh xuất kích thời cơ. Đến bọn hắn thực lực như vậy cấp độ, âm mưu bị kế cái gì không quá quan trọng, nhưng cũng có chút dùng. Đế cung chống rông, lôi đỉnh thẳng vào dược viên, lấy nhị hoàng tử hoàng huyết mở ra dược viên chi môn, đoạt ngàn năm linh dược liền chạy. Hắn trong đầu âm thầm mô phỏng qua vài lần, chỉ cần không có phát sinh ngoài ý muốn, toàn bộ quá trình chỉ cần mấy phút thời gian. Thậm chí động tác nhanh một chút, đế cung đại trận cùng đạo khí còn không có khởi động đây, bọn hắn liền đã kết thúc. Kỳ phục trần, ngươi lại kêu lên cao nguyên cự nhân. Bên cạnh, cả người khoác áo bào đen, mang trên mặt lệ quỷ mặt nạ, thanh âm làm câm thai nam tử trầm giọng nói, cái này ngàn năm linh dược còn đủ điểm sao? Đây đã là 6 người, đại hoàng dược viên lại giàu có, cũng sẽ không có 6 cây ngàn năm linh dược a. A, cao nguyên cự nhân không cần điểm. Kỳ phục trần rất tùy ý phất phất tay, cười nói, hắn hiện tại khoảng chừng 4,500m hình thể, như thế lớn mục tiêu chính là dùng để hấp dẫn lực chú ý, tránh đều không tránh được, hắn chạy thế nào? Ngàn năm linh dược gặp nạn, đại hoàng vương triều chắc chắn tức giận, phái ra toàn bộ cường giả truy kích. Đến thời điểm bọn hắn mấy cái này nho nhỏ nhân loại đã sớm phân tán ẩn nút, chỉ có cao nguyên cự nhân không tránh được. Lớn như vậy hình thể, không phải liền là dùng để ngăn đường lối sao? Ha ha, thì ra là thế. Mang theo lệ quỷ mặt nạ nam tử khặc khặc cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, có như thế lớn mục tiêu giúp bọn hắn hấp dẫn chú ý, có thể thành tâm an đây này. Khi nào độc thủ? Nhị hoàng tử gặp việc này đã định, liền cũng không có gì tốt do dự, cắn răng nói, đêm dài lắm mộng. Chờ. Kỳ phục trần lại lắc đầu, nói khẽ, bây giờ biến số đã xuất, hoàng đế băng tiên, đợi hoàng đế nhập táng thời điểm mới là thời cơ tốt nhất. Hoàng đế nhập táng, tất có thế lực khắp nơi phái người đến đưa, đến lúc đó hoàng thành đem càng thêm hỗn loạn, đế cung đem càng thêm trống rỗng. Đến lúc đó, chính là động thủ thời cơ tốt nhất. Hết thảy đều tại hướng tốt nhất phương hướng phát triển. Cái gì tất cả an bài xong, duy chỉ có hắn không biết rõ cao nguyên cự nhân cùng đại hoàng trưởng công chúa có liên hệ mà thôi. Đồng thời, hắn cũng không có nghĩ đến hoàng ước cầm muốn đem tấn thiên táng lễ cùng kế vị đại điện đồng thời tổ chức. Nghìn tính bạc tính, ngàn sai bạc sai. Đế cung bên trong, hoàng ước cầm rất nhanh làm ra an bài, đối bên người bạch lộ nói ra, ngươi đi một chuyến, mời thế lực khắp nơi đến tham gia bản công chúa kế vị đại điện. Hải Giáp Thiên cung cùng Tinh Nguyên Thiên cung cũng muốn mời được, tốt nhất để cho ta sư tôn cùng Tinh Nguyên cung chủ đích thân tới một chuyến. Vâng. Bạch Lộ theo bản năng lên tiếng, vừa muốn quay người lúc rời đi nhưng lại dừng lại, đầy trong đầu là hỏi hảo. Ai đi? Ta đi. Điện hạ, những sự tình này không phải là đại trưởng tôn đi làm sao? Bạch Lộ một mặt kinh ngạc nhìn xem Hoàng Ước Âm. Ngươi không phải cũng nhìn thấy sao? Hoàng Ước Âm đồng dạng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Bạch Lộ, đại trưởng tôn bị cự nhân một quyền đánh bay à, hiện tại sống hay chết đều không rõ ràng, ngươi không đi ai đi? Bạch Lộ, lao nương muốn nổ. Cự nhân cùng đại trưởng tôn lên xung đột, dựa vào cái gì ta phải gặp tội? Chạy lượt đại hoàng cung triều, mời thế lực khắp nơi, thậm chí liền biên giới hải giác thiên cung đều muốn đi một chuyến, cái này cỡ nào mệt mỏi a? Điện hạ, ta chỉ là một cái liền linh cảnh cũng chưa tới tiểu thị nữ, có thể nào như thế hai họa a? Bạch Lộ trong lòng gào thét, bên bị tích xúc nộ khí cũng nhịn không được nữa bắn ra, xông thẳng đại não, manh chừng Hoàng Ước Âm, miệng há mở liền muốn phản kháng cự tuyệt, lại nhả không ra một câu. A, thanh âm của ta đâu? A, nguyên lai là ta sợ. Điện hạ, ta chỉ là một cái nho nhỏ thị nữ, nào có tư cách gặp mặt thiên cung cung chủ a? Bạch Lộ mạnh gạt ra một vòng tiêu dung, đại trưởng tôn không đi được, không phải còn có nhị trưởng tôn đó sao? Để hắn đi mời khách chứ sao? Nhị trưởng tôn không được. Hoàng Ước Âm thuận miệng nói ra, hắn còn muốn phụ trách bố trí tấn thiên nghi thức, phụ trách bố trí kế vị đại điện, liền phải ngươi đi. Nàng nói, mắt liếc mặt mũi tràn đầy không tình nguyện Bạch Lộ, thế nào, ngươi không nguyện ý làm gốc công chúa đi một chuyến? Bạch Lộ biểu lộ rất có biến hóa, gạt ra một cái mỉm cười ngọt ngào, làm sao có thể, Bạch Lộ nguyện vì điện hạ sông pha khói lửa không chối từ cậu. Rất tốt. Hoàng Ước Âm rất hài lòng vỗ vỗ Bạch Lộ bả vai. Ngươi liền lấy đại hoàng tam trưởng tôn thân phận đi mời khách quý đi, không ai sẽ xem thường ngươi. Ta không muốn. Bạch Lộ một thân đoán khí ly khai, mà Hoàng Ước Âm thì thẳng đến đại hoàng dược viên mà đi. Đêm đó, mây đen gió lớn. Giang Du ngồi xếp bằng trên mặt đất, độc bá hoàng thành một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, hắn mở ra một đôi mắt tựa như trên trời minh nguyệt to lớn tấu triệt, nhìn về phía hư không chỗ, thanh âm lanh đạm nói, ngươi đã đến. Kỷ Phục Trần từ trong hư không bước ra, ở trên không trung tiện tay bày ra một đạo kết giới, nhìn về phía cự nhân khẽ cười nói, ta tới, ngươi cũng tới. Bớt nói nhiều lời. Giang Du ánh mắt bình thản nghiêng qua hắn liếc mắt, khi nào động thủ? Ta nên làm cái gì? Nên động thủ thời điểm tự nhiên sẽ động thủ. Kỷ Phục Trần mở miệng nói, đến thời điểm sẽ có tín hiệu phát ra, ngươi chỉ cần tại trong hoàng thành gây ra hỗn loạn là được rồi. Lấy ngươi hình thể, đem hoàng thành giết cho máu chảy thành sông không có vấn đề gì chứ? Cự nhân lại như thế dùng sao? Giang Du trong lòng như có điều suy nghĩ, có chút suy tư về sau, nói ra, có chuyện ta được sớm nói cho ngươi. Tại ta xuất hiện tại hoàng thành phụ cận lúc, đại hoàng trưởng công chúa liền tìm tới, nàng mời ta nhập đế cung, tham gia nàng kế vị đại điện. Kỷ Phục Trần. Kỷ Phục Trần rất rõ ràng sửng sốt một cái, nhưng lập tức lại một mặt bình tĩnh. Là, cao nguyên cự nhân xuất hiện tại ngoài hoàng thành, đại hoàng vương triều có thể nào không phái người ra dò xét một phen đây? Chỉ bất quá không nghĩ tới cùng cao nguyên cự nhân giao lưu chính là đại hoàng trưởng công chúa. Nàng liền thật không sợ bị cự nhân một ngụm nuốt ta. Mời ngươi nhập đế cung. Không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Kỷ Phục Trần nhỏ giật mình một giây về sau, liền lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạn ý, nội tâm càng là mừng rỡ không thôi. Cơ hội trời cho a. Hắn sở dĩ chỉ làm cho cao nguyên cự nhân trong hoàng thành loạn giết một trận gây ra hỗn loạn, không phải liền là bởi vì cao nguyên cự nhân không có khả năng bước vào đế cung, thậm chí liền đế cung 20 dặm đều dựa vào không gần được sao? Bây giờ cao nguyên cự nhân trực tiếp được thỉnh mời tiến vào đế cung, đơn giản, tựa như là ngàn năm linh dược hướng trong tay hắn nhét. Kia trưởng công chúa cũng thật sự là có đủ khôi hài, thế mà lấy dám để cho cao nguyên cự nhân tiến đế cung, lấy cự nhân lực phá hoại, không được đem toàn bộ đế cung hủy a. Kỷ Phục Trần ngẫm lại liền không nhịn được bật cười, kia trưởng công chúa cũng không phải là muốn mời chào ngươi đi. Có ý nghĩ này cũng rất bình thường, nếu không phải ngàn năm linh dược quá mức chân quý, hắn đều muốn giữ lại cao nguyên cự nhân gia nhập tịch tử ma cung. Có lẽ vậy. Giang Du ngữ khí lãnh đạm nói, chỉ bất quá ta cùng đại hoàng vương triều thù hận, cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể chấm dứt. Ân, ngàn năm linh dược ngoại trừ, đại sự có thể thành. Đại sự có thể thành. Kỷ Phục Trần mi phi phượng vũ, vỗ tay bảo hay, phát ra cực kỳ vui sướng tiếng cười, đợi phá vỡ mà vào dược viên về sau, chúng ta ma cung cùng đại hoàng vương triều thù hận, ngươi cùng đại hoàng vương triều thù hận, đều ở đây chấm dứt. Yên lặng chờ đi, kia đại khoái nhân tâm một ngày lập tức liền muốn tới. Hạ Nhất tiếng cười to rời đi. Tại chỗ, Giang Du ánh mắt sâu kín nhìn qua đối phương biến mất phương hướng, qua hồi lâu sau, cũng không nhịn được bật cười. Quả nhiên, vẫn là nhân loại có ý tứ. Hoàng đế băng điên, kỳ thật cũng không tại đại hoàng cảnh nội sinh ra quá sóng lớn lan, đại đa số người đều rõ ràng, hoàng đế tại hơn 20 năm trước chết rồi, chẳng qua là không người kế vị, cho nên mới dùng ngàn năm linh dược treo hơn 20 năm mệnh. Bây giờ trưởng công chúa đã thành lớn lên, hoàng đế băng thiên chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, đối toàn đại hoàng lớn nhất ảnh hưởng, cũng bất quá chính là ai điếu ba ngày thôi. Hoàng đế băng thiên có hơn 20 năm làm nền, tính không được cái đại sự gì. Nhưng là, tân đế lâm vị nhưng chính là đại sự. Cũ đế đã đi, tân đế đã tới, điều này đại biểu lấy đại hoàng vương triều sẽ tiến vào chương mới. Đại xá thiên hạ, giảm thuế 3 năm, chính sách mới, mới cục diện. Cái này một ngày, đại hoàng vương triều nhị trưởng tôn tuyên cáo thiên hạ, tân đế đăng cơ đại điển sẽ tại sau 7 ngày, đế cung cử hành. Tân đế, đại hoàng trưởng công chúa Hoàng Ước Âm. Tin tức này truyền ra, chấn động các nơi, kinh nghi không thôi. Đại hoàng trưởng công chúa kế vị tất cả mọi người đều có đoán trước, nhưng lại tuyệt đối nghĩ không ra cư nhiên như thế chỉ gấp. 7 ngày sau liền tổ chức đăng cơ đại điển. Đây là ý gì? Hẳn là đại hoàng vương triều sắp có đại động tác, muốn bị tân đế thêm một mũi lửa, uy hiếp bốn phương hay sao? Nhận được tin tức thế lực khắp nơi đều không cần Bạch Lộ đi mời, liền tự hành tề tụ tại trong hoàng thành. Chính mình chạy tới thế lực bất quá một chút chỉ có thể ở phương viên lãnh địa xương vương xương bá thế lực nhỏ mà thôi. Chân chính thế lực cường đại, như Thiên Cung, như Kiếm Các, Võ Thần Đảo các loại, đối Đại Hoàng Tân Đế đăng cơ có chút hứng thú, nhưng còn chưa đủ lấy để bọn hắn thế lực chủ tự mình đi một chuyến. Đại Hoàng Tân Đế, bất quá một cái chưa nhập đạo cảnh tiểu cô nương thôi. Chân chính cường đại chính là Đại Hoàng Vương Triều, mà không phải Tân Đế. Chương 135, bước vào hoàn thành, vào đế cung. Chương 135, bước vào hoàn thành, vào đế cung. Bảy ngày sau Hoàng Ước Âm liền muốn lên ngôi. Nhị hoàng tử tại thu được tin tức này sau cả người đều trợn tròn mắt. Cha ta Tấn Thiên nghi thức đâu? Thế nào, không làm a? Bọn hắn bất chờ Tấn Thiên nghi thức lúc thừa dịp loạn động thủ, ai biết rõ Tấn Thiên nghi thức trực tiếp ngày qua. Trực tiếp chính là Tân Đế kế vị đại điện. Hoàng Ước Âm ngươi gấp gáp như vậy sao? Kỳ Phục Trần cũng có chút không rõ, hắn bị cự nhân thẳng vào đế cung tin tức tốt cho làm choáng váng đầu óc, cái này thời điểm mới nhớ tới, cự nhân vì sao có thể vào đế cung? Bởi vì trưởng công chúa mời cao nguyên cự người tham gia nàng kế vị đại điện. Tấn Thiên nghi thức cùng kế vị đại điện hoàn toàn là hai loại quy mô. Cái trước sẽ không xuất hiện thế lực cường đại chủ đến tham gia, nhưng cái sau rất có thể xuất hiện đạo cảnh thế lực chủ. Mà lại, cực lớn xác suất, Hải Giác Thiên cung cung chủ, trưởng công chúa sư tôn sẽ đến. Nói cách khác, địch nhân lại thêm một cái đạo cảnh sao? Đêm dài lắm mộng. Trong mắt Kỷ Phục Trần lấp lóe hung quang, lúc này làm ra cải biến, âm thanh lạnh lùng nói, thời gian không chờ ta, lập tức hành động. Muốn còn muốn các loại Tấn Thiên nghi thức thừa dịp loạn động thủ, nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Nhất định phải lập tức động thủ mới được. May mắn nhân viên của bọn hắn đã tới, kế hoạch hoàn thiện, coi như sớm mấy ngày cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ta cái này đi dược viên cho ta không gian truyền tin. Nhị hoàng tử đột nhiên đứng dậy, quả quyết nói, lúc này đã là tên đã trên dây không phát không được. Đã sớm làm ra quyết định, vậy liền không cần chần chờ. Đế vị, ngàn năm linh dược đều ở tay ta. Nhị hoàng tử vội vàng đứng dậy, vội vàng rời đi. Bị kết giới bao trùm trong đình viện, còn có 5 người đang trầm mặc. Ngoại trừ yêu quái độc chủ bên ngoài, 4 người khác tất cả đều là Ma Cung Dương Nghiệt, tại Đại Hoàng Vương triều cùng Tiên Cung chen ép hạ kéo dài hơi tàn nhiều năm, cùng Đại Hoàng Vương triều có huyết hải thâm cửu. Coi như không có ngàn năm linh dược, bọn hắn cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ đối Đại Hoàng Vương triều khởi xướng trả thù. Thật lâu không nói về sau. Yêu quái, ngươi cũng đi chuẩn bị đi. Kỳ Phục Trần tính toán thời gian một chút, quay đầu nhìn về phía yêu quái độc chủ, giọng điệu lạnh lùng vô tình đạo, ta muốn chỉnh tòa hoàng thành hóa thành một vực, ngươi có thể làm được à? Ngươi đang cùng ai nói chuyện? Yêu quái độc chủ nghiêng một cái miệng, lộ ra kiệt ngạo tiểu dung, đứng dậy hướng phía bên ngoài đỉnh viện đi đến. Đạo cảnh trước đó hắn đều có thể đem cao nguyên trăm dặm hóa thành một vực, huống chi là hiện tại. Còn không chờ hắn đi ra đỉnh viện, đối diện liền cùng một người chạm vào nhau. Không xong không xong. Vội vàng mà đi, nhị hoàng tử lại vội vàng trở về. Dược viên hiện tại vào không được. Nhị hoàng tử chạy về, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng Ước Âm bây giờ đang ở dược viên bên trong, nàng không ra ta vào không được. Đại hoàng dược viên cũng không phải sân chơi, có thể đồng thời tiến vào nhiều cái người không có phận sự, như thế cũng quá mức hỗn loạn. Hoàng Ước Âm bây giờ tại dược viên, hắn như muốn bảo, nhất định phải chờ Hoàng Ước Âm ra mới được. Kỳ Phục Trần, nhà ngươi tổ tiên còn có loại quy củ này. Vậy liền chờ một chút đi. Kỳ Phục Trần bất đắc dĩ nói, dù sao cự ly kế vị đại điện liền thừa 7 ngày, nàng còn có thể một mực đợi trong dược viên không ra sao. Vậy cũng đúng. Nhị hoàng tử trong lòng không cam lòng ngồi xuống, chỉ có thể cưỡng chế lấy nội tâm thấp thỏm cùng kích động, tiếp tục chờ đợi đại sự có thể thành thời gian. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Đình viện bên trong, nhị hoàng tử một quyền đập vỡ trước mặt bàn đá, hai mắt đỏ như máu một mảnh hiện đầy tơ máu, giống như phong ma gào thét giận dữ hét, nàng thật đúng là trong dược viên chờ đợi 7 ngày. 7 ngày, nàng đang giở trò quỷ gì a? Hắn đều sắp tức giận điên rồi, mỗi ngày đều muốn hướng dược viên chạy mấy lội, đổi lấy lại là không thể bước vào. Hoàng Ước Âm, ngươi nhà sẽ không phải tại mượn nhờ dược viên đột phá đi. Làm sao bây giờ? Lệ quỷ mặt người nhìn về phía Kỷ Phục Trần, thanh âm làm câm nói, ta có thể cảm nhận được hai cố lạ lẫm nói cảnh khí tức, chắc hẳn là Thiên Cung cung chủ đến. Là chờ kế vị đại điện qua đi, vẫn là hiện tại liền độc thủ. Kỷ Phục Trần sắc mặt âm tình bất định, song quyền chăm chú nắm lấy, nội tâm cũng là tức giận không thôi, trong mắt lóe ra xoắn xuýt chi sắc. Nhưng rất nhanh, kia cố xoắn xuýt liền biến mất, thay vào đó là vô tận hàn ý ngay tại kế vị đại điện trên độc thủ. Kỷ Phục Trần trên mặt lộ ra nhe răng cười, tại Tân Đế kế vị đại điện trên công phá Đại Hoàng Dược Viên, cử động lần này đủ để đem Đại Hoàng uy nghiêm giẫm tại dưới lòng bàn chân. Ngàn năm linh dược chúng ta muốn, Đại Hoàng uy nghiêm chúng ta cũng muốn giẫm. Vừa vặn mượn lúc này Đại Hoàng cũ mới giao thế ngày, hướng thế nhân tuyên cáo ma cùng tái xuất. Bọn hắn ma cùng đám người tụ tập ở đây, cũng không vẹn vẹn là vì Đại Hoàng Dược Viên mà đến, đồng dạng cũng là báo thù rửa hận, tuyên cáo ma cùng tái xuất mà đến. Còn có càng lớn tái xuất sân khấu, muốn so Tân Đế kế vị đại điện huy hoàng hơn sao? 4 vị khác ma cung đạo cảnh nghe xong, nguyên bản dao động tâm trong nháy mắt lại kiên định xuống tới, trên người khí tức chậm rãi nhảy nhót, phảng phất muốn kìm nén không được nội tâm phấn khởi. Nhị hoàng tử, ngay mặt ta nói những này thật được không? Nhị hoàng tử nhìn bọn hắn vài lần, mà không biểu lộ, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hôm nay, Hoàng Ước Âm phải chết. Hắn nếu không thành Tân Đế, nói cái gì đều vô dụng. Hắn như thành Tân Đế, ở đây tất cả mọi người phải chết. Không ai có thể uy hiếp Đại Hoàng Hoàng Đế. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên truyền đến rất nhỏ chấn cảm, càng ngày càng nghiêm trọng. Phản phất như là có một loại nào đó quái vật khổng lồ tại ở gần giống như. Cự nhân tiến hoàn thành. Kỷ Phục Trần trong nội tâm thình thịch, kinh hô một tiếng. Cũng chỉ có cao nguyên cự nhân bộ pháp mới có thể khiến mặt đất như thế rung động không ngừng. Hắn mấy ngày nay cả ngày lẫn đêm đều muốn đi tìm cự nhân mấy chuyến, hỏi thăm cự nhân khi nào mới có thể vào đế cung. Nguyên lai, cự nhân chỉ có thể ở kế vị đại điện ngày đó mới có thể nhập đế cung a. Cái này Hoàng Ước Âm phòng thật chặt. Liên cự nhân đều động thần, kia chúng ta cũng nên động thủ. Kỷ Phục trần mặt như băng sương, thanh âm lạnh lùng nói, ngàn năm linh dược gần trong gang tấc, bắt đầu đi. 7 ngày thời gian. Trong hoàng thành nhiều mấy bạn người, đế cung bên ngoài càng là chen lấn lít nha lít nhít, tất cả đều đang đợi kế vị đại điện, tân đế đăng cơ một khắc này. Đế cung cửa chính đã mở, cầm thư mời thế lực chủ ngẩng đầu đỡ ngực, tại các phương hâm mộ nhìn chăm chú đi vào đế cung bên trong. Càng có cường đại đạo cảnh tôn giả, trực tiếp không coi ai ra gì bay vào đế cung bên trong. Ngoài hoàng thành, nghỉ ngơi 7 ngày Giang Du mở mắt, đem ánh mắt nhìn về phía trên bả vai mình. 100 mét vai rộng trên vai, chính nằm sấp một cái nhỏ bé như kiến tiểu nhân, hai mắt vô thần nhìn qua bầu trời, phảng phất muốn chết giống như hể bại suy sụp. Ngươi làm sao vừa đến đã nằm xuống, nói chính sự. Giang Du đối trên bờ vai Bạch Lộ quát nhẹ một tiếng. Điện hạ để ngươi nhập hoàng thành, không có. Bạch Lộ nằm thẳng tại như đại địa dày đặt trên bờ vai, sát mặt trắng bệnh, một mặt vẻ mệt mỏi, hốc mắt tử trên còn đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm, nửa chết nửa sống nói một câu về sau, lại không tiếng. Cái này 7 ngày, nàng chạy một lượt đại hoàng vương triều từng cái thành thị, một khắc không ngừng một khắc không ngừng, nếu không phải tự thân có chút tu vi, chỉ sợ sớm đã mệt chết. Con lửa cũng không có như thế dùng a. Bạch Lộ ở trong lòng âm thầm đoán giận, vừa mới về hoàng thành, điện hạ liền để nàng để dẫn dắt cự nhân nhập đế cung, lời này làm cự nhân chính mình sẽ không đi đường giống như. Ta có thể vào thành. Giang Du hai mắt sáng lên, đứng dậy tới gần hoàng thành, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hướng bên trong một nhìn. Cái nhìn này, ngược lại là cho hắn giật nảy mình. Trong hoàng thành, cái này một bên kiến trúc toàn bộ dỡ bỏ sạch sẽ, một đầu rộng ngàn mét, nối thẳng đại hoàng đế cung con đường xuất hiện ở Giang Du trong tầm mắt, có thể thấy rõ ràng. Ta trời. Giang Du kinh ngạc, Hoàng Ước Âm vì để cho hắn vào thành, thế mà cứ thế mà hủy đi ra một đầu ngàn mét đại đạo. Cái này một bên ngàn mét phạm vi kiến trúc, cửa hàng, gian phòng, toàn bộ hủy đi không còn một mảnh, thậm chí liền liền bình dân bách tính cũng không thấy một cái. Chùi lùi ngàn mét đại đạo cùng hai bên lít nha lít nhít kiến trúc tạo thành cực lớn tương phản so sánh, làm hắn kinh ngạc vô cùng. Cái này cần vận dụng bao nhiêu phá dỡ khoản a? Đáng giá không? Quá đáng giá. Nếu để cho hoàng thành bách tính rời cái vị trí, liền có thể đổi lấy có đạo cảnh thực lực cao nguyên cự nhân thường trú hoàng thành, đừng nói Hoàng Ước Âm, cho dù ai đều sẽ như thế lựa chọn. Lợi hại, người gia trưởng công chúa thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Giang Du nhịn không được tán thưởng một tiếng, lúc này cất bước bước qua hoàng thành tường thành, bước vào trong hoàng thành. Ngàn mét đại đạo, miễn miễn cưỡng cưỡng đủ chứa nạp hạ hắn hai cái chân trường, mặc dù còn có chút chen, nhưng cũng không quan trọng. Thời gian vẫn là quá gấp. Bạch Lộ ghé vào Giang Du trên bờ bay, hữu khí vô lực nói, điện hạ nói, ngươi trước như thế đi tới, qua 2 ngày còn có thể lại mở rộng gấp đôi, đến thời điểm ngươi liền có thể thông suốt. Có lòng có lòng. Giang Du nhẹ gật đầu, đời này lần thứ nhất bước vào nhân loại thành thị, nội tâm không khỏi có chút kích động, có loại cự nhân một bước nhỏ, nhân loại một bước dài cảm giác. Một bước này, đem tiêu chí lấy 4,500m chi cao cao nguyên cự nhân vào khoảng không đến cao 2m ải nhân sinh ra xưa nay chưa từng có qua lại, rất có lịch sử tính. Một số năm sau, có lẽ hắn bước vào đại hoàng hoàng thành cái thứ nhất dấu chân, sẽ trở thành đại hoàng kỳ quan một trong. Sau đó, Giang Du cũng cảm giác phiền. Ngàn mét đại đạo hai bên, cách mỗi 10m liền đứng đấy một cái hoàng vệ về sau khu kiến trúc bên trong, là lít nha lít nhít quần chúng bây xem. Phàm nhân là gan lớn bao nhiêu? Làm trong hoàng thành bách tính biết được cự nhân là trưởng công chúa điện hạ mời về khách nhân về sau, đều đến bây xem. Bình dân bách tính, một thân chi lực không đủ 100 cân, bọn hắn cự ly cao nguyên cự nhân chỉ có vài dặm xa. Liên liên tứ linh cảnh cũng không dám tới gần như thế. Ngàn mét đại đạo hoàng vệ là cột đất chống vây xem bình dân. Giang Du cả người đều tê, bị mấy bạn mấy chục vạn lít nha lít nhít phàm nhân vây xem, toàn thân trên dưới cảm giác không tự giác. Hắn cũng rõ ràng, lấy chính mình hình thể, một khi vào thành tất sẽ gặp đông đảo chú mục. Coi như hắn ở ngoài thành thời điểm, còn có người cách trăm dặm nóng nhìn lên đây, huống chi vào thành đây. Làm việc làm việc. Giang Du sắc mặt có chút không đúng, điểm một cái xương hung trụ, một mặt bất đắc dĩ nói, nôn điểm tơ nhện, cho ta che vừa che. Hắn đến đại hoàng trước đó từng nghĩ tới muốn để Hồng Chi Chu cho hắn dệt một bộ y phục, về sau Bạch Lộ tới quá nhanh, trực tiếp để hắn cầm quần áo một chuyện ném sau. Dưới hung chỗ, 200m đại Hồng Chi Chu một ngụm phun ra vài trăm mét tơ hồng người lớn, hướng phía trên bầu trời bay đi, che khuất Giang Du con mắt. Ta để ngươi che bọn hắn, ngươi che con mắt ta làm sâu. Hồng Chi Chu lấy tơ nhện lá màn che, ngang tại ngàn mét đại đạo hai bên, hộ tống cự nhân đi hướng đế cung. Đế cung bên ngoài, tụ tập thế lực khắp nơi cảm thấy trên mặt đất rung động, theo bản năng trở về nhìn lại, chỉ thấy 4,500m cao cự nhân chính hướng phía bọn hắn bên này chậm rãi đi tới. Một bước vài dặm, Giang Du đi vào hoàng thành đều không có phóng ra 10 bước, liền đến đế cung. Cao nguyên cự nhân đến rồi. Nhanh 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 tránh ra một con đường. Trưởng công chúa lá gan thật là lớn à, lại dám mời cao nguyên cự nhân tiến đế cung, nàng liền không sợ cao nguyên cự nhân đem đế cung vì sao? À, đây là trước kia chuyện xưa tận giao đàm tiếu bên trong ý tứ đi, trưởng công chúa muốn đại biểu đại hoàng vương triều cùng cao nguyên cự nhân hòa giải, cao nguyên cự nhân đây là đồng ý. Bây giờ không phải là trưởng công chúa, nên xưng hoàng đế. Nguyên bản bị chắn đầy đế cung bên ngoài trong nháy mắt tránh ra một đầu trống trải đại đạo, các phương nhân viên rút lui thẳng đến 10 dặm, không dám tùy tiện tới gần. Bọn hắn mặc dù chưa thấy qua cao nguyên cự nhân tứ ngược giết chóc bình dân, nhưng vấn đề là bọn hắn không phải bình dân a. Thậm chí còn có chút thế lực từng cùng cao nguyên cự nhân phát sinh qua xung đột, vạn nhất cao nguyên cự nhân nhận ra bọn hắn tới, nhấc chân đá đến làm sao bây giờ? Sự lo lắng của bọn họ không có chút nào đạo lý, Giang Du căn bản không nhớ rõ cùng hắn chỉ có một mặt xa người dáng dấp ra sao. Quá nhỏ, trừ khi nhiều ở trước mặt hắn lắc lư mấy lần, nếu không trong mắt hắn dài đều là đồng dạng. Người nào sẽ nhớ kỹ bên chân bỏ qua con kiến dáng dấp ra sao? Cái này quá làm khó cự nhân. Giang Du ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt, trực tiếp bước vào đại hoàng nơi trung tâm nhất, đế cung. Một tòa chiếm diện tích khoảng chừng 2-30 dặm cung điện khổng lồ đập vào mi mắt. Lấy tòa này đế cung lớn nhỏ, hắn ít nhất đến bước 4-5 bước mới có thể vượt ngang đi qua. Nơi này là đế cung ngoại vực. Vừa tiến vào đế cung, Bạch Lộ lập tức bò lên, khôi phục trạng thái làm việc, đứng tại Giang Du bả vai, chỉ vào phía dưới phía ngoài nhất một vòng cung điện giới thiệu nói, ngoại vực là từng cái đại thần quan viên xử lý chính sự địa phương, các vị trưởng tôn ngoại điện chính là ở chỗ này. Kế bị đại điện ở bên trong vực, ngươi trực tiếp bước vào là được rồi. Giang Du cũng không có loạn dẫm, vẫn là chú ý một cái làm khách nhân lễ nghi, vừa xài bước qua ngoại điện, thẳng vào nội vực. Bước vào nội vực, mấy đạo cực kỳ cường đại khí tức liền từ xung quanh bốn phương tám hướng vào tới, mang theo mục đích một cỗ không che giấu chút nào uy hiếp, hướng hắn đập vào mặt đánh tới. Giang Du ứng đối mấy đạo cường hãn khí tức mặt không đổi sắc, nhục thể lặng yên không tiếng động bành trướng ba phần, một thân khí thế phun trào, đem xung quanh thăm dò tính khí tức toàn bộ đỉnh trở về. Phóng tầm mắt nhìn tới, đế cung bên trong vực đã rơi vị đông đảo cường giả. Chương 136, Thần Thiên Kế Vị, Ma Cung Đột Kích. Một, chương 136, Thần Thiên Kế Vị, Ma Cung Đột Kích. Một, bước vào đế cung bên trong vực, đập vào mắt một mảnh nửa bước mới có thể nhảy tới đất trống trên mặt đất vung lấy kim phấn, phủ lên một tầng thật mỏng lụa trắng, chu vi quấn đứng lặng trên trăm đạo trưởng trụ hoàng cờ. Hoàng trên lá cờ còn mang theo lụa trắng, toàn bộ đất trống tựa như ánh nắng rải đầy hải dương màu trắng lấp lánh vô cùng. Đây là kế vị đại điện trước Tấn Thiên nghi thức bố trí. Tại đất trống hai bên, bày biện mấy hàng lộng lẫy như xe cao ghế dựa, trên ghế ngồi đầy quần áo khác nhau, khí tức cường đại tu sĩ. Giang Du rảo bước tiến lên đến, cúi đầu mắt túi xuống nhìn lại lúc, khiến ở đây tất cả mọi người không khỏi trong lòng run lên, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, trong mắt mang theo vẻ kiêng dè nhìn phía cỗ này, liếc mắt không nhìn thấy đầu kinh khủng cự thân thể. 4.500m. Loại này nhân loại thật hẳn là tồn tại ở thế gian. Cỗ này khí tức, không phải đạo cảnh nhưng hơn hẳn đạo cảnh. Hắn không có đạo cảnh chi uy, nhưng bằng vào này tấm thân thể, cũng đủ để so sánh đạo cảnh tôn giả. Thật không biết do hắn là như thế nào lấy tới cái này một bộ to lớn thân thể, thể tu đều thèm chết rồi. Trưởng công chúa liền hắn đều gọi tới, thật không sợ đem đế cung đập nát sao? Tân đế kế vị, cũng nên có chút tình cảnh mới, có lẽ cái này cao nguyên cự nhân chính là đại hoàng vương triều tình cảnh mới đi. Chỉ có thể nói không hổ là ngàn năm vương triều, nội tình sung túc, liền mãnh liệt như vậy cao nguyên cự nhân đều có thể lôi kéo tới. Cũng không nhất định là lôi kéo, người khổng lồ này muốn độc bá cao nguyên, làm sao có thể một mực đợi tại đại hoàng hoàng thành, có lẽ chỉ là giao dịch cũng có nói. Phía dưới, vang lên xì xào bàn tán tiếng nghị luận, thanh âm ép tới cứ thấp, sợ truyền đến hơn 4000 mét trong trời cao. Tân khách bữa tiệc hàng thứ nhất, tại một khung như xe ngựa rộng lớn bên trên ghế cao, ngồi một vị người mặc ngàn vạn tinh thần áo, khuôn mặt phổ thông, khí tức mờ mịt, một đôi tròng mắt giống như tinh không thâm thúy đen như mực trung niên nam tử. Hắn khẽ ngẩng đầu, dùng đôi này không cách nào làm cho người quên được tinh đồng quét mắt cao nguyên cự nhân thân thể, nhẹ giọng nói ra, các ngươi không nói ba viên tinh thạch đều đập vào người khổng lồ này trên thân sao? Vì sao ta có thể từ người khổng lồ này trên thân cảm giác được ba viên tinh thạch khí tức? Ngươi đang lừa gạt bản cung chủ. Tinh nguyên cung chủ phía sau, tinh nghĩa ba huynh đệ đã mồ hôi đầm địa, sắc mặt hoảng hốt, lẫn nhau đối mặt vài lần, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Cái này để tinh nghĩa đạo hữu là cung chủ đại nhân giải thích đi. Hai vị đệ đệ chăm miệng một lời, cùng nhau lui lại mấy bước, đem tinh nghĩa lời ra. Tinh nghĩa, sáu tinh nghĩa luôn cuống, trong lòng khóc không ra nước mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, cung chủ thế mà tại loại này địa phương cùng cao nguyên cự nhân chạm mặt, thậm chí còn có thể cảm ứng được chính mình tinh thạch khí tức. Cái này nên giải thích như thế nào a? Một cái hoang ngôn cần trăm ngàn cái hoang ngôn đến che lấp, là thời điểm biểu hiện chân chính kỹ thuật. A, là đánh tới hướng cự nhân a. Tinh nghĩa đại não cấp tốc vận chuyển, trong miệng ấp úng, giơ cánh tay lên làm ra một cái ném cục đá động tác, âm thanh run rẩy nói, ta cứ như vậy đánh tới hướng hắn, tận mắt nhìn thấy ba viên tinh thạch tất cả đều đập vào cự nhân cổ chân bên trên. Về phần tinh thạch tại sao lại xuất hiện ở cự nhân trên thân, có lẽ là hắn đem tinh thạch nhặt đi. Tinh nguyên cung chủ, ta đưa cho ngươi tinh thạch là dùng đến dẫn dắt tinh thần, không phải để ngươi làm thành cục đá ném lấy chơi. Hắn nhàn nhạt mắt liếc tinh nghĩa, ngữ khí bình tĩnh nói, nói thật, ta sợ, đem tinh thạch xem như lễ vật, lấy cung chủ danh nghĩa đưa cho cự nhân. Tinh nghĩa làm một chút cười nói, hắn còn nói muốn mời cung chủ đại nhân đi cao nguyên uống trà đây. Tinh nguyên cung chủ nghe đến lời này, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là thu hồi ánh mắt, trong lòng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Khác một bên, cùng tinh nguyên thiên cung cách xa nhau vài trăm mét vị trí, có một vị người mặc xanh đậm hải triều trường bào, hình thể đầy đặn, ngũ quan tinh xảo thành thục, khuôn mặt trên bôi đạm trang môi đỏ người mỹ phụ. Mặt nàng trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn về phía cự nhân ánh mắt lộ ra một tia xấu hổ, thấp giọng mắng, hắn làm sao không mặc quần áo, thật không biết xấu hổ. Sau đó, ngắm liếc mắt, lại ngắm liếc mắt, lại ngắm liếc mắt, nội tâm rung động không thôi. Cung chủ, cái này cao nguyên cự nhân hắn một mực là dạng này. Bên cạnh, Hoàng Ước Âm sư Minh Diêm Ngọc Thành nói tiếp lên ăn nói, ban đầu ở cao nguyên bên trong thời điểm, hắn cũng là như thế trần trụi xuất hiện tại sư muội trước mặt. Đơn giản ô mắt người. Bực này to lớn đến dùng đều không được vật dơ bẩn, sớm hẳn là cắt đứt mới đúng. Tại cao nguyên bên trong thì cũng thôi đi, hiện tại thế nhưng là đại hoàng hoàng thành a, hắn thế mà còn dám lộ ra đi vào chỗ chạy, đây cũng không phải là không biết xấu hổ, mà là vô sỉ. Diêm Ngọc Thành một mực đối cao nguyên cự nhân có địch ý sâu đậm, nhất là tại cao nguyên bên trong, tận mắt thấy sư muội cùng cao nguyên cự nhân cùng một chỗ chui vào chỗ sâu mấy ngày lâu về sau, càng là ước ao ghen tị đến cực điểm. Hiện nay, cung chủ trước mặt đại nhân, hắn tự nhiên muốn hung hăng chửi bới người khổng lồ này. Đánh là đánh không lại, nhưng ta nhỏ giọng mắng hai câu ngươi còn có thể nghe được hay sao?
cắt mất.
Cái này không thể được. Hải Giác cung chủ mắt liếc bên cạnh Diêm Ngọc Thành, thanh âm lãnh đạm nói, chúng ta đều là trần trụi đi vào trong nhân thế, trần trụi ly khai trong nhân thế, làm sạch sẽ tịnh, quang minh lỗi lạc, thân cận tự nhiên, thân cận đại đạo, mặc dù có chút không biết xấu hổ, nhưng cũng không tới ngươi nói loại kia tình trạng. Ngươi tâm cảnh quá kém, sau khi trở về chép sách ngàn lần. Hải Giác thiên cung, cả đời bên biển, từ nhỏ đến lớn tính chiều lên chiều rơi, lắng nghe tự nhiên thanh âm, đối tâm cảnh yêu cầu phi thường cao. Diêm Ngọc Thành, phía dưới thanh âm ồn ào một mảnh, Giang Du đầu ở vào 4.500m trong trời cao, tự nhiên nghe không rõ phía dưới đối thoại, hắn liếc nhìn xung quanh, đối trên bờ vai Bạch Lộ nói ra, ghế ngồi của ta đâu? Chỗ ngồi. Đi đâu chuẩn bị ngàn mét chỗ ngồi đi. Bạch Lộ đưa tay một chỉ, kia là nội vực tường đây, phía trên khắc ấn lấy vô số đạo ấn, có Hoàng Thiên đại trận là thủ hộ, ngươi an vị trên tường rào đi. Giang Du cúi đầu mắt nhìn kia không đến 100m cao, chỉ có vài mét dày tường đây, không khỏi khỏe miệng có chút có rúm. Tại người bình thường trong mắt, đây là dùng để cách ly đế cung bên trong ngoại vực tường đây. Trong mắt hắn, đây chính là một tờ giấy mỏng. Người có thể ngồi tại dựng thẳng lên giấy mỏng trên sao? Ta còn là ngay tại chỗ lên đi. Giang Du trợn trắng mắt, không coi ai ra gì trực tiếp ngồi trên mặt đất. 4.500m độ cao thẳng hàng hơn 2.000m. Làm cự nhân tọa hạ một khắc này, nội vực bên trong tiếng vọng tiếng ồn ào âm trong nháy mắt vì đó yên tĩnh, vây quanh cao nguyên cự nhân tiếng nghị luận ép thấp hơn. Cự nhân ngồi xuống về sau, cũng cảm giác khoảng không đế cung bên trong vực lại thêm một cái cự hình công trình kiến trúc, lộ ra cực kỳ quái dị. Nội vực phía trước là một tòa to lớn trang nghiêm nội điện. Nội vực hai bên là mấy hàng tân khách bữa tiệc, ngồi đầy thế lực khắp nơi người đến. Nội vực trung tâm, một mảnh đất trống. Nội vực phía sau là dựa vào lấy tường thành mà ngồi cao nguyên cự nhân. Giang Du như thế ngồi xuống, trực tiếp ngăn chặn nội vực cùng ngoại vực thông đạo, trực tiếp đem nội vực phong bế, cho thế lực khắp nơi người đến một loại bắt rùa trong hũ ngào giác cảm giác. Cao nguyên cự nhân tới, Hải Giác cung chủ Hòa Tinh Nguyên cung chủ cũng tới, làm sao Đại Hoàng Kiếm Thánh cùng Võ Thần không đến? Ai biết rõ, bất quá kiếm các cùng Võ Thần đạo đệ tử tới. Làm sao, ta làm sao không nhìn thấy? Nơi hẻo lánh bên trong, bọn hắn danh khí lớn, cùng cự nhân từng có xung đột, sao dám ngoi đầu lên, tất cả đều có lại tại nơi hẻo lánh là sẽ sắp phát run đây. Cũng thế, nghe đồn cao nguyên cự nhân cánh tay bị Đại Hoàng Kiếm Thánh kiếm khí chạm từng đứt đoạn, mấy cái này kiếm các đệ tử không có chạy trốn coi như không tệ. Chập chập chập, Đại Hoàng Kiếm Thánh thân truyền đệ tử cũng chết ở cự nhân chi thủ, cũng chính là Đại Hoàng Kiếm Thánh không đến, nếu không tất có một trận chiến. Kiếm Thánh không có khả năng tới, hắn ngay tại chuẩn bị cùng Võ Thần dốc sức một trận chiến, cộng đồng đột phá đây, đạo cảnh tiến một bước khó như lên trời, loại thời khắc mấu chốt này, đừng nói thân truyền đệ tử chết rồi, liền xem như cha ruột chết cũng sẽ thờ ơ. Đáng tiếc đáng tiếc. Chờ đợi thời điểm, tân khách đám người trong lúc rảnh rỗi trò chuyện lên trời, từ cao nguyên cự nhân đến góc biển tinh nguyên thiên cung, lại đến kiếm các Võ Thần đạo, tất cả đều bắt quái một lần. Chương 136, Thần Thiên Kế Vị, Ma Cung Đột Kích. 2, chương 136, Thần Thiên Kế Vị, Ma Cung Đột Kích. 2, nhưng không có một người tiến lên cùng Giang Du chào hỏi, thậm chí ban đầu vài lần về sau, đều không ai lại nhìn thẳng Giang Du, liền tựa như đem nó không để ý đến. Tại trong tình báo của bọn họ, cao nguyên cự nhân tính cách bạo ngược, sát phạt quả đoán, bá đạo đến cực điểm, ngang ngược vô lý. Loại tính cách này cường giả, trừ khi ngươi có ngang nhau thực lực, nếu không không ai dám đi trước mắt hắn lắc lư. Ở đây về sau, có tư cách cùng cao nguyên cự nhân đối thoại, cũng chỉ có Đại Hoàng Vương Triều, Tinh Nguyên cung chủ, Hải Giác cung chủ cái này ba bên. Rõ ràng thân ở tại nhân loại quần thể bên trong, Giang Du lại có loại ngăn cách cảm giác cô tịch, nhìn lướt qua không dám cùng hắn đối mặt đám người, nhếch miệng, có chút nhàm chán, quay đầu cùng trên bờ vai Bạch Lộ trò chuyện lên trời. Còn thế lực chủ đây, còn không có một cái tiểu thị nữ gan lớn. Thời gian trôi qua, mặt trời cao chiếu, tinh không bản lý. Buổi trưa ba khắc thời khắc, một mực đóng chặt nội điện ám kim cửa chính chậm rãi mở ra, đi ra một đạo bóng người. Hoa Ngức Âm người mặc một bộ trắng thuần đồ tang, tinh xảo linh lung khuôn mặt trên không bôi một tia trang dùng, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, biểu lộ nặng nề, mang theo một tia bị thương chi sắc. Hai cánh tay của nàng dựng đứng ở trước ngực, trên song trưởng giơ lên một tòa kim quan, thuận bậc thang, chậm rãi đi xuống, toàn bộ nội vực trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động, không bất kỳ thanh âm gì. Kia là Đại Hoàng Hoàng Đế thi quan tài. Ở đây tất cả mọi người thần sắc nghiêm nghị, đứng dậy, liền liền Hải Giác cung chủ và Tinh Nguyên cung chủ cũng không ngoại lệ. Không ai dám tại lúc này khiêu khích Đại Hoàng Vương Triều uy nghiêm. Giang Du cũng biết rõ tang lễ quý củ, hắn thậm chí còn tham gia qua tang lễ của mình đây, cũng tương tự đứng lên, trong lòng yên lặng lẩm bẩm, cha ngươi cũng không phải ta giết, hắn là bị thiên kiếp đánh chết. Cự nhân vừa đứng, đất rung núi chuyển. Hoàng Ngư Cơ nguyên bản nắm quan tài nắm hảo hảo, mặt đất đột nhiên kịch liệt run lên, thân hình thoát một cái, kim quan kém chút không có rơi trên mặt đất. Im lặng. Cái này nếu là rơi trên mặt đất, kia trò cười nhưng lớn lắm. Hoàng Ngư Cơ tối mắt trợn trắng, chân đạp đầy đất lụa trắng, bước vào toàn bộ hải dương màu trắng trung tâm, hai tay chậm rãi giơ lên trong tay kim quan, thanh âm hồn trầm vang dội nói, Đại Hoàng Hoàng Đế, hôm nay tấn thiên. Trưởng nữ Hoàng Ngư Cơ đưa phụ hoàng. Nàng song trưởng đưa tới, kim quan bay lên, bay thẳng mây xanh, giống như mang đến thiên ngoại thiên, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Giang Du thân ở không trung, mí mắt vừa nhấc liếc một cái, chỉ thấy kim quan nhập trùng điệp mây cao bên trong về sau, có một lao đầu đột nhiên từ trong hư không chui ra, nâng lên kim quan lại chui trở về. Rất tốt, ngoại trừ hắn bên ngoài, không ai có thể trông thấy Đại Hoàng Hoàng Đế là như thế nào tấn thiên. Đợi cho kim quan tấn thiên về sau, nội điện bên trong truyền đến một mảnh kêu cha gọi mẹ kêu rên, chỉ có thể nghe thấy thanh âm, nhưng không nhìn thấy bóng người. Có đông đảo tân khách ở đây, tự nhiên không có khả năng thả những cái kia phi tử quan thần tử tự chạy đến ngao ngao khóc giống, như thế quá có sai lầm uy nghiêm, thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng tiếp xuống kế vị đại điện. Hoàng đế Tấn Thiên, Hoàng Ước Âm cũng dồn xuống một giọt nước mắt, đứng tại nội vực trung tâm ngừng chân mấy phút về sau, mới quay người trở về nội điện. Buổi trưa đã qua. Khuôn mặt có chút bầm tím đại trưởng tôn từ nội điện bên trong đi ra, mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Giang Du về sau, đưa tay vung tay áo đón gió lên, phủ kín mặt đất lụa trắng cùng hoàng trên lá cờ lụa trắng trong nháy mắt cuốn lên, bay vào không trung biến mất vô tung vô ảnh. Lại vung tay lên, kim sa kim sợi từ phía trên chậm rãi hạ xuống, phủ kín toàn bộ mặt đất hoàng cờ. Hải dương màu trắng trong nháy mắt biến thành hải dương màu vàng nóng. Thần tiên nghi thức kết thúc, tiếp xuống chính là kế vị đại điện. Hoàng Ước Âm đổi một thân trang dung, mặc một thân vàng nóng ánh lộng lẫy kim long trường bào, đôi rồng thật dài lên đất, đầu đội đế miện, sắc mặt bình tĩnh từ trong nội điện đi ra, đạm trang thanh xóa, dung mạo kinh người, một bộ tịnh lệ mái tóc đen xuân dài như thác nước áo choàng mà tán, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Kia là Hoàng Ước Âm. Giang Du hơi kinh ngạc nhìn sang, tại trong ấn tượng của hắn Hoàng Ước Âm tựa như là một cái tiểu tiên nữ, ngạo mạn lại không tự biết, tự cho là đúng lại phách lối đến cực điểm, phảng phất trời sinh chính là như vậy tính cách giống như. Nhưng bây giờ cái nhìn này nhìn lại, hoàn toàn nhìn không ra những cái kia ác liệt tính cách, giống như một cái chân chính nữ đế đồng dạng khí chất cao quý uy nghiêm. Trang dung quần áo đối một người khí chất ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Giang Du âm thầm chậc lưỡi, có loại tận mắt nhìn xem một cái kiến lính thành kiến chúa ảo giác cảm giác. Kiến chúa Hoàng Ước Âm đang bị sắp đến. Hoàng Ước Âm thân hình thẳng tắp, bước chân tiểu mại, chậm rãi đi đến đại chúng tầm mắt trước đó, kinh diễm đám người hai mắt, Hải Giác Thiên Cung Diêm Ngọc Thành mắt nhìn hạt châu đều nhanh rất xuống. Sau lưng nàng, đi theo mấy vị trưởng tôn phía sau là hai hàng quan viên. Những quan viên này đại bộ phận cả một đời đều không thể bước vào đế cung bên trong được một bước, hôm nay xem như mở con mắt. Quan viên, trưởng tôn, kiến chúa, toàn bộ phối tể. Hoàng Ước Âm chậm rãi đi đến nội vực trung tâm, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Giang Du trên bờ vai bạch lộ, hơi híp mắt lại, có chút hâm mộ, nhưng trên nét mặt cũng chưa từng xuất hiện biến hóa, đứng ngạo nghệ quay người, mặt hướng nội điện. Nội điện bên ngoài trên đài cao, đại trưởng tôn cầm trong tay một quyển đỏ thấm hoàng sách, chậm chậm mở ra, thanh âm bình thản thì thầm. Đại Hoàng Vương Triều Tiên Đế trưởng nữ Hoàng Ước Âm, thiên tư chắc tuyệt, thân cho duyên dáng, tâm cảnh kiện toàn, khí độ cực giai, phù hợp đại hoàng đế vị cách. Nay Triệu Tiên Đế nguyện vọng, đại hoàng không thể một ngày không đế, đại hoàng trưởng công chúa Hoàng Ước Âm lập tức kế vị. Trưởng công chúa Hoàng Ước Âm, ngươi có bằng lòng hay không gánh vác vạn dặm giang sơn chi trọng? Hoàng Ước Âm bình tĩnh trả lời, nguyện ý. Bái trời. Đại trưởng tôn tiếp tục ngâm sướng. Hoàng Ước Âm nhẹ nhàng quỳ xuống, hướng lên trời quỳ lạy. Nhìn cho kỹ, ngươi về sau ngươi chính là đại hoàng đại trưởng tôn, nói không chừng có thể cần dùng đến đây. Bạch Lộ đứng tại dày rộng trên bờ bay, gặp Giang Du ngây người nhìn trời, nhịn không được nhắc nhở. Những sự tình này cũng muốn để ta làm. Giang Du nghiêng qua nàng liếc mắt, thấp giọng nói, ngươi là tại nguyền rủa ngươi gia trưởng công chúa chết sớm sao? Bạch Lộ, bái trời bái bái tiên tổ về sau, đại trưởng tôn đi xuống đài cao, đi hướng Hoàng Ước Âm, chỉ cần đem trong tay đại hoàng hoàng sách giao cho Hoàng Ước Âm, liền đại biểu cho Hoàng Ước Âm kế vị xong xuôi, trở thành đại hoàng tân đế. Nhìn qua đại trưởng tôn cầm trong tay hoàng sách mà đến, Hoàng Ước Âm kích động run sợ run tay rốt cuộc kìm nén không được, nguyên bản đạm mạc biểu tình bình tĩnh cũng có chút không kèm được. Nhanh lên nhanh lên, lao ra hỏa ngươi đi nhanh một chút ta. Hoàng Ước Âm ở trong lòng kích động kêu gào. Chu vi thế lực khắp nơi xem lễ khách quý cũng không khỏi đứng thẳng lên thân thể, nhìn chăm chú vào hoàng sách giao tiếp quá trình, không muốn bỏ qua đại hoàng vương triều cũ mới giao thế một màn. Một giây sau, bang, một tiếng kinh thiên oanh lôi đột nhiên truyền đến, đinh hai nhức óc, phản phất như là cái gì đồ vật nổ tung, chấn động ở đây tất cả mọi người đại não. Trong mấy mắt, nguyên bản yên tĩnh trong im lặng bực vang lên phân loạn thanh âm huyền náo, thế lực khắp nơi chủ theo bản năng đem ánh mắt nhìn phía thanh âm truyền đến chỗ, sắc mặt rất có biến hóa. Động tĩnh gì? Cái đó là đế cung sâu vực phương hướng. Chẳng lẽ lần này cũ mới giao thế, kinh động đến đại hoàng vương triều lão tổ? Không giống, giống như là công kích âm thanh. Có người dám ở đại hoàng vương triều kế vị đại điện trên quấy rối? Quả nhiên đến rồi. Này âm thanh một vang, ở đây biết rõ mà cung muốn tới tiến công dược viên người ít càng thêm ít, ngoại trừ Giang Du cùng Hoàng Ước Âm bọn người bên ngoài, cũng chỉ có Hải Giác Thiên Cung cung chủ. Hải Giác Thiên Cung người mỹ phụ trực tiếp đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, đem ánh mắt bỏ vào đế cung sâu vực bên trong. Nàng làm Hoàng Ước Âm sư tôn, tự nhiên biết rõ đế cung sâu vực bên trong tồn tại cái gì, cũng biết rõ hôm nay có khả năng phát sinh cái gì. Vốn cho rằng chỉ là suy đoán, không nghĩ tới thế mà thực có can đảm tới. Ma cung Dương Nghiệt, dáng quay dày bản cung chủ lái đồ kế vị đại điện, thật sự là không biết sống chết. Ước Âm, nàng khẽ gọi một tiếng. Hoàng Ước Âm biểu lộ cũng có chút khó coi, loại này chuyển tiếp đột ngột biến hóa làm nàng tâm tình dị thường hỏng bét, đang nghe sư tôn gọi tiếng về sau, lúc này hướng về phía trước phóng ra mấy bước, đem đại trưởng tôn trong tay hoàng sách một thanh đoạt lấy, giơ cao hướng lên trời, thanh âm thanh thủy nói, đại hoàng hoàng sách giao tiếp xong xuôi. Đại hoàng trưởng công chúa Hoàng Ước Âm, ngay hôm đó là đại hoàng tân đế. Đại trưởng tôn đều ngộng, ngơ ngác chính nhìn xem trống rông hai tay, vừa nhìn về phía biểu lộ hung ác Hoàng Ước Âm, sững sờ nói ra, điện hạ, những này hẳn là lão phu nói a. Người cái này, không hợp quy củ a. Ta là hoàng đế, ta chính là quy củ. Hoàng Ước Âm trừng mắt liếc đại trưởng tôn, hướng phía chu vi thế lực khắp nơi chủ thanh âm nghiêm nghị hét to nói, bản đế kế vị, biết được Ma cung Dương Nghiệt muốn phạm ta đại hoàng hoàng uy. Bây giờ kế vị đại điển đã thành, bản đế Hoàng Ước Âm tuyên cáo thiên hạ, bất luận nay Nhật Ma cung Dương Nghiệt xâm phạm bao nhiêu người, toàn bộ đánh chết giết, lấy nhiếp Ma cung. Ma cung chúng đạo trích, còn không hiến thân nhận lãnh cái chết. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động. Chúng quan viên một mặt mờ mịt, hai mặt nhìn nhau một cái đối phương về sau, không chút do dự quay người trốn vào đế cung bên trong điện. Bọn hắn mặc dù cũng có mấy phần thực lực, nhưng ở dám tiến công đại hoàng Ma cung Dương Nghiệt trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý Ma cung. Ma cung lại xuất thế. Bọn hắn lại dám đến tiến công đại hoàng, từ đâu tới lá gan, là quên trăm năm trước đó bị đuổi giết như chó nhà có tang hình dạng sao? Trăm năm thời gian, để bọn hắn khôi phục tự tin, cũng khôi phục thực lực a. A, có trò hay để nhìn. Chương 137, cự nhân đâm lưng. Chương 137, cự nhân đâm lưng. Ngay tại nội vực, ngay tại tổ chức kế vị đại điện thời điểm, yên tĩnh không người đế cung sâu vực bên trong, nhị hoàng tử lặng yên không tiếng động tới gần dược viên chi môn. Kia chỉ là một cái xưa cũ đến cực hạn cửa gỗ, phía trên văn dấu vết tảng đạm, ẩn ẩn lộ ra tĩnh mịch rủ xuống hủ khí tức. Nhị hoàng tử đứng tại cửa gỗ phía trước, thật sâu thở hắt ra, vạch phá ngón tay giữa trên ngọn chảy ra huyết dịch khắc ở cửa gỗ phía trên. Cái này một cái chớp mắt, liền đại biểu cho lại không đường rút lui. Cửa gỗ nhẹ nhàng loé sáng, chậm rãi mở ra, nồng hậu dày đặc đến triều tịch sinh mệnh khí tức đập vào mắt, khiến nhị hoàng tử kích động trong lòng, tinh thần phấn chấn. Lấy thực lực của hắn cùng địa vị, nhiều nhất liền từ dược viên bên trong lấy ra qua 600 năm linh dược, mấy năm đều lấy không được một gốc. Tư chất của hắn đã bị phán định là vô vọng đạo cảnh, thậm chí đời này đến chết có thể hay không đột phá tứ linh cảnh đều không nhất định. Tư chất không được, nhưng hắn không có cam lòng, biết rõ dược viên bên trong có thể tẩy kinh phạt tùy ngàn năm linh dược lại lấy không đến tay, điều này làm hắn trong nội tâm tràn đầy ghét. Địa vị, tư chất, thực lực, ta tất cả đều muốn. Nhị hoàng tử cắn răng, một bước bước vào cửa gỗ bên trong. Trong nháy mắt thiên địa biến hóa, một mảnh nhìn không thấy biên giới, khắp nơi tràn đầy ánh màu xanh lá sinh mệnh khí tức thế giới xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đại hoàng dược viên ở vào một cái khác trong không gian nhỏ. Đây là đại hoàng vương triều bí mật nhất, nhất an toàn địa phương. Nếu là không có hoàng thất huyết mạch mở cửa, cho dù ai tại đế cung sâu vực vô hạn trốn vào hư không tìm kiếm, cũng tìm không thấy mảnh này tiểu không gian. Dược viên, bản hoàng tử lại tới. Nhị hoàng tử nhìn qua cái này quen thuộc vừa xa lạ không gian sinh mệnh, thần sắc phấn khởi không thôi, sắc mặt mơ hồ ửng hồng, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi trên đất trăm năm linh dược. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tham lam. Đột nhiên, một đạo bóng người ngăn tại hắn trước người. Đây là một cái đầu mang mũ rộng đành, thân hình còn xuống, cầm trong tay liêm đao, mặc một thân vải thô áo, giống như nông dân lão nhân. Lão nhân mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử ánh mắt bị cản, trên mặt vẻ phấn khởi trong nháy mắt cứng đờ, đội vàng không người hành lễ nói, gặp qua hộ dược tôn giả. Hộ dược tôn giả hai mắt đục ngầu, nhìn chằm chằm nhị hoàng tử nhìn vài giây sau, mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi biết rõ hôm nay là cái gì thời gian à? Nhị hoàng tử nao nao, cứng ngắc cười nói, là hoàng tỷ kế vị mừng rỡ thời gian. Cho nên, hộ dược tôn giả thanh âm lãnh đạm nói, ngươi lòng có oán hận, cho nên mới làm ra này đại nghịch bất đạo sự tình. Đại nghịch bất đạo? Ta còn chưa làm đây làm sao lại đại nghịch bất đạo? Nhị hoàng tử ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, biểu lộ đại biến, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không máu, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, ta. Hắn bước chân không cầm được lùi lại, muốn rời khỏi dược viên. Nhưng mà, đến cửa ra vào về sau, thân thể lại thẳng tắp cứng ở tại chỗ, không cách nào lui ra phía sau một bước. Mau tới. Nhị hoàng tử thanh âm bén nhọn hét lớn, cũng đã thì đã trễ. Đại nghịch bất đạo người chết. Hộ trong tay dược tôn giả liêm đao nhẹ nhàng bung lên, nhị hoàng tử biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, đầu lâu chậm rãi rơi xuống đất. Hắn trước khi chết trước đó tràn đầy nghi hoặc. Việc này chỉ có mấy người biết rõ, ngoại trừ Kỷ Phục Trần bên ngoài, mấy người khác một mực ở tại phủ trung đình trong viện chưa từng đi ra ngoài. Có thể, vì sao lại bại lộ đâu? Hắn nhớ tới Kỷ Phục Trần, liền nghĩ tới bị Hoàng Ước Câm mời nhập đế cung cao nguyên cự nhân, đầu lâu rơi xuống đất một mấy mắt, trong mắt lóe ra một vòng vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Lao không chết. Đây chính là ngươi tặng tôn tử a. Cái này cũng hạ thủ được. Một tiếng cười lạnh trào phúng từ trong hư không truyền ra. Hộ dược tôn giả dương mắt nhìn lại, trong tay liêm đao trực tiếp vạch phá hư không. Hắn chỉ có một người. Tốc độ xông vào dược viên, mang theo lệ quỷ mặt nạ ma cung cường giả từ trong hư không chui ra, quát lớn. Ba ba bá. Mấy đạo bóng người theo sát phía sau. Ai nói ta chỉ có một người? Hộ dược tôn giả ánh mắt lạnh lùng nói. Vâng. Một tiếng oanh minh vang vọng cả tòa đế cung. Nội vực không trung vang lên thanh thúy tiếng vỗ tay. Ba 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 ba. Kỷ Phục Trần từ trong hư không thoát ra, xuất hiện ở Giang Du bên người, trên mặt ý cười nhìn chăm chú lên phía dưới Hoàng Ước Âm, lắc đầu khẽ cười nói, chỉ là một cái tiểu cô nương cũng có thể làm đại hoàng hoàng đế, đại hoàng vương triều thật sự là càng ngày càng sụt dốc. Lời này trào phúng ý vị mười phần, khiến Hoàng Ước Âm sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, ánh mắt hung ác trừng mắt Kỷ Phục Trần, âm thanh lạnh lùng nói, báo ra gia môn, để bản đế hồi tưởng một cái đại hoàng vương triều giết các ngươi ma cung bao nhiêu dã cẩu. Thiêm nha lợi truy. Kỷ Phục Trần nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biểu lộ bình tĩnh đến cực điểm, tịch tử ma cung, Kỷ Phục Trần. Lời này vừa nói ra, phía dưới truyền đến vô số tiếng kinh hô, đã có tuổi người nhao nhao dùng sợ hai ánh mắt nhìn xem Kỷ Phục Trần, phản phất lại hồi tưởng lại năm đó ma cung tứ ngược chẳng cảnh. Tịch tử ma cung, là cái kia dành thời gian ba thành trăm vạn nhân khí máu tịch tử ma cung. Bọn hắn không phải bị giết không còn một mảnh sao, làm sao còn có thừa người ta? Đạo cảnh, tịch tử ma cung thế mà còn có đạo cảnh tôn giả. Làm như thế người người đoán trách sự tình, thế mà còn có thể sống tạm trăm năm lâu, ma cung thế lực thật không thể khinh thường a. Phàm là nghe qua tịch tử ma cung danh hào người nhao nhao lui lại mấy bước, rời xa cái kia tựa ở cự nhân bên người Kỷ Phục Trần. Tịch tử ma cung thu tính mạng người, thế nhưng là không khác biệt a. Hải Giác cung chủ nghe xong là tịch tử ma cung người về sau, lập tức cho mày, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Hoàng Ước Âm trước người, đem Hoàng Ước Âm bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn qua Kỷ Phục Trần, âm thanh lạnh lùng nói, Kỷ Trường Thiên là gì của ngươi? Gia phụ. Kỷ Phục Trần nhàn nhạt trả lời một câu, khép mắt nhìn xem Hải Giác cung chủ, nhếch miệng lên, ngựa khí đùa cợt nói, ta tịch tử ma cung đều đổi hai vị cung chủ, không nghĩ tới Hải Tôn giả thế mà còn sống, mà lại càng sống càng trẻ nha. Năm nay, đến có hơn 190 tuổi đi. Đây là cùng hắn phụ thân một thời đại cường giả, nếu không phải hắn phụ thân bị Đại Hoàng Tôn giả thương tới đạo cơ, bỏ mình nói tiêu, chỉ sợ hiện tại cũng như Hải Tôn giả càng sống càng trẻ. Vừa nghĩ tới chết bởi Đại Hoàng Tôn giả trong tay phụ thân, kỷ phục trần sát khí trên người liền không cầm được quần của lấy. Hơn 190 tuổi, ở độ tuổi này tại đạo cảnh tôn giả bên trong kỳ thật cũng không tính lớn, lấy đạo cảnh tuổi thọ, ít nhất có thể sống 300 năm, lại thêm linh dược bổ sung sinh mệnh khí tức, sống đến 400-500 năm đều có. Nhưng là, mặc kệ ở thế giới nào, đại đa số nữ tính đều không muốn đề cập tuổi của mình. Hải Giác cung chủ càng là chưa hề cùng Hoàng Ước Âm cùng trong cung đệ tử nói qua tuổi của mình, mỗi lần có người hỏi, nàng đều chỉ là thần bí khó lường mỉm cười. Bây giờ, bị kỷ phục trần trước mặt nhiều người như vậy vạch trần số tuổi thật sự, Hải Giác cung chủ khí sắc mặt đỏ lên, bộ ngực cao vút chập trùng không chừng, màu xanh đậm trong đôi mắt lộ ra ánh lửa, biểu lộ hung ác đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Danh con, cha ngươi cũng không dám cùng bản cung chủ nói như vậy." "Sư tôn." Hoàng Ước Âm trừng mắt nhìn qua ngăn tại trước người nàng người mỹ phụ, ngơ ngác nói ra, "Ngươi không nói ngươi chỉ có 33 tuổi à?" Nàng mặc dù không tin tự mình sư tôn so với nàng tuổi tác còn nhỏ, nhưng 33 tuổi cùng 190 tuổi, kém không khỏi cũng quá là nhiều đi. Hải Giác cung chủ xấu hổ đầu ngón chân thẳng chụp dày mặt. Ma cung Dương Nghiệt. Đại trưởng tôn lúc này trầm giọng quát lên, ngươi có biết hôm nay là đại hoàng cũ mới giao thế ngày, lại dám vào lúc này xâm phạm. Liền không sợ có đến mà không có về sao? Chương 137, cự nhân đâm lưng, hai chương 137, cự nhân đâm lưng. Lớn tiếng quát thôi về sau, hắn đột nhiên quay người, hướng phía đế cung sâu vực chắp tay hành lễ, mời đại hoàng tôn giả xuất thủ đánh chết giết người này. Dương ta đại hoàng quốc uy. Đế cung sâu vực có đạo cảnh tôn giả mọi người đều biết, ở lâu đế cung chỗ sâu rất ít hiện thân, không tất yếu thời khắc tuyệt không xuất thủ. Hiện tại, Ma cung Dương Nghiệt đều đánh tới đế cung, hiện tại chính là thời khắc tất yếu. Nội vực bên trong thế lực khắp nơi cũng đem mong đợi ánh mắt nhìn về phía đế cung sâu vực, cái này tịch tử Ma cung mới cung chủ một bộ không hề cố kỵ bộ dáng, làm bọn hắn rất là bất an á đại hoàng tôn giả đâu. Ra giết một giết a. Một giây, hai giây, ba giây. Rầm rầm rầm. Đáp lại bọn hắn chính là liên tiếp vang minh tiếng vang, mãnh liệt tiếng phá hủy từ đế cung sâu vực truyền ra. Kinh khủng ba động mênh mông đung đưa quét sạch toàn bộ đế cung bên trong vực. Đại hoàng đế cung sâu vực, thế mà bị tiến công. Đông đảo thế lực chủ trận mắt hốc mồm nhìn qua đế cung sâu vực phương hướng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bao nhiêu năm, bọn hắn liền chưa nghe nói qua có người dám tiến công đại hoàng đế cung sâu vực. Ha ha, đừng tê ơ. Kỷ phục trần tùy ý cười to, ánh mắt như ưng nhãn quét mắt Hoàng Ước Âm cùng đại trưởng tôn, lộ ra một bộ đã tinh trước biểu lộ, cười lạnh nói, bọn hắn nếu là ra, vậy các ngươi dược viên coi như giữ không được. Dược viên? Đại trưởng tôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, cả kinh kêu lên, mục tiêu của các ngươi lại là đại hoàng dược viên? Đơn giản làm cản. Nơi đó thế nhưng là đại hoàng vương triều trọng yếu nhất địa phương một trong a, liền liền hắn cũng không vào qua mấy lần, làm sao dễ dàng tha thứ tặc nhân tứ ngược. Dược viên, là đại hoàng vương triều ngàn năm dược viên. Chính là trong truyền thuyết trăm năm linh dược không như cỏ, ngàn năm linh dược khắp nơi có dược viên. Thực có can đảm a, chắc không được dám đối đại hoàng đế cung sâu vực ra tay đây, nguyên lai là vì ngàn năm linh dược mà đến a. Chỉ sợ cũng chỉ có ngàn năm linh dược mới có thể dẫn xuất tận tàng cực sâu ma cung cường giả. Nhìn như vậy tới, bọn hắn làm mưu đồ đã lâu, hôm nay chỉ sợ không cách nào lành. Nghe xong đại hoàng dược viên, đông đảo thế lực chủ trong mắt lóe ra thần thái, trong lòng ước ao không thôi. Ngàn năm linh dược à, bọn hắn thấy đều chưa thấy qua đồ vật, đại hoàng dược viên bên trong lại có rất nhiều gốc. Trong lòng bất bình, thậm chí có người âm thầm chờ mong bọn này mà cung Dương Nghiệt có thể công phá đại hoàng dược viên, bọn hắn có lẽ có cơ hội đục nước béo cỏ. Liên liên một mực không nói một lời tinh nguyên cung chủ, trong mắt đều dần hiện ra một vòng dị sắc. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đừng nói ngàn năm linh dược, liền xem như 8-900 năm linh dược đều đáng giá xuất thủ. Siêu cao năm linh dược, ai cũng không chê ít. Nói cách khác, nơi đây liền nguyên một người rồi. Hoàng Ước Âm hướng về phía trước hai bước, đẩy ra không biết chút nào đại trưởng tôn, ngẩng đầu nhìn xem đứng lặng tại cự nhân bên người Kỷ Phục Trần, mặt lộ vẻ cười lạnh nói, chỉ dựa vào ngươi một người, cũng dám đến bản đế tới trước mặt càng rỡ. Ngươi chẳng lẽ coi là đạo cảnh liền thiên hạ vô địch đi? Coi như đế cung sâu vực bên trong tôn giả tạm thời ra không được lại như thế nào? Ở đây nhiều người như vậy đây, còn có nàng gần 200 tuổi sư tôn tại. Ngươi có thủ đoạn gì, dám ở chúng ta trước mặt nhiều người như vậy giễu võ dương ai? Sẽ không phải vẹn vẹn bởi vì bên người có cao nguyên cự nhân đi? Một người? Kỷ Phục Trần nhịn không được cười lên. Tại trước mắt bao người, đứng ở cao nguyên cự nhân bả vai, hướng về phía khác một bên trên bờ vai bạch lộ mỉm cười, quay đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Hoàng Ước Âm, ngựa khí cảm thán bên trong mang theo một tia cười nhạo nói, nếu không phải ngươi tự mình hạ lệnh đem cao nguyên cự nhân bỏ vào đế cung, ta còn thực sự có khả năng chỉ là một người. Ma cung Dương Nghiệt, đứng ở cao nguyên cự nhân trên bờ vai. Điều này có ý vị gì? Bọn hắn là một nhóm người. Thế lực khắp nơi chủ sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, cả người đều tê, ngơ ngác nhìn qua đầu kia gần ba dài ngàn mét chân lớn, trong lòng lại không bất luận cái gì cảm giác an toàn, điên cuồng lùi lại. Lấy bọn hắn cùng cao nguyên cự nhân ở giữa cự ly, một chân đảo qua đủ để khiến bọn hắn toàn quân bị diệt. Làm sao có thể? Cao nguyên cự nhân thế mà cùng Ma cung Dương Nghiệt là cùng một bọn. Hắn là trưởng công chúa mời tới, nhưng là đến báo thủ. Vị này tần đế, liền là địch hay bạn đều làm không rõ ràng liền dám mời tiền đến, làm cái quỷ gì a đây là? Ta muốn ra nội vực, nơi này quá nguy hiểm. Ra không được, cự nhân đem thông đạo chặn, lúc này thật thành bắt rùa trong hũ. Bay a, ta chạy trước. Liên liên một mực tựa ở trên ghế ngồi tinh nguyên cung chủ đều có chút ngoài ý muốn, chậm rãi đứng dậy. Nhìn xem kỷ phục trần cùng cao nguyên cự nhân cái này tổ hợp, nếu mày hắn lúc đầu chỉ là được mời tham gia đại hoàng tân đế kế vị đại điển, không có nghĩa vụ xuất thủ tương trợ. Nhưng nếu có người uy hiếp đến hắn an toàn, hắn cũng không thể không xuất thủ. Ngươi! Hoàng Ước Âm nhìn thấy một màn này, không khỏi hai mắt trợn lên, giơ tay lên chỉ phía xa Cao Nguyên Cự Nhân, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, thanh âm tràn đầy phẫn nộ thét to: Cao Nguyên Cự Nhân, ngươi gạt ta, ngươi lại dám gạt ta, ngươi không phải đã nói nguyện ý cùng giải sao? Ngươi gạt người, thiệt thòi ta như thế tín nhiệm ngươi, thậm chí vì ngươi thanh ra ngàn mét đại đạo, mời ngươi tiến vào đế cung, ngươi cô phụ bản đế tín nhiệm. Kỷ Phục Trần nhìn xem cuồng loạn đại hống đại khiếu Hoàng Ước Âm, cất tiếng cười to, cười phi thường đắc ý: Hòa giải, không sai, bắt các ngươi ngàn năm linh dược hòa giải. Không có ngàn năm linh dược, dựa vào cái gì cùng các ngươi hòa giải? Ngươi nói đúng không, Cự Nhân huynh? Giang Du nhìn xem hy kịch tinh đại phát Hoàng Ước Âm, mặt mũi tràn đầy im lặng chi sắc, vừa mới còn khen nàng có chút nữ đế khí trước đây, hiện tại lại nổi điên. Hắn lắc đầu, liếc mắt nhìn về phía trên bờ vai Kỷ Phục Trần, nói ra: Ngươi trước xuống tới. Cái gì? Kỷ Phục Trần sửng sốt một cái. Từ bả vai ta bên trên xuống tới. Giang Du nói rất chân thành. Kỷ Phục Trần hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Giang Du, nhưng cũng không có vì chút chuyện nhỏ này tức giận, nhún vai, từ Giang Du bả vai bay xuống. Ha ha, ngươi có phải hay không nguyện ý cùng giới đụng vào chính mình? Hắn lời còn chưa dứt, một cái thiêu đốt lên rào rạt thiên hỏa, kim quang đại thiểm cự hình nắm đấm liền chặn hắn ánh mắt. Kỷ Phục Trần, một quyền, không có chút nào đánh hụt, chính chúng hồng tâm, đem không có chút nào phòng bị Kỷ Phục Trần từ trên cao bên trong rơi đập, rơi xuống trên mặt đất. Và anh, bên trong vực địa mặt vỡ vụn một cái đen như mực động sâu. Cái này đột nhiên một quyền, để ở đây tất cả mọi người mở bức, trong lúc nhất thời làm không rõ ràng là cái gì tình huống. Ngươi nói không sai. Giang Du lắc lắc nắm đấm, túi đầu mắt túi xuống nhìn trên mặt đất cái kia động sâu, một mặt hờ hững nói, muốn cùng giải, trừ khi xuất ra ngàn năm linh dược. Có thể nàng thật lấy ra. Chương 138, khí độc, mệnh tử kiếm, tân đế bị tập kích. Nam ca, 1, chương 138, khí độc, mệnh tử kiếm, tân đế bị tập kích. Nam ca, 1, kế vị đại điện. Ma cung đột kích. Ma cung cùng Cao Nguyên Cự Nhân là cùng một bọn. Cao Nguyên Cự Nhân trở tay cho Ma cung đạo cảnh một quyền, nói ta không phải. Thế cục biến hóa quá nhanh, trong lúc nhất thời khiến ở đây tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Cự Nhân đâm lưng tịch tử Ma cung Kỷ Phục Trần. Hắn là người một nhà. Rời xa Cự Nhân ngàn mét xa thế lực khắp nơi chủ một mặt mộng bức chi sắc, nháy nháy mắt, lẫn nhau đối mặt vài lần, tại kịp phản ứng sau không khỏi theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Cao Nguyên Cự Nhân không phải địch nhân, vậy nhưng quá tuyệt vời. So sánh tịch tử Ma cung Kỷ Phục Trần, kia 4.500m chi cao Cao Nguyên Cự Nhân cho bọn hắn uy hiếp cùng cảm giác gáp bách càng mạnh lớn hơn. Đế cung bên trong vực mặc dù lớn, nhưng cũng không đủ Cao Nguyên Cự Nhân hắc hắc. Ha 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 ha. Tiếng tĩnh trong im lặng vực, vang lên như chuông bạc thanh thủy êm tai tiếng của thiếu. Hoàng Ước Âm liền đợi đến một màn này đây. Nàng hai tay chống lạnh, giơ lên sạch sẽ cái cằm, ánh mắt bệ nghệ nhìn qua trên mặt đất cái kia động sâu, thần sắc dương dương đắc ý, yêu kiểu cười nói liên tục, cái gì tịch tử Ma cung, cái gì đạo cảnh tuân giả, còn không phải bị bản đế đùa nghịch xoay quanh. Cự Nhân là các ngươi người. Chuyện cười lớn. Đơn giản không có đem ta đại hoàng vương triều ngàn năm nội tình để vào mắt, chỉ là kéo dài hơi tàn Ma cung thôi. Các ngươi có thể cầm được ra cái gì đồ vật mời chào Cự Nhân? Đơn giản là một đống đồng nát sắt vụ thôi. Bản đế một xuất thủ chính là đạo khí ngàn năm linh dược, còn có trên vạn người đại trưởng tôn chi vị, các ngươi lấy cái gì cùng bản đế tranh? Toàn bộ nội vực bên trong chỉ có Hoàng Ước Âm một người đang nói chuyện, kia cực kỳ phách lối lời nói quanh quẩn tại chu vi, khiến mỗi người lại không còn gì để nói lại hâm mộ. Bọn hắn rốt cục biết rõ Cao Nguyên Cự Nhân vì sao từ bỏ ân ân đoán đoán, lựa chọn cùng đại hoàng vương triều đứng chung một chỗ. Đạo khí, ngàn năm linh dược, liền liền đại hoàng đại trưởng tôn chi vị đều hứa hẹn cho Cự Nhân. Ngoa tào, đây là cái gì phú bà a? Có thể hay không liếc lấy ta một cái a? Binh khí, linh lực, quyền lực, cái gì cần có đều có những này cam kết lời nói, đừng nói điểm này ân đoán, liền xem như thủ giết cha cũng không phải không thể nói a. Đại hoàng vương triều muốn đổi đại trưởng tôn, Cao Nguyên Cự Nhân làm đại trưởng tôn, đại hoàng vương triều liền phụ chính trưởng tôn đều muốn có đạo cảnh thực lực. Thế lực khắp nơi chủ biểu lộ quái dị nhìn về phía đại trưởng tôn không nói một lời, sắc mặt đen như mực như đáy nổi. Trước một khắc, đại trưởng tôn còn 10 phần chờ mong Cao Nguyên Cự Nhân đứng tại Ma cung một phương, dạng này hắn liền có lý do dùng đại hoàng vương triều thực lực đánh chết giết Cự Nhân. Sau một khắc, hắn trực tiếp bị tuyên bố về hưu. Nguyên bản chỉ là tại phạm vi nhỏ truyền bá tin tức, bây giờ bị Hoàng Ước Âm tại trước mặt mọi người, ngay trước đông đảo thế lực chủ trước mặt nói ra, cái này đại biểu cho việc này đã định. Đại hoàng tân đế đạo thứ nhất chính lệnh, Cao Nguyên Cự Nhân là đại hoàng tân nhiệm đại trưởng tôn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Kỷ Phục Trần kia tràn ngập nổi giận cùng lệ khí thanh âm từ trong động sâu truyền ra, một vệt bóng đen trong chớp mắt phóng lên tận trời, cuồn cuộn ma khí che khuất bầu trời, tuôn ra Giang Du mà đi. Ngươi lại dám lừa gạt bản cung chủ? Kỷ Phục Trần hai mắt trướng lấy tơ máu, huyệt thái dương gân xanh nổi lên, sắc mặt đỏ lên nổi giận, phảng phất gặp sỉ nhục lớn lao, toàn thân sát khí lạnh thấu xương, mang theo quyển cuộn cuộn ma khí một trường vô hướng về phía Giang Du. Hóa ma bàn tay, cho bản cung chủ chết! Cuộn cuộn ma khí trong chớp mắt ngưng tụ ra vài trăm mét to lớn đen trường, hướng phía Giang Du nơi người hung hăng vỗ tới. Lấy Giang Du cái này 4.500m kinh khủng cự thân thể, cũng chỉ có công kích chí mạng bộ vị mới có thể làm đến một kích đánh chết giết. Cái này một mang theo quyển vô tận uy thế một trường trực kích tim, đủ để nhìn ra Kỷ Phục Trần đến cỡ nào phẫn nộ. Hắn đời này khi nào bị như thế đùa nghịch qua? Vô cùng nhục nhã, chỉ có dùng máu mệnh mới có thể rửa sạch hắn bị sỉ nhục. A, ngươi không phải cũng không có nói thật với ta? Giang Du sắc mặt lạnh lùng, đưa tay ở giữa thủ trưởng đốt hết thiên hỏa, một trưởng đối vanh đi lên. Vanh. Đế cung bên trong vực trên không, đen như mực cự trưởng cùng đỏ thấm hỏa trưởng hai hai chạm vào nhau, phản phất muốn đem toàn bộ nội vực cắt thành hai nửa, bộc phát ra đỏ thấm cùng sáng sáng chói pháo hoa, cường đại sóng xung kích quét sạch chu vi, thực lực hơi yếu một chút thậm chí bị lật ngược xa mấy chục thước. Gọi ta đến đại náo hoàn thành, sau đó thì sao? Giang Du thu hồi hỏa trưởng, trên mặt rêu cợt nhìn xem Kỷ Phúc Trần, các ngươi cầm tới ngàn năm linh dược bỏ trốn mất dạng, ta đây, ta hơn 4000 mét thân thể chạy chỗ nào? Tinh khiết chính là giúp các ngươi hấp dẫn hỏa lực của gỗ. Lao tử mấy trăm mét đầu to, làm ta là kẻ ngu sao? Hắn cái này hình thể một khi đại náo hoàn thành, căn bản không chỗ có thể chạy. Mấy cái này tiểu nhân tùy tiện tìm địa phương một dấu, đại hoàng vương triều tất cả truy kích cường giả đem toàn bộ nhắm ngay hắn. Hắn coi như lại cuồng vọng, cũng không có cuồng vọng đến lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ đại hoàng vương triều a, đến thời điểm đừng nói ngàn năm linh dược, liền ngay cả tính mạng cũng có thể không gánh nổi. Mấy trăm mét đầu to, nếu là liền Kỷ Phục Trần điểm ấy tâm tư nhỏ đều nghĩ không minh bạch, cũng đừng muốn. Hoàng Ước Âm cùng Kỷ Phục Trần đối với hắn đều là không có hảo ý, chỉ bất quá một cái là muốn người khác, một cái là đòi mạng hắn, đây là có chênh lệch. Kỷ Phục Trần sắc mặt cực kỳ âm trầm, hai mắt đỏ như máu nộ trừng lấy răng du, thật sâu thở hắt ra về sau, trong miệng phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, xem ra ngươi đầu to cũng không chỉ là vật phẩm trang sức a, bản cung chủ còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ lô mãng giết chóc đây. Bất quá, kia lại như thế nào? Hắn cúi đầu chậm rãi quét mắt toàn bộ nội vực, cuối cùng đem ánh mắt bỏ vào Hoàng Ước Âm trên thân, cười lạnh nói, tiểu cô nương, coi như ngươi đem cao nguyên tự nhân kéo trở mặt lại như thế nào? Thật coi bản cung chủ liền điểm ấy thủ đoạn sao? Dám đến xâm lấn đại hoàng dự biên, bản cung tay phải bên trong át chủ bài so ngươi trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Chỉ là cao nguyên cự nhân không cần cũng được. Hôm nay, đại hoàng cũ mới giao thế thời điểm, bản cung chủ yếu làm cho cả hoàng thành hóa thành tử vực. Tử vực. Đây là một cái làm cho người sợ hãi từ ngữ. Đại hoàng hoàng thành mấy trăm vạn nhân khẩu, như tất cả đều chết, đem đối đại hoàng vương triều tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, nhao nhao dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn xem Kỷ Phục Trần. Bọn hắn mười phần rõ ràng, Tịch Tử Ma cung có đem một mảnh thành hóa thành tử vực thủ đoạn. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Ước Âm thần sắc đại biến, ánh mắt hung ác căm tức nhìn Kỷ Phục Trần, quát lên nói, bản đế cho ngươi cái cơ hội, hiện tại thối lui còn kịp. So sánh đánh chết giết trước mắt Ma cung Dương Nghiệt mà nói, nàng càng muốn bảo vệ đại hoàng hoàng thành. Thối lui. Một. Kỷ Phục Trần lơ lửng ở trong trời cao, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, cười ta nói, ngươi thấy sao, cái này trong không khí mùi thơm. Trong không khí mùi thơm. Hoàng Ước Âm theo bản năng hít hà không khí hương vị, là ngửi được một tia mùi vị khác thường. Đây là độc. Hải Giác cung chủ sắc mặt biến hóa, nâng lên thoáng có chút đây đà cánh tay nhẹ nhàng bu lên, phương viên trăm mét khí độc nắm chặt trong tay. Trong lòng bàn tay, lặng lặng nằm một đoàn màu xanh lá cây đậm khí tức. Loại độc khí này đối với nàng mà nói cực kỳ nhỏ yếu, căn bản hào không ảnh hưởng, thậm chí liền linh cảnh đều không thể thương tới. Nhưng là, đại hoàng hoàng thành mấy trăm vạn bình dân lại ngăn cản không nổi. Đây là ăn mòn khí độc. Hải Giác cung chủ tướng trong lòng bàn tay khí độc bày cho Hoàng Ước Âm nhìn, thần sắc ngưng trọng vô cùng, phàm thai thân thể hút vào loại độc khí này, sẽ ở trong thời gian ngắn một thân huyết đục hòa tan thành bạch cốt. Âm, có biện pháp không? Hoàng Ước Âm sắc mặt khó coi, nhẹ gật đầu, quay người đối đại trưởng tôn hạ lệnh, đại trưởng tôn, lấy bản đế chi lệnh, mở ra Hoàng Thiên đại trận. Rõ. Bao trùm toàn hoàng thành khí độc căn bản không phải nhân lực có thể trong khoảng thời gian ngắn xử lý xong, không có thời gian kéo dài, nhất định phải lập tức mở ra Hoàng Thiên đại trận mới có thể chống giống toàn thành khí độc, bảo vệ toàn thành bình dân mất tính. Loại này diệt thành thủ đoạn lại hung ác lại độc, nhưng cũng may nơi này là đại hoàng hoàng thành, tự có hộ thành đại trận là kháng. Sư tôn. Chương 138, khí độc, mệnh tử kiếm, tân đế bị tập kích. 5K2, chương 138, khí độc, mệnh tử kiếm, tân đế bị tập kích. 5K2, Hoàng Ước Âm hạ lệnh đại trưởng tôn về sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Hải Giác cung chủ, cung kính nói ra, còn xin ngươi xuất thủ tương trợ, đánh chết giết này tặng. Hải Giác cung chủ không chút do dự trực tiếp đáp ứng, nhẹ nhàng vô vô Hoàng Ước Âm cánh tay, lấy đó thân cận. Hoàng Ước Âm từ nhỏ được đưa đến Hải Giác Thiên cung tu hành, có thể nói là nàng tự mình nuôi lớn, tình như mẫu nữ, bây giờ gặp đã từng đứng lên cũng không nổi tiểu cô nương đã phát triển đến đại hoàng tân đế tình trạng, nàng rất là vui mừng. Yên tâm, chỉ là một cái Tịch Tử Ma cung Dương Nghiệt mà thôi, cha hắn bản cung chủ đều không để vào mắt đây. 200 tuổi lao yêu bà một xuất thủ, toàn bộ nội vực bên trong thủy linh khí đều đi theo sao độc lên, thường thường không có gì lạ thủy linh khí thậm chí mơ hồ đem Giang Du tay phải thượng thiên lửa đều cho chấn áp. Ma cung Dương Nghiệt, hoắc loạn thiên hạ, hôm nay Hải Giác Thiên cung liền bị trong nhân thế trừ hại. Người mỹ phụ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, phất tay quần quần thủy linh giống như sóng biển dâng ép hướng về phía Kỷ Phục Trần, kia đầy trời uy thế tựa như chân chính mãnh liệt biển lớn, phảng phất thủy đảo tiếng gầm hoa vang lên. Giang Du cũng không có do dự, lấy trưởng hóa quyền, vài trăm mét cự quyền như trọng sơn đánh tới hướng Kỷ Phục Trần. Đối phương chỉ có một người ở bên trong vực, vẫn như cũ dám như thế cuồng vọng, trong tay tất có dựa vào, nhất định phải mau chóng bước đi ra mới được. Lấy một địch hai, ta cũng không sợ. Kỷ Phục Trần gặp hai mặt giáp công, không có chút nào vẻ sợ hãi, trong lòng lực lượng mười phần. Hắn vì cái này một ngày không biết chuẩn bị bao lâu, lại sao có thể bởi vì chỉ là một điểm ngoài ý muốn liền rút lui. Cao nguyên cự nhân cùng yêu quái độc chủ vốn là hắn tiện tay nhặt về, coi như không có hai người này, hắn như thường sẽ tiến công đại hoàng dự biên. Bây giờ yêu quái độc chủ đã giúp hắn ngăn lại hoàng thiên đại trận, ưu thế vẫn tại hắn bên này. Từ chi cảnh, ai lại so ta Tịch Tử Ma cung tham nộ thấu triệt hơn? Kỷ Phục Trần mặt lộ vẻ đùa cợt, một thân ma khí càng thêm đen như mực, càng thâm thúy hơn, càng khủng bố hơn, loang thoang có mục nát khí tức chấn động bốn phương. Mệnh chết kiếm. Hắn trong tay lóe lên, xuất hiện một thanh dài 3 mét đen như mực tế kiếm, tế kiếm trong thân kiếm ở giữa dựng thẳng một đầu đỏ như máu dây dài, đem quanh thân ma khí quẩn quẩn hút vào. Mệnh chết kiếm một kiếm chém về phía Hải Giác cung chủ, một kiếm chém về phía Giang Du. Chỉ một thoáng, Hải Giác cung chủ một thân thủy linh trong nháy mắt vỡ vụn, toàn bộ thân hình đột ngột đóng chặt tại trong trời cao. Một kiếm khác chém về phía Giang Du nằm đấm, một quyền thiên hỏa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập tắt, không lộ ra một cái thân thể phản quyền. Cái quỷ gì? Đối mặt kia một kiếm chém ra tới cực nhỏ hắc tuyến, Giang Du trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường, đột nhiên thu hồi nằm đấm, khép lại xương ngón tay bên trên, truyền ra một tiếng mảnh đau nhức. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp năm cái xương ngón tay mặt ngoài xuất hiện một đầu tinh tế vết máu, vết máu bên trong có hắc mang tại lớp lóe, tơ sợi sinh cơ ngay tại chậm rãi sói mòn. Một kiếm này không chỉ mở ra của hắn, hơn nữa còn tại ăn mòn hắn sinh mệnh khí tức. Giang Du nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, đây chính là đạo cảnh thủ đoạn sao? Kia là mệnh chết kiếm, không nghĩ tới thế mà trên tay hắn. Phía dưới có người nhận ra kỷ phục trần trong tay đen như mực ma kiếm, không khỏi kinh hô một tiếng, trong mắt lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi. Mệnh chết kiếm chính là tịch tử ma cung dùng 300 vạn nhân khí huyết luyện thành trôi này đạo kiếm. Không sai, kiếm này chính là huyết tinh đạo khí, có thể chạm đoạn sinh cơ, mục nát sinh mệnh khí tức. Chúng cái này kiếm giả sinh cơ sói mòn, vật phi phàm có thể phá, lấy 100 vạn tính mạng người luyện chế mà thành đạo khí. Kiếm này cũng chỉ có ma cung tôn giả dám dùng, bình thường đạo cảnh tôn giả căn bản ép không được cỗ này mà đoán hận ý. Đạo khí đều xuất hiện, xem ra ma cung Dương Nhiệt lần này đến coi chuẩn bị, không đạt mục đích không bỏ qua. Hải Giác cung chủ định trụ thân hình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kỷ phục trần trong tay đen như mực ma kiếm, trong lòng âm thầm hối hận. Nàng Hải Giác Thiên cung cũng có đạo khí, chỉ bất quá chuyến này nàng chỉ là được mời tham gia đệ tử kế vị đại điện mà thôi, cũng không có tương đạo khí mang ra. Nếu sớm biết có việc này, nàng nói cái gì cũng nên tùy thân mang theo đạo khí. Hải Giác Thiên cung đạo khí cũng không phải là nàng một người sở hữu, mà là toàn bộ thiên cung vật sở hữu, nàng có thể sử dụng, nhưng cũng không thể chiếm thành của mình. Đạo khí, cùng ta đại hoàng vương triều liều đạo khí, ngươi có thực lực này sao? Hoa Ngức Âm gặp kỷ phục trần lấy ra một kiện đạo khí, không khỏi mỉa mai một tiếng, ánh mắt kia tựa như là thổ tài chủ nhìn nông dân đồng dạng buồn cười, hướng lên trời hô, sư tôn, cự nhân, đối ta đi lấy mấy món đại hoàng đạo khí cho các ngươi dùng. Kỷ phục trần chỉ móc ra được một kiện đạo khí, nhưng nơi này là nơi nào? Là đại hoàng đế cung, đại hoàng nội tình ngay tại chỗ. Một kiện tính là gì? Nàng có thể móc ra mấy kiện. Hoa Ngức Âm lúc này quay người, hướng phía đế cung sâu vực bước đi, một thân long bào đuôi dài lê đất hành động cực kỳ không tiện, nàng trực tiếp kéo đuôi dài dùng sức kéo một cái, tay xé long bào. Đại hoàng có đạo khí, nhưng chỉ có nàng mới có thể lập tức lấy ra, đổi lại trưởng tôn, ít nhất phải mấy cái canh giờ. Kỳ phục trần gặp Hoa Ngức Âm trở về đế cung sâu vực thân ảnh, cũng không có bất kỳ ngăn trở nào, phản phất không thèm để ý chút nào Hoa Ngức Âm lấy ra đạo khí, thậm chí khóe miệng còn nổi lên một vòng cười lạnh. Hắn không sợ. Giang Du nhìn thấy kỳ phục trần bộ này thân sắc, vừa ngắm liếc mắt độc thân đi vào đế cung sâu vực Hoa Ngức Âm, sắc mặt đột nhiên hơi đổi, lúc này một bước hướng phía đế cung sâu vực phương hướng phóng ra. Chỉ cần phóng ra một bước rưỡi, hắn liền có thể bước vào đế cung sâu vực. Hoa Ngức Âm, có mai phục. Một kỳ phục trần cầm trong tay mệnh chết kiếm, từ trên cao bên trong vạch ra một đạo tịch chết hắc tuyến, một kiếm chém về phía Giang Du cổ chân. Một kiếm này có huyết tinh ma khí là lưỡi đao, có đạo cảnh tử khí là phong, đủ để một kiếm chặt đứt Giang Du cổ chân. Lan đi. Giang Du sắc mặt lạnh lùng, cất bước chân lớn kim quang đại thiểm, giấy lên thiên hỏa hung uy, một cước đá hướng về phía cái kia đạo vài trăm mét dài tịch chết hắc tuyến. Tịch chết hắc tuyến nhỏ như sợi tóc, gần như mắt thường không thể gặp, lộ ra làm cho người run như cầy sấy tử vong khí tức. Nhưng là lại bị Giang Du một cước đạp gãy. Kỳ phục trần có đạo cảnh chi uy, Giang Du cũng tương tự có đạo cảnh thân thể. Ai sợ ai? Vài trăm mét dài tịch chết hắc tuyến bị Giang Du một cước đạp gãy, chặn ngang bẻ gãy, chia hai nửa chém ở đế cung bên trong bực địa trên mặt. Trên mặt đất xuất hiện hai đầu song song mảnh vết rách, sâu không thấy đáy. Hắn đem đạo cảnh chi uy đạp gãy rồi. Sớm đã trốn đến nội vực biên giới chỗ thế lực chủ môn sử sốt, ngơ ngác nhìn qua trên mặt đất kia hai đầu hắc tuyến vết rách, cả người đều trợn tròn mắt. Bọn hắn từ khí tức trên biết được, cao nguyên cự nhân có đối kháng đạo cảnh thực lực. Nhưng là, cái này không khỏi cũng có chút quá khoa trương sao? Bám vào cái này đạo cảnh tử khí, lấy đạo khí vung ra một kiếm, thế mà có thể bị đập gãy. Đây là cái gì chân a đây là? Một cước này nếu là đạp trên người bọn hắn, không dám tưởng tượng. Thế lực khắp nơi chủ nhịn không được dùng mình một cái, nhìn về phía cao nguyên cự nhân ánh mắt càng thêm e ngại. Nghe được cự nhân như thế một hô, Hải Giác cung chủ cũng ý thức được không đúng, bước ra lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Tại Đại Hoàng đế cung, phục kích Đại Hoàng tân đế. Ma cung đám điên này. Hoa Ngức Âm vừa bước vào đế cung sâu vực một bước, một cái thủ trưởng liền từ trong hư không rối ra, phản phất chờ đợi đã lâu, đập thẳng Hoa Ngức Âm đầu. Hoa Ngức Âm lên người, thanh tịnh trong hai con ngươi phản chiếu lấy thủ trưởng gần trong căng tức, đáy lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ mãnh liệt tử vong dự cảm. Không làm được bất kỳ phản ứng nào, nàng chỉ có thể cứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xem cái kia đạo thủ trưởng đập vào trên đầu của mình. Phải chết. Vừa thành tân đế không đến 3 phút liền phải chết. Tòng Ma cung xâm lấn dược viên đến bây giờ, thời gian vẹn vẹn đi qua không đến 3 phút. Cái này 3 phút, chuẩn bị đầy đủ hết kỷ phục trần liên tục xuất thủ, đem đại hoàng tân đế đẩy vào tử cảnh bên trong. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái hơi có vẻ đây đà thủ trưởng từ trong hư không đưa ra ngoài, đập vào kẻ tập kích cánh tay. Nguyên bản thẳng tắp cánh tay trong nháy mắt khẽ cong, kia sắp đập nát Hoàng Ngư Âm đầu lâu thủ trưởng cũng nghiêng sắc qua. Tuyệt sử phùng sinh. Sư tôn. Hoàng Ước Âm nhìn thấy cái này thịt hồ hồ thủ trưởng, trong mắt tuyệt vọng trong nháy mắt biến mất, ánh mắt lấp lánh, kích động kêu lên. May mắn thực lực ngươi đủ yếu, tốc độ đủ chậm, nếu không thật đuổi không lên. Hải Giác cung chủ tớ trong hư không thoát ra, nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại Hoàng Ước Âm, không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải kia cao nguyên cự nhân trước một tiếng nhắc nhở, nếu không phải Hoàng Ước Âm chậm một bước vào đế cung sâu vực, kia nàng lúc chạy đến cũng chỉ có thể trông thấy một bộ không đầu thân thể. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, lại có thể có người dám ở Đại Hoàng Đế cung phục kích Đại Hoàng Tân Đế. Đây chính là từ khi Đại Hoàng kiến triều đến nay cũng chưa từng xảy ra đại sự. Hoàng Ước Âm, vốn là kiếp sau quãng đời còn lại nàng nghe được sư tôn câu nói này về sau, không khỏi dở khóc dở cười, phiền muộn đến cực điểm. Nàng đủ yếu mới sống sót. Nàng nếu là tứ linh cảnh, tốc độ còn có thể nhanh lên mấy phần, đoán chừng hiện tại đã chết. Kỳ Phục Trần đang làm cái gì? Bóng ma bên trong truyền ra một đạo bất mãn làm khàn giọng âm, hướng phía đế cung sâu vực ngoại bay lượn ra ngoài. Hải Giác cung chủ nhìn thoáng qua cái kia đạo bóng ma, cũng không có đuổi theo, mà là nói với Hoàng Ước Âm, nhanh, ta cùng ngươi đi lấy đạo khí. Bây giờ đế cung sâu vực đã bị xâm lấn, nàng cũng không dám lại để cho Hoàng Ước Âm một người hành động. Hoàng Ước Âm sắc mặt cũng khó coi, trong lòng kinh nghi không thôi. Dược viên, đế cung sâu vực, đế cung bên trong vực, hoàn thành, xung quanh tụ nằm. Ma cung đến cùng tới bao nhiêu cái đạo cảnh? Đế cung sâu vực thế nhưng là có mấy cái đạo cảnh tôn giả đây, làm sao liên nhập xâm dược viên ma cung dư nghiệt đều đánh không lùi? Cái kia gọi Kỷ Phục Trần, chuẩn bị đủ sung túc a. Chương 139, ba pháp tế xuất, Hám Thiên Cự Khu VS đạo cảnh chi uy, ngày bạn cầu đặt trước. 1, chương 139, ba pháp tế xuất, Hám Thiên Cự Khu VS đạo cảnh chi uy, ngày bạn cầu đặt trước. 1, cái kia tân đế không giết chết. Mang theo lệ quỷ mặt nạ đạo cảnh từ trong bóng tối thoát ra, đối bên người Kỷ Phục Trần bất mãn nói, ngươi đang làm cái gì? Vì sao lại để cái kia lão yêu bà chạy tới? Nếu là chậm thêm một cái chớp mắt, ta là có thể đem tiểu cô nương kia đầu quay thành mảnh vỡ. Tưởng tượng nghĩ chính mình có thể tự tay đánh chết giết đại hoàng hoàng đế, tâm tình của hắn liền một mực ở vào phấn khởi trạng thái, ai nghĩ đến chỉ kém một cái chớp mắt, liền để Hải Giác Thiên Cung cái kia lão yêu bà cấp cứu xuống dưới, bất mãn trong lòng chi ý trong nháy mắt tán phát ra. Là kia cao nguyên cự nhân lên tiếng nhắc nhở. Kỷ Phục Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cao nguyên cự nhân, hắn cũng không nghĩ tới, cao nguyên cự nhân phản ứng cư nhiên như thế nhanh chóng. Vẹn vẹn nhìn thấy kia đại hoàng tân đế chính mình một người nhập sâu vực, liền trực tiếp lên tiếng cảnh giác, để hắn một lần phục kích hóa thành hư không. Đáng tiếc, hắn làm thời gian nghĩ đến muốn ngăn cản cao nguyên cự nhân, lại không thời gian lại đi ngăn cản Hải Giác cung chủ. Vẫn là nhân số không đủ a. Trong lòng Kỷ Phục Trần thầm than một tiếng, nhìn về phía cao nguyên cự nhân ánh mắt càng thêm hung ác. Nếu không phải người khổng lồ này lâm trận phản bội, hắn một phen bố trí sao lại trăm ngàn chỗ hở. Dựa theo bình thường kế hoạch, đế cung sâu vực dược viên có người ứng đối, hoàng thiên đại trận có yêu quái độc chủ ứng đối. Hắn cùng cao nguyên cự nhân tại đế cung bên trong vực đại sát bốn vương, đánh chết giết đại hoàng tân đế, thẳng vào đế cung sâu vực cùng mình người tụ hợp, tập kích bất ngờ dược viên, đoạt được ngàn năm linh dược quay người liền rút lui, toàn bộ hành động thậm chí không dùng đến một khắc đồng hồ. Nhưng mà, đều bị cao nguyên cự nhân làm hỏng. Cùng đại hoàng vương triều ân ân đoán đoán, thế mà trực tiếp hòa giải. Kỷ Phục Trần nghe được Hoàng Ước Âm cho cao nguyên cự nhân mở ra điều kiện về sau, cũng không khỏi ước cao ghen tị. Lại là đạo khí lại là ngàn năm linh dược, chủ đánh một cái nhà lớn việc lớn. Hắn nếu là có thể cầm được gian lận năm linh dược, còn cần đến cao nguyên cự nhân sao? Đi đâu tìm không thấy mấy cái đạo cảnh giúp đỡ. Cao nguyên cự nhân đáng hận, đại hoàng tân đế đáng hận hơn. Hắn không phải người của mình sao? Lệ quỷ tôn giả hơi sững sờ, hắn bị nhị hoàng tử đưa vào đế cung sâu vực về sau, liền một mực ở vào ẩn nút trạng thái, căn bản không biết rõ ngoại giới xảy ra chuyện gì. Hắn bị tiểu cô nương kia đón mua. Kỷ Phục Trần nghiến răng nghiến lợi nói, sỉ nhục đến cực điểm. Lệ quỷ tôn giả, cho nên nói, quân đội bạn biến thành địch nhân rồi. Không ngại, thừa dịp Hải Giác cung chủ không tại, nhanh chóng đánh chết giết hắn. Kỷ Phục Trần âm thanh lạnh lùng nói, mấy người bọn họ tại ngày hôm qua lấy tôi tớ thân phận đi theo nhị hoàng tử tiến vào đế cung, mặc dù đạp không độ sâu được, nhưng cũng may mắn có nhị hoàng tử tại, hoàn thành đối đế cung sâu vực bố trí. Kia đại hoàng tân đế muốn lấy xuất đạo khí, ít nhất phải mấy phút thời gian. Những thời giờ này, hoàn toàn đầy đủ hai người bọn họ đem cao nguyên cự nhân đánh chết giết. Chỉ cần đánh chết giết cao nguyên cự nhân, ưu thế vẫn tại hắn một phương. Không muốn lãng phí thời gian, toàn lực xuất thủ. Kỷ Phục Trần lúc này phi thân phóng tới cao nguyên cự nhân, trong tay mệnh chết kiếm mở ra không gian, vạch ra mấy đạo đen như mực tử tuyến, hướng phía cao nguyên cự nhân đầu, tim, dưới hông các loại nhiều cái chí mạng bộ vị chém tới. Lệ quỷ tôn giả cũng biết lúc này không có thời gian do dự, trực tiếp đi theo Kỷ Phục Trần xuất thủ, thể nội ma khí tuôn trào ra, một đạo ngàn trượng bóng đen trống rỗng ngưng tụ, hướng phía cao nguyên cự nhân đánh ra. Thân ảnh diệt. Trong lúc nhất thời, tình thế nguy chuyển, Giang Du gặp hai vị đạo cảnh mới công. Ở bên trong vực bên trong, còn sót lại Tinh Nguyên cung chủ một vị đạo cảnh còn chưa từng xuất thủ. Cung chủ, ngài còn không xuất thủ sao? Tinh Nghĩa ngẩng đầu nhìn xem chiến đấu cháy bỏng trên không, nhịn không được thấp giọng nói ra, chúng ta Thiên Cung chỗ đại hoàng cảnh nội, ra tay giúp một cái tất có chỗ tốt. Thanh âm của hắn tuy thấp, nhưng lại chạy không khỏi đạo cảnh thái mắt. Một mực tại cảnh giác Tinh Nguyên cung chủ Kỷ Phục Trần bỗng nhiên bắn xuống một đạo bức người ánh mắt, thanh âm lạnh lùng nói, "Tinh Nguyên, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi như nhúng tay, xem chừng quê quán bị chúng ma cung liên thủ hủy diệt." Hắn không che giấu chút nào chính mình ý uy hiếp. Lúc đầu cao nguyên cự nhân phản bội liền đã để kế hoạch của hắn có chút quanh co, nếu là Tinh Nguyên cung chủ lại cắm một tay, thế cục kia liền càng thêm khó khăn. Tinh Nguyên cung chủ một mực ngồi tại lộng lẫy bên trên ghế cao, trong tay cuộn lại ba viên tinh thạch. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên quấn quýt lấy nhau cao nguyên cự nhân cùng ma cung hai cái đạo cảnh, phản phất không nghe thấy đệ tử cùng Kỷ Phục Trần, không có tỏ bất kỳ thái độ gì. ta một người đủ để. Giang Du thanh âm đinh thái nhức óc, truyền khắp lớn bán đế cung, đối mặt chém về phía yếu hại mấy đạo tử tuyến cùng phát thiên bóng đen, nghiêm nghị trên nét mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn có chút nhấc chân, 4.500m chi cao cự thân thể nhẹ nhàng khẽ động, quanh thân không gian lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bắt đầu bật mèo. Một giây sau, hắn cự thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Một bộ 4.500m chi lớn kinh khủng cự thân thể đột nhiên từ trong tầm mắt biến mất, như thế kinh dị tình cảnh khiến ở đây tất cả mọi người vì đó giật mình, biểu lộ mở mịt đến cực điểm. Cao nguyên cự nhân đâu? Biến mất. Như thế lớn hình thể thế mà không có. Là không gian chi lực. Cái này cao nguyên cự nhân lại sẽ không gian chi lực. 4.500m không gian sinh ra bạt mẹo, ta còn tưởng rằng mảnh này thiên địa đều muốn sập đây. Biến mất. Không gian chi lực. Không được. Kỳ Phục Trần mí mắt đập mạnh, trong lòng chửi ầm lên, đã có thể thân thể so sánh đạo cảnh, thế mà lại còn sử dụng không gian chi lực. Cái này còn có để cho người sống hay không? Cái này trong nhân thế dựa vào cái gì xuất hiện như thế quái vật a? Đằng sau, Kỳ Phục Trần rất rõ ràng cảm nhận được sau lưng truyền đến run rẩy không gian ba động, lúc này hô to một tiếng, bước ra bay ngược. Lấy cảnh giới của hắn cùng hình thể, nếu là ở trong không gian Nazi, cơ hồ sẽ không khiến cho bất kỳ gợn sóng nào, ẩn nấp đến cực điểm. Nhưng cao nguyên cự nhân cái này hình thể, ở trong không gian Nazi đều đem không gian chống bật mẹo, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể trông thấy. Không hợp thói thường. Lệ Quỷ Tôn giả cũng bị cự nhân biến mất chi thuật giật nảy mình, vội vàng rời xa không gian run rẩy chỗ. Làm hắn hai vừa mới ly khai tại chỗ trong nháy mắt, hai con thiêu đốt lên thiên hỏa kim quyền liền từ trong hư không thẳng tắp đưa ra ngoài, giống như hai đầu thật dài hoành trụ, đánh tới Kỳ Phục Trần cùng Lệ Quỷ Tôn giả. Kỳ Phục Trần cùng Lệ Quỷ Tôn giả mắt thấy hai con vài trăm mét lớn thiên hỏa kim quyền đánh tới, thân hình vừa lui lại lui, cơ hồ liền bị bức ra đế cung bên trong vực. Cự ly đế cung sâu vực càng ngày càng xa. Đáng chết, người khổng lồ này thế mà muốn đem hai ta bức ra đế cung. Kỳ Phục Trần biểu lộ cực kỳ khó coi, cắn răng đem mệnh chết kiếm dọc tại trước ngực, quần quần tử khí hội tụ ở mệnh chết trong kiếm, quát tầm lên, tịch chết ma khí, cho ta tan nó. Bản cung chủ ngược lại muốn xem, là quả đấm của ngươi cứng rắn, hay là của ta tịch chết ma khí mạnh. Lệ Quỷ, ngươi muốn lăn ra đế cung sao? Lệ Quỷ Tôn giả nghe được Kỳ Phục Trần tiếng gào thét, theo bản năng mắt nhìn sau lưng, sắc mặt lập tức biến đổi, lúc này định trụ thân hình không còn lùi lại, dưới chân cái bóng núc ních đến trước người, giống như khí cầu thổi phồng đồng dạng cấp tốc biến lớn đến vài trăm mét. Một thân đạo cảnh tử khí tràn vào trước người cự hình cái bóng bên trong, đánh tới giống như máy móc chừng chừng gọt tới cự quyền. Vâng! Theo Giang Du thân thể từ trong hư không đi ra, hai con thiên hỏa kim quyền cũng phân biệt đập vào Kỳ Phục Trần cùng Lệ Quỷ Tôn giả trước người. Một quyền chi uy, dung chuyển trời đất. Kỳ Phục Trần cùng Lệ Quỷ Tôn giả bị cỗ này không ai cản nổi cự lực chính diện va chạm, không khỏi miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng nhợt. Nhưng là hai bọn họ lại không lui lại một bước. Kỳ Phục Trần cầm trong tay mệnh chết kiếm làm thuẫn, vô tận tử khí từ trong thân kiếm vươn ra, sám trắng tử khí như một trương bố chiếu ở thiên hỏa kim quyền thượng, mục nát khí tức hiện hiện. Kim quyền mặt ngoài bao trùm thiên hỏa, trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa, còn sót lại một chút tại tử khí bên trong lung lay rắc rắc, xem ra cũng trèo chống không được mấy hơi thời gian. Đạo cảnh tử khí, đây là đạo cảnh thủ đoạn mạnh nhất, ẩn chứa tử vong đạo ý, có thể mục nát vật vật. Thiên hỏa tuy mạnh, nhưng ở tử vong đạo ý trước mặt, vẫn là phải hơi kém mấy phần. Nếu là thiên hỏa diệt, kia lấy kim cương lưu ly quả làm căn cơ kim thể, càng thêm gánh không được tử vong đạo ý uy lực. Chương 139, ba pháp đề xuất, hám thiên cự khu VS đạo cảnh chi uy, ngày bạn cầu đặt trước. 2, chương 139, ba pháp đề xuất, hám thiên cự khu VS đạo cảnh chi uy, ngày bạn cầu đặt trước. 2, đây chính là thuần khiết đạo cảnh chi uy. Khác một bên cũng là đồng dạng, Lệ Quỷ Tôn giả lấy tự thân cái bóng là khí, thi triển tử khí diện sát thiên hỏa, nhìn qua kia sắp dập tắt thiên hỏa, Lệ Quỷ dưới mặt nạ truyền ra khặc khặc tiếng cười, cao nguyên cự nhân, ngươi chỉ có đạo cảnh thực lực, lại không đạo cảnh tử khí, lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Khuyên ngươi lạc đường biết quay lại, nếu ngươi quay người hủy diệt đế cung, trước đó một chút việc nhỏ một mực không truy xét. Giang Du có thể rất rõ ràng trông thấy, chính mình song quyền bên trên có chút hề bại suy sụp, tại sám đậm tử khí ảnh hưởng dưới, dần dần dập tắt. Không chỉ có như thế, liền liền trong cơ thể hắn sinh mệnh khí tức đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng, rất nhỏ run rẩy bắt đầu, phảng phất muốn thuận song quyền sói mòn, làm hắn có chút kinh ngạc không thôi. Đây chính là đạo cảnh tự ý, có đủ cổ quái. Bất quá, hắn nuốt hai cái một linh địa bảo, một thân sinh mệnh khí tức rót đầy toàn thân, sức sống tràn trề, nếu như là dựa theo cái tốc độ này sói mòn, không có cái 80-100 năm là rút không làm hắn. Thiên hỏa cũng là đồng dạng, hắn nhưng là nuốt cả kiện đạo khí thiên hỏa, song quyền trên thiêu đốt thiên hỏa không đủ 1%, coi như dập tắt lại như thế nào. Đừng quá xem thường 4.500m cao cự nhân. Giang Du trong lòng cười lạnh, thể nội thiên hỏa lần nữa bắn ra, cùng Kỳ Phục Trần cùng Lệ Quỷ Tôn giả lẫn nhau giằng co, bộc phát ra đỏ thâm cùng xám đậm quang mang xen lẫn, lại trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Nhưng là, cầm cự được, đối với hắn một phương cực kỳ có lợi. Cũng chính là cái này thời điểm, một cỗ khiến ở đây tất cả mọi người tâm thần chấn động kinh khủng khí tức từ xung quanh bốn phương tám hướng ập tới, phản phất thân thể xuyên vào biển sâu áp lực bao phủ toàn thân, khiến cho mọi người thở dốc không được. Hộ thành đại trận, Đại Hoàng Vương triều Hoàng Tiên đại trận mở ra. Đế cung phân ba tầng. Sâu vực, nội vực, ngoại vực. Ba tầng vực địa có vài chục mét cao tường vây chia cắt, không đủ tư cách người căn bản là không có cách từ một vực bước vào một cái khác vực bên trong. Tại Hoàng Thiên đại trận mở ra trong nháy mắt, nội vực một vòng tường vây đột hiện sâu hồng quang mang, thành trên ngàn trăm đạo khắc ấn tại tường vây mặt ngoài lấp lóe, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đế cung ba vòng tường vây, khắc ấn lấy vô số ấn phủ, tạo thành một tòa Hoàng Thiên đại trận. Nghi đạo, vạn đạo, 10 vạn đạo ấn phù lóe ra đỏ thấm lại hào quang chói sáng, phóng lên tận trời, đem trọn tòa đế cung vờn quanh ở bên trong. Khi tất cả ấn phù kích hoạt về sau, Hoàng Thiên đại trận lấy đế cung làm trung tâm, màu đỏ thâm khí tức như sóng biển hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, dần dần bao trùm cả tòa hoàng thành. Hoàng trời khí tức lướt qua, chỗ đến, tự nhiên tịnh hóa bao phủ tại trong hoàng thành tất cả khí độc. Một tòa đủ để bao trùm toàn bộ hoàng thành đại trận, khu trừ loại này phạm vi lớn khí độc đơn giản dễ như trở bàn tay. Hoàng Thiên đại trận khởi động, yêu quái độc chủ năng chịu nổi sao? Lệ Quỷ Tôn giả ngẩng đầu quan sát tòa này to lớn vô cùng đỏ thâm tam trọng đại trận, sắc mặt nghiêm túc nói, liền xem như hắn cái này cấp bậc cường giả, tại Hoàng Thiên đại trận dưới áp lực mạnh, uy thế đều hơi hạ xuống mấy phần, huống chi chỉ là vừa mới đột phá đạo cảnh yêu quái độc chủ. Nếu là yêu quái độc chủ gánh không được Hoàng Thiên đại trận, liền muốn đến phiên bọn hắn đi kiêng. Không cần phải để ý đến hắn. Kỳ Phục Trần lạnh giọng trả lời, lấy bao trùm cả tòa hoàng thành độc vực đến phân tán Hoàng Thiên đại trận uy lực, đây là hắn sớm đã tính toán tốt sự tình. Tụ tập một điểm Hoàng Thiên đại trận coi như hắn cũng gánh không được vài chiêu, nhưng nếu như là phân tán đi ra Hoàng Thiên đại trận, vậy liền không đáng để lo. Nếu không phải yêu quái độc chủ có cái này tác dụng, hắn sao lại cần tốn hao to lớn đại giới cương ép trợ giúp yêu quái độc chủ phá cảnh? Trước giải quyết hắn, Kỳ Phục Trần toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Cao Nguyên cự nhân trên thân, trong lòng âm thầm chấn động vô cùng. Lúc này mới bao lâu thời gian? Trước mấy thời gian, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Cao Nguyên cự nhân bị đạo cảnh kiếm thánh ba đạo kiếm khí chạm tiếp theo cánh tay, ngay lúc đó Cao Nguyên cự nhân liền đạo cảnh một đạo kiếm khí cũng đỡ không nổi, càng đừng đề cập chân chính nói cảnh cường giả. Mà bây giờ đâu? Chỉ là thời gian nửa tháng, Cao Nguyên cự nhân đã năng lực kháng hai cái đạo cảnh mà không rơi vào thế hạ phong. Đây là cỡ nào khoa trương tốc độ phát triển a? Không, cái này đã không gọi trưởng thành, đây gọi tiến hóa mới đúng. Nếu là bạn, làm thiện. Nếu là địch, làm đánh chết. Thay ta ngăn trở năm hơi. Kỳ Phục Trần biết rõ lúc này không có thời gian cùng Cao Nguyên cự nhân quá nhiều dây dưa, cắn răng một cái, nghiêng người hư đẩy, đem cùng hắn rằng co cự quyền đẩy lên Lệ Quỷ Tôn giả trước người, chính mình thì là xông thẳng hơn 4000 mét mây xanh độ cao. Ngươi! Lệ Quỷ Tôn giả sắc mặt biến hóa, đối mặt từ bên cạnh thân đánh tới to lớn thiên hỏa kim quyền, một trận tê cả da đầu, chỉ có thể gượng chống lấy đón lấy Cao Nguyên cự nhân hai toàn nắm đấm. Kỳ Phục Trần bay ra hơn 4000 mét không trung, cầm trong tay mệnh chiếc kiếm, ánh mắt băng lãnh thấu xương nhìn thẳng Cao Nguyên cự nhân, thanh âm hờ hững nói, "Cao Nguyên cự nhân, cho ngươi thêm một lần cơ hội." Quay người san bằng đế cung sâu vực, ta đối thiên đạo thể, ngàn năm linh dược tất có ngươi một phần, chúng ta cộng đồng tiến thối, như thế nào? Giang Du nhìn xem cái này cách mình không đủ ngàn mét chi cách điểm đen nhỏ, hắn biết rõ đối phương nói là sự thật, không còn đem hắn xem như một viên hấp dẫn hỏa lực con rơi. Nhưng, kia lại như thế nào? Đánh lùi các ngươi, ta có thể đi dược viên ăn như gió cuốn, nhất định có thể nuốt một gốc ngàn năm linh dược. Giang Du lắc đầu, nên miệng cười một tiếng, bớt nói nhiều lời, ngươi nuôi không nổi ta, nghèo so. Câu này nghèo so, khiến Kỷ Phục Trần phá phòng. Cùng đại hoàng vương triều so sánh, trong nhân thế ai cũng không phải nghèo so. Tốt. Kỷ Phục Trần giận quá mà cười, để ngươi nhìn xem cái gì gọi là nghèo so với giận. Hắn nhấc cánh tay giơ cao mệnh chiếc kiếm, nguyên bản đen như mực thân kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhuộm đỏ, đen như mực chi kiếm trong nháy mắt hóa thành đỏ như máu chi kiếm. Đỏ như máu sát khí toàn mệnh chết trong kiếm phun trào mà ra, bay thẳng mây xanh. Trong khoảnh khắc, kia xanh thẳm bầu trời phảng phất bị dội đầy sân hồng, toàn bộ đế cung trên không đỏ như máu một mảnh, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Thiên địa dị tượng, đây là đạo khí chi uy. Phía dưới núp ở nội vực một góc thế lực chủ bên trong có người kinh hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn đầy trời đỏ tươi sắc khí, nhịn không được toàn thân run rẩy một chút. Mệnh chết dưới kiếm trăm vạn vong hồn, đương thời đạo khí bên trong cũng chỉ có mệnh chết kiếm có như vậy sắc khí. Tịch Tử Ma Cung, ai, thật đáng chết ta, bọn hắn làm sao còn sống ra đây? Khả năng này chính là cái gọi là người tốt sống không lâu, hai họa di vạn năm đi. Như thế nồng hậu dày đặc giả thiên sắc khí, đủ để phá hủy bất cứ người nào tâm thần. Tiêu Cao Nguyên cự nhân có thể đỡ nổi sao? Có người lo lắng nói, khó. Cao Nguyên cự nhân toàn bộ ưu thế đều tại một thân thể bên trên, tâm thần cùng người thường cũng khác, làm sao nói ngăn lại cái này giả thiên huyết sát chi khí? Đoán chừng cũng chỉ có Tinh Nguyên cung chủ xuất thủ mới có thể ngăn xuống đi. Đám người theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tinh Nguyên cung chủ, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Tinh Nguyên cung chủ đối bên thai tiếng nghị luận mắt điếc hai ngờ, vẫn như cũng ngồi tại bên trên ghế cao, ánh mắt tiên tính vô cùng nhìn qua bầu trời, cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Sau lưng, Tinh Nghĩa ba huynh đệ lẫn nhau đối mặt vài lần, cuối cùng hai vị đệ đệ yên lặng lui lại hai bước. Tinh Nghĩa hung hăng trừng mắt liếc hai cái đạo hữu, tiến lên một bước thấp giọng nói, chúng ta được mời mà đến, cứ như vậy xem kịch không tốt lắm đâu. Ta ngồi ở chỗ này cũng đã là tại giúp đại hoàng. Tình Nguy Hển cung chủ bình tĩnh nói. Tình Nghĩa nghi hoặc không hiểu, giúp cái gì? Nhìn trang từ sao? Giang Du có chút ngửa đầu, nhìn qua cái này bao trùm hơn 10 dặm bầu trời huyết sát chi khí, biểu lộ cũng không khỏi ngưng trọng lên. Hắn biết rõ, đối phương gấp, phóng đại chiêu. Nếu là đợi hoàng ước cơm cùng hải giác cung chủ mang tới vài kiện đạo khí trợ trận, thắng bại cục liền có định số. Hắn làm một đợt vô gian đạo, chính là biến số một trong. Nếu không mau chóng đem hắn giải quyết, những này ma cung dương nghiệt kế hoạch chấp nhận này chấm dứt. Nói cách khác, một kích này sẽ muốn mệnh của ta. Giang Du nhẹ nhàng thở hắt ra cho khí, trên người uy thế lần nữa tăng vọt, ẩn ẩn dung chuyển tại hắn ở giữa Hoàng Thiên đại trận. Thể nội, lấy 5 loại ngũ hành địa bảo làm căn cơ, đúc thành mà thành ngũ linh căn run dày bắt đầu, ngũ hành khí tức tại thể nội điên cuồng lưu chuyển phun trào. Chỉ một thoáng, 4.500m chi cao cự thân thể mặt ngoài, nổi lên kim một thủy hỏa thổ ngũ hành quang mang, lập tức lại là kim quang đại thiểm, cuối cùng lại bốc cháy lên toàn thân thiên hỏa. Ngũ hành pháp thể, kim thân thể, thiên hỏa, ba pháp tế xuất, ra chỉ ở cự nhân thân thể. Giang giác giang giác. Như mặt gương vỡ vụn thanh âm rất nhỏ vang lên, ba pháp tề xuất về sau, Giang Du quanh thân không gian đã nứt ra mấy đạo nhỏ bé vết rách, liền liền không gian đều tiếp nhận không được ở thân thể phát tán ra kinh khủng ba động. Vũ hành pháp thể. Kỷ Phục Trần gặp Cao Nguyên cự nhân làn da lóe ra đông đảo quang mang, không khỏi nao nao, lập tức rêu cợt lên tiếng, ngươi không có lầm chứ, lấy ngũ hành pháp thể đối kháng đạo cảnh chi bi. Pháp cảnh, linh cảnh, đạo cảnh, ở giữa trọn vẹn cách một cái đại cảnh giới a. Hắn cười, chế rêu Cao Nguyên cự nhân không biết tự lượng sức mình. Mặc dù 4.500m chi cự ngũ hành pháp thể hắn cũng là lần thứ nhất gặp, nhưng coi như lại lớn, nó cũng chỉ bất quá là ngũ hành pháp thể mà thôi. Ngũ hành, tứ tượng, âm dương. Lấy ngũ hành pháp thể đối kháng hắn âm tử khí. Ngu xuẩn làm hắn bật cười. Tới. Giang Du đối mặt cười ra tiếng Kỷ Phục Trần, vẻn vẹn phun ra một chữ. Sau đó, thu hồi cùng lệ quỷ tôn giả rằng co song quyền, bước chân mở ra, ba pháp tề xuất kinh khủng cự thân thể động một bước, trường trường đánh tới Kỷ Phục Trần. Người có đạo cảnh chi uy, ta có hám thiên cự khu. Ai sợ ai? Chương 140, diệt Kỷ Phục Trần, truy lệ quỷ, kế hoạch thất bại. 5001, chương 140, diệt Kỷ Phục Trần, truy lệ quỷ, kế hoạch thất bại. 5001, Giang Du đỉnh lấy một thân ba pháp, uy thế kinh thiên động địa, 4.500m lóe ánh sáng cự thân thể trực tiếp đánh tới Kỷ Phục Trần. Quả ngươi cái gì đạo cảnh đạo khí, có thể so sánh ta cái này một thân cự thân thể khỏe mạnh. Hắn cái này một bộ cự thân thể trừng trừng gọn tới lơ lửng trên không trung điểm đen nhỏ, đơn giản so đại pháo đánh con muỗi còn muốn khoa trương. Liền xem như sớm đã nhìn không lên ngũ hành pháp thể Kỷ Phục Trần, đối mặt với như thiên bi quái vật khổng lồ đè xuống, cũng không khỏi một trận tê cả da đầu, nội tâm rung động. Hắn hít một hơi thật sâu, cưỡng chế đối 2000 lần cự vật cảm giác sợ hãi, ánh mắt lần nữa khôi phục lạnh lùng, trong tay mệnh chết kiếm có chút lấp lóe, kia đầy trời huyết sát khí hơi thở hội tụ thành cái phế hình, trong chớp mắt hút vào mệnh chết trong kiếm. Vừa để xuống vừa thu lại. Mệnh chết kiếm huyết quang nở rộ, phản phất có vô số oan hồn đang gieo họ, phát ra thấm nhân kiếm thân run rẩy âm thanh. Liều mạng, Kỷ Phục Trần đưa tay huy kiếm, một đạo dựng thẳng trời huyết mang kiếm khí tòng mệnh chết trong kiếm chém ra, thẳng tắp chém về phía Giang Du mi tâm đến chỗ ngực. Một kiếm này, muốn đem Cao Nguyên cự nhân một kiếm hai đoạn. Kia là huyết tinh, bạo ngược, nóng nảy, lại tràn đầy oán hận dựng thẳng trời huyết kiếm, một kiếm ra, phản phất làm cả đế cung bên trong vực cũng vì đó chấn động, liền liền trong không khí đều tràn ngập một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo, làm lòng người sinh sợ hãi. Tịch Tử Ma cung cung chủ ra chết chiêu. Cao Nguyên cự nhân có thể hay không sống sót? Phàm là có chút cảnh giới người đều có thể nhìn ra một kiếm này uy lực, đạo cảnh phía dưới chạm vào hẳn phải chết, liền xem như vững vàng đón đỡ lấy một kiếm này, đoán chừng cũng là nhẹ thì tàn tổn thương, nặng thì hủy cơ. Đây chính là đồ ba thành trăm vạn người ngưng tụ ra đến huyết sát khí hơi thở à, bằng vào cự nhân một người có thể nào ngăn trở? Được mời mà đến thế lực chủ ngước đầu nhìn lên lấy kia một đạo ngàn mét huyết kiếm chém thẳng vào Cao Nguyên cự nhân, theo bản năng lộ ra vẻ lo lắng. Nếu là Cao Nguyên cự nhân chết, vậy bọn hắn sẽ là kết cục gì? Rất có thể là ma cung mục tiêu kế tiếp. Có người thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, một khi Cao Nguyên cự nhân là bại, liền sẽ lập tức thoát đi đế cung, coi như rơi xuống đại hoàng vương triều mặt mũi cũng không quan trọng, vẫn là mạng nhỏ mình quan trọng. Đối mặt cái này tràn ngập huyết tinh vị đạo ngàn mét kiếm khí, Giang Du không tránh không né, liền phảng phất không nhìn thấy, vẫn như cũ hướng phía Kỷ Phục Trần đụng tới. Đúng phải cái này một đạo kiếm khí, làm cự thân thể cùng đạo này huyết sắc kiếm khí đụng nhau trong nháy mắt, Giang Du liền cảm nhận được một cỗ kịch liệt đau nhức từ trước người truyền đến, phảng phất cả nửa người đều bị xé thành hai nửa, đau đớn vô cùng. Dẫn đầu cùng huyết sắc kiếm khí lẫn nhau đối xông là cự thân thể vòng ngoài cùng thiên hỏa. Xen lẫn một nháy mắt, một thân thiên hỏa liền mở đi một chút, uy không thể chống đỡ, vẹn vẹn giữ vững được mấy giây, liền lặng lẽ dập tắt, rút về Giang Du thể nội. Đồng thời, cái này ngàn mét huyết sắc kiếm khí cũng tan hết 300m. Gặp đây, Giang Du lông mày nhíu lại, vẫn như cũ như xem không thấy. Mà Kỷ Phục Trần sắc mặt thì hơi đổi, trên nét mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Cao Nguyên cự nhân trên thân mạnh nhất chính là thiên hỏa, liền thiên hỏa đều rụt về lại, còn có thể lấy cái gì ngăn cản mệnh chết kiếm mạnh nhất một kiếm? Thiên hỏa lùi về, huyết sát kiếm khí không hề bị lay động, phản phất không bất luận cái gì vật có thể dung chuyển, thẳng tắp chém ở Giang Du ngũ hành pháp thể bên trên. 4.500m cự thân thể mặt ngoài bùng lên ra kim một thủy hỏa thổ ngũ hành quang mang, như một đạo lại một đạo bình chướng cùng huyết sát kiếm khí va chạm. 2 giây, ảm tiếp theo xóa ngũ hành quang mang. 10 giây, 5 loại ngũ hành 5 ánh sáng toàn diện, ngũ hành pháp thể bị phá. Chém vỡ Giang Du ngũ hành pháp thể về sau, huyết sắt kiếm khí từ 700m thẳng co lại đến 300m dài, kia làm cho người run như cầy sấy, huyết tinh khí tức đột nhiên hạ xuống gấp đôi, uy thế lại giảm. Gặp đây, Giang Du trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới chính mình ngũ hành pháp thể thế mà lại dễ như trở bàn tay bị chém vỡ, đạo cảnh thêm đạo khí mạnh nhất một kiếm, quả nhiên uy lực không giống bình thường. Mà Kỷ Phục Trần sắc mặt thì có chút trở nên cứng, nhìn qua kia vẹn vẹn còn lại 300m dài huyết sắt kiếm khí con người thích chặt, không tự chủ siết chặt trong tay mệnh chết kiếm. Một đạo huyết sắt kiếm khí, chém vỡ thiên hỏa, chém vỡ ngũ hành pháp thể, liên phá Giang Du song pháp. Sau đó, chém ở kia một thể kim thân thượng. Đoằng. Trầm muộn tiếng vang chấn động bốn phương, Giang Du cự thân thể mãnh bị chọc kích, thân hình hơi rung nhẹ, tựa như đất rung núi chuyển. Bao trùm toàn thân kim thể chính diện ngạnh kháng cái này đạo cảnh đạo khí tổ hợp một kiếm, nửa người trên kim thể xuất hiện một chút vết rách, giống như mặt kính vỡ vụn, chậm rãi vỡ ra băng vết dạng, dần dần mở rộng. 100m, 1000m. Giang Du đầu đến nơi ngực nơi bao bọc kim thể dần dần nứt ra vô số nát ấn. Đột nhiên nổ tung, vàng nóng ánh quang mang nổ đầy chân trời, huyền như pháo hoa sáng chói chói lọi, lại thoáng qua liền mất, lộ ra kia kim giới hạ thể huyết đục cự thân thể. 4.500m thân hình khổng lồ, 1/4 kim thể nát. Hiện tại Giang Du, đầu đến nơi ngực thân thể bại lộ tại không khí bên trong, mà tim phía dưới như cũ tại kim thể bao trùm, không thể phá vỡ. Lại phá một phần tư pháp, kia lúc ban đầu ngàn mét huyết sắc kiếm khí, vẹn vẹn còn lại dài mấy chục mét, vẻ bại suy sụp, khí tức yếu kém, phản phất một giây sau liền muốn tán loạn như vậy. Gặp đây, Giang Du nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn qua cái kia còn không có hắn cái mũi lớn huyết sắc kiếm khí, cũng không có tùy ý hắn chém ở thân thể bên trên, mà là há miệng ra, thổi một hơi. Lấy trăm vạn huyết sắc khí hơi thở ngưng tụ mà thành kiếm khí, tự nhiên tiêu tán. Kỷ Phục Trần ngốc trệ chờ đợi Kỷ Phục Trần đánh chết giết cự nhân Lệ Quỷ Tôn giả ngốc trệ, phía dưới thế lực chủ cũng ngốc trệ. Nhìn qua kia lông tóc không tổn hao gì cao nguyên cự nhân, lại nhìn một chút theo gió phiêu tán một sợi màu máu, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, phản phất trước đó kia đủ để đoạn thiên phách địa huyết sát kiếm khí cùng giả, như ảo ảnh trong mơ, trong chớp mắt biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Thật lâu không nói, toàn trường lâm vào tĩnh mịch đồng dạng trong an tĩnh, phản phất tại hồi ức kia ngàn mét huyết sát kiếm khí có tồn tại hay không. Trảm thiên hỏa, diệt 300m. Trảm ngũ hành pháp thể, diệt 400m. Trảm kim thể, diệt hơn 200m. Cuối cùng một hơi, không có. Toàn bộ nội vực trọn vẹn yên lặng nửa phút. Rốt cục có người từ kia rung động một màn lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn qua lông tóc vô hại cao nguyên cự nhân, ngựa khí tràn đầy hoài nghi nói, vừa rồi, kia là đạo cảnh thêm đạo khí một kích mạnh nhất sao? Vâng. Có tiếng người khô không nói, hơn nữa còn là trăm vạn huyết sát chi khí ngưng tụ mà ra mạnh nhất một kiếm, phổ thông đạo cảnh thậm chí chạm vào hẳn phải chết. Có thể cái này cao nguyên cự nhân không bị tổn thương, há lại chỉ có từng đó là không bị tổn thương, ta chỉ thấy hắn lung lay một cái. Thiên hỏa, ngũ hành pháp thể, kim thể thân, cái này cao nguyên cự nhân chỉ dựa vào ba pháp liền tiếp nhận một kiếm này. Không phải nói cao nguyên cự nhân cường đại nhất chính là thân thể sao? Đón lấy đạo cảnh đạo khí một kiếm liền thân thể đều không cần lên. Hắn khi nào góp nhặt như vậy bà pháp? Thiên hỏa, ngũ hành pháp thể, kim thể thân cái này bà pháp theo lý thuyết căn bản ngăn không được Kỷ Phục Trần một kiếm này, nhưng người nào để cái này bà pháp xuất hiện ở 4.500m chi cao cự nhân trên thân đây? Đúng vậy à, phổ thông đạo cảnh thi triển cái này bà pháp hội bị Kỷ Phục Trần nghiền ép, nhưng cao nguyên cự nhân này tấm cự thân thể, đem cái này bà pháp uy lực tăng phúc không biết gấp bao nhiêu lần. Thật là đáng sợ. Chỉ là ngũ hành pháp thể cùng kim thể thân ở cao nguyên cự nhân trong tay đơn giản như hổ thêm cánh. Xong, kết thúc, người của ma cung liền cao nguyên cự nhân cửa này đều qua không được, còn nói gì tiến công đại hoàng dược viên. Hoàng ư gâm, đại hoàng tân đế lôi kéo cao nguyên cự nhân chiêu này, hay lắm, trực tiếp vỡ vụn ma cung dư nghiệt tất cả kế hoạch. Vị này tân đế, có đại hoàng vương triều là chỗ dựa, có cao nguyên cự nhân là trụ cột, nàng ổn. Từ rung động đến sợ hãi thán phục, thế lực khắp nơi chủ nhìn về phía cao nguyên cự nhân ánh mắt rất có biến hóa, trong lòng càng là thở dài trong lòng, có cái này cao nguyên cự nhân, đại hoàng vương triều thực lực tổng hợp lại lên mấy phần. Hâm mộ, nhưng cũng không có cách nào. Ai bảo bọn hắn không có tiền vốn đây? Nếu bọn họ trong tay có ngàn năm linh dược lời nói, cũng sẽ đem hết toàn lực đem cao nguyên cự nhân lôi kéo đến chính mình trong thế lực đi. Đây quả thực là một chương không dám tưởng tượng vương bài a. Ngươi, cái này sao có thể? Một tiếng không cách nào tin kêu sợ hãi vang vọng trời cao. Kỷ Phục Trần song đồng trừng trừng, trong mắt đều nhanh trừng xuống tới, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được nhìn xem cao nguyên cự nhân, kia lông tóc vô hại to lớn thân thể làm hắn vẻ mặt hốt hoảng, liền liền cầm mệnh chết kiếm thủ đều đang run rẩy. Hắn phong thích mệnh chết trong kiếm trăm vạn huyết sát khí hơi thở ngưng tụ ra mạnh nhất một kiếm, tự tin có thể đánh chết giết hết thể cùng cảnh một kích, thế mà liền cao nguyên cự nhân thân thể làn ra đều không có đụng phải, cuối cùng thậm chí bị một hơi thổi tắt. Đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chương 140, diệt Kỷ Phục Trần, truy lệ quỷ, kế hoạch thất bại. 5002, chương 140, diệt Kỷ Phục Trần, truy lệ quỷ, kế hoạch thất bại. 5002, chẳng lẽ là hồi lâu không cần, mệnh chết kiếm gì sẽ rồi? Kỷ Phục Trần không thể tin được, cũng không dám tin tưởng. Một mực tự tin vô cùng khí thế trong nháy mắt ảo ra ngàn dặm. Nếu là liền cao nguyên cự nhân đều không qua được, hắn còn thế nào nhập dược viên tiếp ứng những người khác? Hắn chuẩn bị hồi lâu, bố trí xong thiện kế hoạch, thế mà hủy ở chỉ là một cái cao nguyên cự nhân trên thân. Chỉ vì một mình hắn phản bội, toàn bộ kế hoạch đều đem hóa thành hư không. Đây không có khả năng. Bản cung chủ không tin tưởng. Kỷ Phục Trần giống như phong ma, chuyển tiếp đột một khí tức lần nữa cưỡng đề tới, trong tay mệnh chết kiếm lại lóe lên huyết mang, lại phun ra nuốt vào không ra bao nhiêu huyết sát khí hơi thở. Vừa mới kia đẩy trời huyết sát khí hơi thở là hắn nhiều năm để dành tới. Vẹn vẹn có một kiếm, căn bản chạm không ra kiếm thứ hai. Mà lại, Giang Du cũng sẽ không cho hắn ra kiếm thứ hai cơ hội. Ngươi quá coi thường ta. Giang Du thanh âm như sét đánh bên tai, lại như cựu thiên như sét đánh oanh minh tại Kỷ Phục Trần trong đầu. Hắn tử kinh hai trong hoảng hốt hoàn hồn, vừa nhấc mắt chính là một ngọn núi. Kia 4.500m cao cự nhân thân thể, lấy tuyệt đối đồng đều chi lực đâm vào hắn trên thân. Vẹn vẹn va chạm, hắn liền nghe được thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn, một thân xương cốt trong nháy mắt bị cố này không cách nào dùng chuyển cự lực chô nghiền ép, không có chút nào sức chống cự. 4.500m cự thân thể đâm vào không đến 2m trên thân thể, Giang Du đều cảm giác không thấy bất luận cái gì đụng vào cảm giác. Hắn chỉ là đạp một bước, hướng về phía trước đánh tới, Kỷ Phục Trần một thân xương cốt liền toàn nát, toàn bộ thân hình như bùn nhão đổ sụp không thành hình, từ trên không trung rơi xuống dưới. Kỷ Phục Trần rất mạnh, cảnh giới rất cao, thân thể cường độ cũng không tầm thường. Nhưng ở Giang Du trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Cái này trong nhân thế, không có bất luận cái gì nhân loại có thể lấy thân thể cùng hắn đụng nhau, mạnh hơn cường giả, chỉ bằng vào thân thể cường độ cũng đụng bất quá hắn. Có thể cùng hắn thân thể va chạm, đoán chừng cũng chỉ là lên năm hung yêu. Kỷ Phục Trần, Lệ Quỷ Tôn giả gặp Kỷ Phục Trần vỡ thành một bãi bùn nhão, khí tức tiêu hết, sắc mặt đống nhiên đại biến, vội vàng phi thân vào tới. Trong nháy mắt, hắn liền tiếp nhận từ trên không trung rơi xuống đem kỷ phục trần. Một giây sau, hắn một thanh cướp đi kỷ phục trần trong tay mệnh chết kiếm, tiện tay đem kỷ phục trần thân thể quăng ra, không chút do dự quay người hướng phía đế cung bên ngoài bay đi. Kỷ phục trần xong, kế hoạch thất bại, ta được chạy. Hắn gặp kỷ phục trần không phải cao nguyên cự nhân đối thủ, liền biết rõ bại cục đã định. Dù là dựa vào nhị hoàng tử, tại đế cung sâu vực làm hoàn mỹ bố trí cũng vô ích. Hoàn mỹ đến đâu bố trí, đánh đến cuối cùng liều vẫn là ngạnh thực lực. Dựa theo nguyên kế hoạch, nhị hoàng tử mở ra dược viên chi môn làm tín hiệu, bọn hắn 5 người tăng thêm cao nguyên cự nhân đồng thời động thủ. Nội bộ, một người tập kích bất ngờ dược viên hộ dược tôn giả, hắn cùng một người khác phân biệt tứ ngược đế cung sâu vực bên trong đạo khí ngay tại chỗ cùng tổ cát, thuận tiện rút ra 2 giây phục kích trở lại chọn tuyến đường đi khí đại hoàng tân đế. Ngoại bộ, yêu quái độc chủ phụ trách kiểm chế hoàng thiên đại trận, kỷ phục trần cùng cao nguyên cự nhân tứ loạn nội vực, trọng thương hải giác cung chủ. Ngay sau đó, lấy kỷ phục trần cùng cao nguyên cự nhân bước vào đế cung sâu vực làm tín hiệu. Toàn viên 6 người tập hợp, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh chết giết dược viên hộ dược tôn giả, cướp đi dược viên bên trong tất cả 1000 năm linh dược, quay người bỏ trốn mất dạng. Cuối cùng, đem cao nguyên cự nhân làm con rơi vứt bỏ, những người khác toàn viên rút lui. Đây chính là toàn bộ kế hoạch, đơn giản lại cấp tốc, toàn bộ quá trình phòng trì công tác, thuận lợi thậm chí liền 5 phút đều dùng không lên. Đại hoàng đế cung sâu vực trọng yếu chi địa có mấy cái, dược viên, đạo khí ngay tại chỗ, tổ các vân vân. Một khi 3 bên yếu địa đồng thời bị tập kích, cái khác muốn nói cảnh tôn giả đều sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ chúng kế điệu hổ Lý Sơn, coi như biết rõ dược viên bị tập kích, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có bất luận kẻ nào trợ giúp tới. Bởi vì ai cũng không biết rõ Ma Cung Dương Nhiệt chân chính mục đích tiêu ra sao chỗ. Dược viên trọng yếu, đạo khí ngay tại chỗ trọng yếu giống vậy. Vạn một đạo cảnh tôn giả tất cả đều đi trợ giúp dược viên, kia Ma Cung Dương Nhiệt quay người tập kích bất ngờ đạo khí ngay tại chỗ, cướp đi đạo khí làm sao bây giờ? Đánh rơi đạo khí chi trách không ai có thể chịu được nổi. Đồng lý, phụ trách trông coi tổ các đạo cảnh tôn giả nếu là đi trợ giúp dược viên, kia tổ các bị Ma Cung Dương Nhiệt hủy đi nên làm cái gì? Càng đơn giản kế hoạch, càng có thể xuyên thấu lòng người. Kỷ Phục Trần liền nhắm ngay điểm này, đồng thời tập kích đế cung sâu vực 3 bên trong địa, bày ra mê trận, lệnh thâm vực bên trong nói cảnh tôn giả sợ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động, sợ mình vừa đi, chính mình chỗ bảo vệ yếu địa đảo mắt bị hủy. Chỉ cần hoàn thành, nội vực, sâu vực đồng thời đại loạn, Kỷ Phục Trần liền có thể mang theo cao nguyên cự nhân thẳng vào đế cung sâu vực, toàn viên tập hợp, xông vào dược viên bên trong, tại đại hoàng cường giả chưa kịp phản ứng trước đó cướp đi dược viên, bước ra trở ra. Đến lúc đó, coi như sâu vực bên trong nói cảnh tôn giả kịp phản ứng, mau chóng đuổi bọn hắn cũng không làm nên chuyện gì, bọn hắn còn có cao nguyên tự nhân là biếm ngắm, tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Đánh hạ đại hoàng dược viên, 6 người đủ để. Lệ Quỷ tôn giả đối kế hoạch này không có bất luận cái gì bất mãn, tại nhân thủ thiếu khuyết tình huống dưới, Kỷ Phục Trần có thể làm được một bước này đã rất không tệ. Nhưng là, không ai có thể nghĩ đến, ngoài ý muốn tới đột nhiên như thế. Cao nguyên cự nhân tại chỗ phản bội, 6 người biến thành 5 người. Một người đổi ý, dẫn đến toàn bộ kế hoạch thất bại. Không ai trọng thương hải giác cung chủ, dẫn đến hắn phục kích đại hoàng tân đế thất bại, không cách nào lại tiếp tục tứ ngược đạo khí ngay tại chỗ, chỉ có thể lựa chọn cùng Kỷ Phục Trần tụ hợp. Đến một bước này kỳ thật còn tốt, chỉ cần cấp tốc đánh chết giết cao nguyên cự nhân, 2 bọn họ vẫn như cũ có thể xông vào đế cung sâu vực, tập kết giết vào dự biên. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là 2 người bọn họ thế mà đánh không lại một cái cao nguyên cự nhân. Kỷ Phục Trần toàn lực xuất thủ, thế mà liền cao nguyên cự nhân tí máu đều không có làm bị thương. Kỷ Phục Trần trọng thương trong nháy mắt, hắn liền biết rõ bại cục đã định, chính mình nhất định phải chạy trốn. Toàn bộ kế hoạch chủ đánh một cái cấp tốc, nếu để cho đại hoàng cường giả kịp phản ứng, vậy ai cũng chạy không được. Lệ Quỷ tôn giả mặc dù muốn vứt bỏ những người khác chạy trốn, nhưng lại không cam lòng tầm không tay mà về, liền đem chủ ý đánh tới mệnh chết trên thân kiếm. Dù sao Kỷ Phục Trần đều phải chết, một kiện đạo khí rơi xuống đại hoàng trong tay, còn không bằng bị hắn cướp đi, ngày sau nói không chừng còn có cơ hội báo thù cho Kỷ Phục Trần đây. Nhìn thấy Lệ Quỷ tôn giả cái này lôi lệ phong hành ăn cướp chạy trốn động tác, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, liền liên Giang Du Lịch cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế vô tình. Bọn hắn còn tưởng rằng Lệ Quỷ tôn giả tiếp được Kỷ Phục Trần là muốn cứu hắn đây. Nhưng ai nghĩ được Lệ Quỷ tôn giả đoạt lấy mệnh chết kiếm, liền cùng ném tựa như rác rưởi đem Kỷ Phục Trần thân thể ném qua một bên. Cái này, người của Ma Cung đều như thế tâm ngoan sao? Đợi cho đám người kịp phản ứng thời điểm, Lệ Quỷ tôn giả đã bay ra nội vực, thẳng trốn đế cung bên ngoài mà đi. Muốn chạy? Giang Du gặp một cái khác Ma Cung đạo cảnh thế mà đoạt đạo khí liền chạy, không khỏi khóe miệng có chút co rúm, một mặt buồn cười, cất bước liền đuổi tới. Cái kia đạo khí thế nhưng là chiến lợi phẩm của hắn a, có thể nào khiến người khác cướp đi? Hắn một bước phóng ra nội vực, 2 bước phóng ra ngoại vực, bước vào hoàng thành đuổi sát đi lên. Khởi động hoàng thiên đại trận vừa mới trở về đại trưởng tôn gặp cao nguyên cự nhân chạy vào trong hoàng thành, doa đến mặt đều tái rồi, vội vàng tại sau lưng hô to, ngươi đừng chạy, ngươi đừng dẫm hỏng hoàng thành, ngươi đừng dẫm lên người. Phanh 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 phanh. Nặng nề bước chân chấn động hoàng thành thẳng run, Giang Du ánh mắt khóa chặt Lệ Quỷ tôn giả thân ảnh, 2 chân đạp ở hoàng ước âm thanh ra 1000 mét trên đại đạo, tốc độ cao nhất phi nước đại. Lệ Quỷ tôn giả cảm nhận được sau lưng càng ngày càng gần kinh khủng uy áp, cắn răng lấy dọc theo 1000 mét đại đạo điên cuồng chạy trốn. Có lẽ là bởi vì 2 điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất nguyên nhân, hắn làm sao tiến vào đế cung, lại thế nào chạy ra ngoài, trực tiếp đường cũ trở về, căn bản không dám lãng phí mảy may thời gian rẽ ngoặt. Cũng chính là như thế, cho Giang Du không kiêng nể gì cả phi nước đại cơ hội. Thẳng tắp buôn tập hơn 20 dặm, một đạo liều mạng hướng toàn bộ hoàng thành phát ra khí độc thân ảnh xuất hiện ở Lệ Quỷ tôn giả cùng Giang Du trong tầm mắt. Yêu quái độc chủ vì phân tán Hoàng Thiên đại trận uy lực, một mực tại hướng toàn bộ hoàng thành xung quanh bốn phương tám hướng tán đi xương độc, căn bản không có thời gian chú ý đế cung bên trong xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn thấy Lệ Quỷ Tôn giả cùng Cao Nguyên cự nhân một trước một sau hướng ngoài hoàng thành chạy tới lúc, đầu tiên là sức sở, lập tức mừng rỡ, hướng phía Lệ Quỷ Tôn giả hô, ngàn năm linh dược tới tay. Ta có phải hay không cũng có thể rút lui. Lệ Quỷ Tôn giả làm sao có thời giờ phản ứng hắn, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, trực tiếp cùng yêu quái độc chủ gặp thoáng qua, trong lòng còn muốn lấy để yêu quái độc chủ giúp hắn ngăn cản cự nhân mấy giây. Ua. Đây chính là cái kia ở bên ngoài phát ra khí độc địch nhân. Giang Du sắc mặt cổ quái nhìn xem cái này một thân xương mù màu lục bao trùm người, cảm giác khá quen. Hắn tiếp xúc qua một thân lục, hơn nữa còn chơi độc người chỉ có một cái, rất nhanh liền nhớ tới đối phương là ai. Đây không phải là tại cao nguyên bên trong hóa trăm giảm độc vực cái kia độc chủ sao? Hắn thế mà cũng có tham dự. Đúng dịp, một khối thu thập. Chương 141, kết thúc, Hải Giác cung chủ mời, ngày bạn cầu đặt trước. Một, chương 141, kết thúc, Hải Giác cung chủ mời, ngày bạn cầu đặt trước. Một, nhìn thấy cao nguyên cự nhân kia vô cùng thân thể cao lớn chính hướng phía chạy tới, yêu quái độc chủ theo bản năng liền muốn quay người chạy trốn, lập tức đột nhiên nghĩ đến hai người hiện tại cũng không phải là địch nhân, lại định trụ bước chân, hướng phía cao nguyên cự nhân phất tay hô lớn, này, bên này, còn nhớ rõ ta không? Lúc này hai ta thế nhưng là cùng một bọn. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy cao nguyên cự nhân nhảy dựng lên, thân thể khổng lồ ở trên không bên trong tới một cái lượn vòng nửa quay người, một đầu mấy dài ngàn mét cự hình đuổi hướng phía hắn hoành vung tới. Yêu quái độc chủ. Yêu quái độc chủ còn là lần đầu tiên gặp như thế to lớn sinh vật nhảy lên số ngàn mét cao, không khỏi cả người đều kinh trụ, hắn thân ở trong trời cao, trơ mắt nhìn xem một cái bàn chân lớn bay tới, trong nháy mắt mặt đều tái rồi, một trận tê cả da đầu. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, thân thể liền gặp vạn quân cự lực va chạm, cả người trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài, từ phía bắc hoàng thành một chân vung ra hoàng thành nam. Oeng! Theo cự nhân rơi xuống đất, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến toàn bộ hoàng thành, phương viên hơn 10 dặm kiến trúc đi theo run lên 3 lần. Giang Du một cái quét ngang chân đem yêu quái độc chủ đá bay cách xa mấy chục dặm sau liền không còn quan tâm, hắn không cho rằng có người có thể tại hắn một chân chi uy hạ sống sót, coi như còn sống, đoán chừng cũng lại không dư lực phát ra khí độc. Yêu quái độc chủ là chuyện nhỏ, mấu chốt nhất vẫn là đạo khí. Rơi xuống đất một cái mắt, Giang Du một chân trên mặt đất giẫm ra một cái cự hình hố sâu, chân trước trưởng hãm sâu dưới mặt đất đột nhiên phát lực, toàn bộ thân hình như thoát nòng súng đạn pháo đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Siêu. Tựa như vận tốc âm thanh đạn đạo phá không xẹt qua thanh âm vang lên theo, một cú cường hạn gió lốc phá lượn quanh thân, trong nháy mắt liền xông ra 10 dặm xa. Cự ly hốt hoảng chạy trốn Lệ Quỷ Tôn giả chỉ có 100 mét chi cách. Đối mặt bay ở trước người hắn tiểu tiểu điểm đen, Giang Du nâng lên cự trường, liền cùng đập con rồi giống như một trường gỗ hạ. Lệ Quỷ Tôn giả cũng nghe chắp sau lưng chấn hưởng thanh, theo bản năng trở về nhìn lại, chỉ như vậy một cái trở về công phu, mắt thấy cao nguyên cự nhân bọn tới gang tấc ở giữa, lập tức dọa đến kinh hồn thất thố, sắc mặt kỳ biến. Hắn nhưng là tận mắt nhìn xem kỳ phục trần bị cao nguyên cự nhân đụng thành một bãi bùn não, liền kỳ phục trần cũng đỡ không nổi cự nhân va chạm, huống chi là hắn. Mệnh chết kiếm cho ngươi, buông tha ta. Lệ Quỷ Tôn giả sắc mặt trắng bệnh, thanh âm bén nhọn kêu sợ hãi, cũng không dám lại tham hạ đạo khí, vội vàng đem mệnh chết kiếm quăng về phía cao nguyên cự nhân. Một giây sau, hắn cũng cảm giác được ánh mắt tối sầm lại, phản phất toàn bộ bầu trời đều bị che khuất, một cỗ cực kỳ nồng đậm tử vong khí tức bao phủ tại toàn thân trên dưới, toàn bộ thân hình như máy móc cứng ở tại chỗ. Cự trưởng từ trên trời giáng xuống, đem nho nhỏ điểm đèn từ trên không trung vỗ xuống, trên mặt đất ném ra một cái nho nhỏ hố sâu. Bay, ngươi bay lại nhanh, có ta ba dài ngàn mét thối quái, nhanh chân sao? Giang Du cúi đầu mắt túi xuống, nhìn trên mặt đất cái kia đạo cơ hồ không thành hình người huyết nhục thân thể, bĩu môi khinh thường nói. Hắn hiện tại mặc dù không biết bay, nhưng hắn có thể chạy có thể nhanh, lấy hắn hiện tại hình thể, toàn lực nhảy một cái hơn một vạn mét cao, so bất luận kẻ nào bay cũng cao hơn ra mấy lần, không ai có thể từ trong lòng bàn tay của hắn chạy ra. Làm việc. Giang Du hô một cú họng. Hồng Chi Chu hấp tấp từ dưới hông chui ra, phun ra hai đầu tơ nhện, phi thường thuần thục đem mệnh chết kiếm cùng Lệ Quỷ Tôn giả trói lại. Một cái thu hồi trong hang ổ, một cái dán tại trụ lớn bên ngoài. Thu về xong xuôi về sau, Giang Du mới hài lòng quay người trở về, giải rác mấy bước lại bước trở về đế cung bên trong. Tại đế cung bên trong bực bên trong thế lực chủ kiến cao nguyên cự nhân vẹn vẹn hơn 20 miểu liền quay trở về, không khỏi mẩn người. Khi bọn hắn nhìn thấy dán tại trụ lớn bên ngoài Lệ Quỷ Tôn giả về sau, toàn thân âm thầm run rẩy một chút. Cái này đuổi trở về, đây cũng quá nhanh đi. 3000 mét đôi chân dài tốc độ chính là không đồng đẳng a. Đại trưởng Tôn cùng những người khác chú ý điểm khác biệt, hắn gặp cự nhân trở về, vội vàng tiến lên hỏi, giẫm chết bao nhiêu người? Giẫm xấu bao nhiêu kiến trúc? Cái này cao nguyên cự nhân mặc dù chỉ xuất đi hơn 20 miểu, nhưng bộ này cự thân thể lực phá hoại rõ như ban ngày, hơn 20 miểu không được chết mười mấy vạn người a. Giang Du không thèm để ý lao nhân này, rồi vươn ngón tay câu lên rắn tại dưới hông đỏ tơ nhện, tiện tay đem Lệ Quỷ Tôn giả ném vào kỳ bùn nhau bên người, hướng phía đế cung sâu vực hô, Hoàng Ước Âm, người đâu? Ta bên này đều xong việc, người làm sao còn không có trở về? Người phải đi lấy đạo khí, vẫn là đi đúc đạo khí? Thanh âm của hắn truyền đến đế cung sâu vực, thật lâu không người đáp lại. Hẳn là đế cung sâu vực bên trong địch nhân cũng khó mà dây dưa. Đại hoàng đạo cảnh đều là ăn cơm khô sao? Giang Du nhíu nhíu mày, một bước bước về phía đế cung sâu vực, túi đầu đi đến nhìn nhìn, vài chục tòa điện bực như mô hình nhìn một cái không sót gì. Coi như hắn cái này túi đầu xem xét lúc, đột nhiên có hai đạo chật vật thân ảnh phá vỡ điện bực đỉnh chót, bay thẳng mây xanh phi tốc chạy trốn. Làm cái này hai đạo bóng người nhìn thấy cao nguyên cự nhân lúc không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng hô lớn, cao nguyên cự nhân, chúng ta là kỳ phục trần người, ngăn trở đằng sau người truy kích. Hai người bọn họ căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ là đang ngạc nhiên nghi ngờ vì sao kỳ phục trần bọn người làm sao còn không đến đế cung sâu vực cùng bọn hắn tụ hợp. Hai người tại đế cung sâu vực hoắc loạn mấy phút về sau, cũng không kiên trì được nữa, tiếc nuối nghĩ đến kế hoạch khả năng thất bại, liền quay người chạy trốn. Ai ngờ vừa ra đế cung sâu vực, tiếp ứng bọn hắn không phải quân đội bạn, mà là đến từ cao nguyên cự nhân đâm lưng. Giang Du không chút do dự, giơ tay lên một bàn tay đánh ra, lại đem hai người đánh về đế cung sâu vực bên trong. Theo sát phía sau Hải Giác cung chủ kiến đến một màn này khỏe miệng có chút co rúm, nghĩ thầm đây chính là hai cái đạo cảnh a, ngươi làm là đập con rồi đâu. Nàng cũng không có dừng lại, xuất thủ chính là một kích chí mạng, đem hai cái này ma cung dư nghiệt trọng thương. Sau đó, Hoàng Ước Âm trong tay cầm mấy món khí tức kinh khủng đạo khí từ đế cung sâu vực bên trong bay ra, mắt nhìn Giang Du, lại nhìn một chút đế cung bên trong vực phương hướng, gương mặt xinh đẹp mở miệng nói, kết thúc. Cũng không phải kết thúc chứ sao? Giang Du manh mắt trợn trắng, bất mãn hết sức nói, các ngươi đại hoàng người đều chết hết sao? Mấy cái này ma cung dư nghiệt đều là ta giải quyết. Hoàng Ước Âm. Hoàng Ước Âm có chút thất vọng thu hồi trong tay đạo khí, nàng vẫn chờ tế ra đạo khí đại phát thần uy đây, ai nghĩ đến cao nguyên cự nhân động tác cư nhiên như thế tấn mãnh, mới mấy phút thời gian liền giải quyết nội vực bên trong hai cái đạo cảnh, căn bản không cho nàng sáng chói biểu diễn cơ hội. Cao nguyên cự nhân thực lực, thật sự là càng ngày càng kinh khủng a. Ai, đừng nói nữa, đế cung sâu vực đã xảy ra một ít vấn đề. Nghe được cao nguyên cự nhân bất mãn, Hoàng Ước Âm thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói, ta trở lại đế cung sâu vực đi sau hiện, dược viên cùng tổ các tại bị ma cung dư nghiệt tập kích lúc, phụ trách trông coi cái khác muốn nói cảnh tôn giả không núp đích, căn bản không có ra tay giúp đỡ ý tứ, đơn giản muốn chọc giận chết bản đế. Một bên tại kịch chiến, một bên khác đang xem kịch, nàng khó mà hình dung nhìn thấy màn quỷ dị này lúc tâm tình, dùng một câu nói chính là khí đại nào ông tác hưởng. A, Giang Du nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Còn có thể chuyện gì xảy ra, sợ chứ sao? Hoàng Ước Âm giang tay ra, im lặng nói, cái khác yếu địa trông coi đạo cảnh sợ chính mình một ly khai, chính mình phụ trách yếu địa liền sẽ bị tập kích. Sợ là ma cung dương nghiệt kế điệu hồ ly sơn, thà rằng quan sát từ đằng xa, cũng không dám ly khai một bước. Thật sự là phục, đám kia láo ngoan cố. Giang Du nghe được lời giải thích này cũng không khỏi một mặt im lặng, hợp lấy các ngươi không phải không nhân thủ, mà là nhân thủ bất động à. Hắn cũng không phải không hiểu những người kia ý nghĩ, đơn giản chính là đảm đường không nổi trách nhiệm thôi. Không phải sợ ma cung dương nghiệt, mà là sợ chính mình phụ trách yếu địa bị phá hủy. Đang làm không rõ ràng địch nhân chân chính mục đích tiêu trước, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 141, kết thúc, Hải Giác cung chủ mời, ngày bạn cầu đặt trước. 2, chương 141, kết thúc, Hải Giác cung chủ mời, ngày bạn cầu đặt trước. 2, các ngươi đại hoàng yếu địa chỉ có một người trông coi. Giang Du hiếu kỳ hỏi. Ừm. Hoàng Ước Âm nhẹ gật đầu, chỉ có một người. Làm sao không nhiều phái mấy người a? Giang Du hỏi. Ngươi lúc đó đạo cảnh là cái trắng lớn à? Hoàng Ước Âm bất đắc dĩ nói, đại hoàng sâu vực yếu địa đông đảo, mỗi cái địa phương có thể phân ra một cái đạo cảnh đến trông giữ đã rất không dễ dàng, luận thiên hạ thế lực nhà ai đạo cảnh giàu có như vậy. Đạo cảnh đã là thiên hạ cường giả liệt kê, không thấy đại hoàng hoàng đế đều không phải là đạo cảnh à, toàn thiên hạ đoán chừng cũng chỉ có đại hoàng vương triều có thể nuôi lên nhiều như vậy đạo cảnh. Đây là một cái nguyên nhân, còn có một cái trọng yếu nhất nguyên nhân. Đó chính là không dám tin tưởng có người thế mà tập kích bất ngờ đại hoàng đế cung sâu vực. Đại hoàng ngàn năm vương triều, đế cung sâu vực là nhất hạch tâm chi địa, không biết mấy trăm năm không ai dám xâm lấn, phòng thủ lại là lơ là sơ suất, cho ma cung dư nghiệt thừa dịp cơ hội. Không người nào dám tới xâm lấn đại hoàng vương triều nhất hạch tâm chi địa, đừng nói Hoàng Ước Âm, liền xem như các phương quý khách cũng không từng muốn từng tới, dù là đã sớm nhận được Giang Du nhắc nhở, cũng là có chút điểm để phòng vô ý mà lại, cũng không ai có thể nghĩ đến, lại là đại hoàng nhị hoàng tử đem bọn này ma cung dư nghiệt đưa vào đế cung, thậm chí liền dược viên chi môn đều giúp bọn hắn mở ra, quả thực là đại hoàng sỉ nhục. Làm Hoàng Ước Âm trông thấy kia quen thuộc vừa xa lạ đầu lâu lúc, cũng không khỏi có chút trầm mặc, thiên luôn vạn ngữ cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Nàng cũng minh bạch vị đệ đệ này là thế nào nghĩ, đơn giản chính là không cam tâm, mắt thấy kế vị đại điện sắp đến, liền đập nồi dìm thuyền, cùng ma cung dư nghiệt triển khai hợp tác. Gấp. Nếu là Hoàng Khắc Dương không chết, đoán chừng cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem nàng đăng lâm đế vị, mấy bạn dặm cương vực trưởng không quyền vẫn là phi thường mê người. Bất quá, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, liên quan tới nhị hoàng tử sự tình nàng cũng không cần phải cùng cao nguyên cự nhân nhiều lời. Tất cả đều giải quyết. Hoàng Ước Âm thu hồi tâm tư, đối Giang Du dò hỏi. Cũng không phải chứ sao? Giang Du tức giận trả lời, liền liền bên ngoài cái kia phóng độc đều bị ta một cước đá bay, ngươi phái người đi tìm một chút, nhìn xem sống hay chết. Thật phục, có thể mệnh chết ta, còn làm cho một thân là tổn thương, ta đã lâu lắm không có tổn thương nghiêm trọng như vậy. Hoàng Ước Âm nhìn thoáng qua một thân cự thân thể ngay cả chút da đều không có phá răng, dù trong lòng im lặng, có chút trầm mặc về sau, gương mặt xinh đẹp trên gạt ra một vòng tiêu dung, vất vả ngươi bây giờ độ sâu vực nghỉ ngơi. Tính toán ngươi cũng vào không được, ngay tại nội vực nghỉ ngơi đi. Nàng cảm thấy Giang Du hoang khí, đồng thời cũng nghe mở miệng bên ngoài chi ý, tiện tay móc ra một gốc linh dược ném Giang Du miệng chỗ, cười tủm tỉm nói ra, trong tay của ta chỉ có một gốc 500 năm linh dược, ngươi chưa chịu được bồi bổ, còn lại một lát lại nói. Mệt mỏi, đả thương, ý tứ này không phải liền là muốn linh dược sao? Chờ bản đế xử lý xong đến tiếp sau, dẫn ngươi đi ăn ngàn năm linh dược. Dứt lời, nàng liền vội vàng bước ra sâu vực, ở bên trong vực bên trong còn có một đám tân khách chờ đợi đây, cũng không có thời gian để nàng cùng Giang Du tán gẫu. Giang Du hé miệng, đem cái này gốc 500 năm linh dược nuốt vào trong miệng, cảm thụ được thể nội tràn đầy đầy tràn sinh mệnh khí tức, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. hắn liền thưởng thức hoàng ước âm điểm này, gọn gàng, xuất thủ hào phóng, nào giống cái kia kỳ phục trần, tất tất nửa ngày liền một gốc trăm năm linh dược đều móc không ra, cái này ai nguyện ý cùng hắn làm việc? Thân thể của ngươi chính là như vậy lớn lên. Một đạo đầy hiếu kỳ vũ mị thanh tuyến ở bên thai vang lên, Hải Giác cung chủ mắt thấy Cao Nguyên cự nhân nuốt vào linh dược về sau, hình thể tăng vọt trăm mét, trên nét mặt lộ ra kinh ngạc cùng mới lạ chi sắc. Chỉ dựa vào ăn linh dược liền có thể tăng lớn hình thể, đây là cái gì thể chất? Nàng sống 33 năm còn chưa bao giờ từng thấy thần kỳ như thế thể chất đây. Giang Du mắt liếc cái này đấy đả mê người người mỹ phụ, biết rõ người này là Hoàng Ước Âm sư tôn, đồng dạng cũng là một phương tiên cung chi chủ, liền rất khách khí nhẹ gật đầu. Rất lợi hại, cái này nhưng so sánh chúng ta trăm năm khổ tu muốn thuận tiện hơn nhiều. Hải Giác cung chủ một mặt vẻ hâm mộ, trên dưới đánh giá vài lần Giang Du cường tráng cự thân thể, một đôi đôi mắt đẹp hiện ra tinh quang không ngừng quét mắt, thành thục trên gương mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, mở ra môi đỏ nói ra, một gốc trăm năm linh dược, thuận tiện ta ngồi một cái thân thể của ngươi sao? Không có ý tứ gì khác, chính là hiếu kỳ. Ngồi một cái, một gốc trăm năm linh dược. Trên đời này còn có loại chuyện tốt này. Bạch Lộ đều ngồi nhiều lần cũng không gặp nàng trả tiền a. Giang Du không chần chờ chút nào, trực tiếp điểm một chút đầu, há miệng ra, một gốc trăm năm linh dược bay vào trong miệng. Một giây sau, Hải Giác cung chủ ngồi xuống trên người hắn, thậm chí còn điên hai lần, mặt mũi tràn đầy mới lạ chi sắc, quá cứng thực a, cảm giác tựa như là ngồi xuống một khối trên đá lớn. Nàng đưa tay chống tại Giang Du cự thân thể bên trên, ngồi ngồi sau lại đứng dậy bước lên, mười phần sinh động, bộ này mới lạ không thôi bộ dáng một chút cũng nhìn không ra là cái gần 200 tuổi lao yêu bà. Giang Du cúi đầu xuống, đem ánh mắt bỏ vào chính mình phần hông, mỹ mắt đập mạnh, mặt đen lại nói, Hải Giác cung chủ, ngươi có phải hay không ngồi sai vị trí? A. Hải Giác cung chủ mở miệng nói, không có a. Giang Du mặt không chút thay đổi nói, ngồi ở đây, một gốc trăm năm linh dược cũng không đủ. Hắn còn tưởng rằng đối phương như Bạch Lộ, muốn ngồi trên bả vai hắn đây, không nghĩ tới trực kích yếu hại. Mặc dù không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng lại vẫn như cũ hết sức không được tự nhiên. Một giây sau, một gốc 200 năm linh dược bay đến bên miệng. Lúc này đủ chưa? Hải Giác cung chủ giống như cười mà không phải cười nói. Giang Du không ăn, mà là giật giật thân thể, đem đối phương hất ra, trầm mặt nói ra, không cần. Chỉ là 200 năm linh dược mà thôi, hắn cũng không phải ăn không nổi. Nếu là ngồi tại khác địa phương cũng là không quan trọng, nhưng loại này địa phương đơn giản quá xấu hổ, liền xem như không mặc quần áo hắn cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. Tốt a. Hải Giác cung chủ cũng không có cưỡng cầu, chỉ là mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, vừa ngắm vài lần Giang Du dưới hông. Cái nhìn này, đột nhiên cùng một đôi máu hồng thú mắt đối mặt lên. Hồng Chi Chu gặp có người dám can đảm xâm lấn lãnh địa của nó, nổi giận đùng đùng từ trong xào huyệt thò đầu ra, cách không nộ trừng Hải Giác cung chủ, hai đầu chân nhện trên không trung một trận qua tay. Đây là Xích Thú Chu. Hải Giác cung chủ thần tình hiếu kỳ chỉ Hồng Chi Chu, nghi ngờ nói, ngươi nuôi sủng vật? Không, đây là hộ sâu thú. Giang Du cải chính. Hải Giác cung chủ, hộ sâu thú là cái quỷ gì? Cái đồ chơi này cứng rắn như sắt, còn cần hung yêu bảo hộ. Rất tốt, ta còn tưởng rằng là linh thực đây. Hải Giác cung chủ mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Hồng Chi Chu, mở miệng nói, chúng ta Hải Giác Thiên cung nuôi mấy cái mấy trăm năm đại yêu, ngươi nếu là ưa thích yêu thú, ta có thể đưa ngươi một cái này 200 năm tiểu yêu thực sự không phù hợp thân phận của ngươi. Nghe được câu này, Giang Du còn không có đáp lời, Hồng Chi Chu trước gấp. Lao yêu bà. Hồng Chi Chu miệng nói tiếng người, phát ra non nớt thanh âm, nội trừng Hải Giác cung chủ, há miệng liền mắng, một thân hôi nách biển mùi tanh, đi chết đi. Hải Giác cung chủ. Hải Giác cung chủ đầu tiên là sững sờ, lập tức huyệt thái dương gân xanh nổi lên, còn là lần đầu tiên có người dám đảm đương nàng mặt mắng nàng lao yêu bà, không khỏi giận quá mà cười. Đạo cảnh tôn giả uy nghiêm trong nháy mắt bắn ra, một bàn tay liền vọt tới. Vô lễ tiểu yêu, ta thay ngươi chủ nhân giáo huấn ngươi một chút. Hải Giác cung chủ gần 200 tuổi, một thân đạo cảnh tu vi hùng hậu đến cực điểm, thả trong hung yêu tương đương hơn 1000 năm đại yêu, há lại chỉ là 200 năm yêu lực Hồng Chi Chu có thể chống lại. Cái này một bàn tay phiến bất tử Hồng Chi Chu, cũng đủ để đưa nó đánh thành trọng thương. Thấy thế, Giang Du khẽ nhíu mày, con ngón búng ra, hóa giải Hải Giác cung chủ công kích, thanh âm lãnh đạm nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, làm đại nhân không cần thiết so đo. Hắn cũng cảm giác Hồng Chi Chu lá gan là càng lúc càng lớn, thân là to như hạt vừng tiểu yêu, liền đạo cảnh cường giả cũng dám há mồm liền mắng, cái này có lẽ chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đi. Nhưng bất kể nói thế nào, đánh chó còn phải xem chủ nhân đây. Ta sai rồi, cho chút thể diện. Hồng Chi Chu gặp kia lão yêu bà thế mà trực tiếp xuất thủ, không nói hai lời trực tiếp rút về trong xào huyệt, chuyển tắc ở trong lòng mắng to. Thử, đây cũng chính là nể mặt ngươi. Hải Giác cung chủ híp mắt nhìn xem một mảnh lưới đỏ xào huyệt, thử lạnh một tiếng, thu hồi công kích. Ngươi tìm ta có việc? Giang Du nhìn về phía Hải Giác cung chủ, nếu mày nói ra, ta không tin ngươi chỉ là muốn ngồi một chút mới không bằng Hoàng Ước Âm cùng một chỗ ly khai, có việc nói thẳng đi. Hắn cùng Hải Giác cung chủ là lần đầu tiên gặp mặt, đối phương liền như vậy nhiệt tình, một bộ đối đãi người quen thái độ, rất rõ ràng có vấn đề. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Hải Giác cung chủ mặc dù không phải xung xoe, nhưng có thể nhìn ra là có chuyện tìm hắn. Nghe được Cao Nguyên cự nhân nói thẳng thẳng ngữ, Hải Giác cung chủ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra, ta Hải Giác Thiên cung tới gần đoạn cổ hải vực ngươi biết đến a? Không biết rõ. Giang Du dứt khoát trả lời, hắn gái nào biết rõ Hải Giác Thiên cung ở đâu. Không sao, hiện tại biết rõ cũng không muộn. Hải Giác cung chủ mặt không đổi sắc nói, mấy năm gần đây loạn cổ hải vực bên ngoài xuất hiện một đầu ngàn năm biển sâu hắc kình, một mực tại hải vực bên ngoài gây sóng gió, huyên áo Hải Giác Thiên cung khổ không thể tả, thậm chí có mấy vị đệ tử đều tán thân hải vực. Ta đã từng ra biển truy sát qua đầu kia ngàn năm hắc kình mấy lần, nhưng bởi vì đối phương hình thể quá mức to lớn, thân thể cứng hãn, lực lớn vô cùng, làm ta mỗi lần đều là không công mà lui. Ta gặp ngươi hình thể so kia ngàn năm hắc kình còn lớn hơn, lực lượng siêu phàm, thực lực có thể so với đạo cảnh, liền muốn mời ngươi đi một chuyến loạn cổ hải vực, như thế nào? Ngàn năm hắc kình, hình thể to lớn. Giang Du đầy trong đầu đều là hai cái này từ, thậm chí liền dạ dày đều ẩn ẩn đi theo co rúm bắt đầu. Hắn đã từng nghĩ đến muốn đi vào cao nguyên chỗ sâu săn giết ngàn năm đại yêu làm thức ăn, nhưng lại kiêng kỵ cao nguyên chỗ sâu ngàn năm đại yêu quá nhiều, rất dễ dàng bị vây săn, từ người săn đuổi biến thành người bị săn đuổi, liền cưỡng chế đối ngàn năm đại yêu muốn ăn, nghĩ thầm lại lớn một điểm lại nói. Hiện tại, đột nhiên nghe tin bất ngờ một cái ngàn năm đại yêu tin tức, điều này làm hắn không khỏi tâm động không thôi, kém chút không có trực tiếp đồng ý mặc dù tâm động, nhưng hắn vẫn là hơi tỉnh táo một cái đầu não. Loạn cổ hải vực, đây chính là cùng cao nguyên chỗ sâu kỳ danh hiểm cảnh hung địa, không thể không cẩn thận. Chương 142, thu lấy tài nguyên, làm thuốc viên, ngàn năm linh dược lòng chi tâm, 5000, chương 142, thu lấy tài nguyên, làm thuốc viên, ngàn năm linh dược lòng chi tâm, 5000, Giang Du tâm động. Hắn tử cao nguyên bên trong ra chính là vì trưởng thành tài nguyên, hy vọng tại bước vào cao nguyên chỗ sâu trước đó, hình thể lại dài cái mấy ngàn mét mới có nắm chắc hơn. Hoa ước âm chỗ hứa hẹn ngàn năm linh dược là trưởng thành tài nguyên, Hải Giác cung chủ nhắc tới ngàn năm hắc kình đồng dạng cũng là trưởng thành tài nguyên. Nếu như là mấy cái ngàn năm đại yêu đồng thời xuất hiện, hắn có lẽ còn có chút bỡ ngỡ, dù sao ngàn năm đại yêu thân thể nhưng khác biệt tại nhân loại, cực kỳ cứng hãn, có thể nói là thần binh lợi khí cũng không phải là quá đáng. Mấy cái ngàn năm đại yêu vây giết hắn, một cái cắn một cái hắn đều có chút chịu không nổi. Nhưng, nếu như chỉ là một cái, loạn cổ hải vực hắn cũng có chỗ nghe thấy qua, biết rõ kia là một cái cùng cao nguyên nổi danh hung địa hiểm cảnh, ẩn chứa trong đó bên trong nhiều vô số kể biển sâu hung yêu, sánh vai nguyên bên trong hung yêu không biết nhiều mấy trăm mấy ngàn lần, thậm chí liền trong truyền thuyết huyền vũ thánh thú, đều sinh hoạt tại loạn cổ trong hải vực. Đồng thời, cùng cao nguyên không cùng một điểm, loạn cổ hải vực có rất nhiều phù đảo, nhân khẩu đông đảo, phàm là tại đại hoàng vương triều phạm vào tội, nhận đại hoàng vương triều truy nã, hay là thế lực khắp nơi truy nã hung đồ, đại đa số đều trốn vào loạn cổ hải vực. Có thể nói hiện tại loạn cổ hải vực đã thành một mảnh nhân loại tiểu thiên địa. Nhân loại hung đồ, biển sâu hung yêu, nguy hiểm vô cùng đồng thời, hắn tài nguyên phong phú thậm chí không thua gì cao nguyên chỗ sâu. Cái kia ngàn năm hắc kình lớn bao nhiêu? Giang Du hiếu kỳ hỏi, trong mắt tràn đầy cảm thấy hứng thú thần thái. Gần 3 dài ngàn mét. Hải Giác cung chủ hư không mà ngồi, vũ mị trên mặt nổi lên một vòng thần sắc lo lắng, thở dài nói, đơn giản quá lớn, nhất cử nhất động rời sông lấp biển, để cho ta không có chỗ xuống tay, thật không biết do nó vì sao lại chạy đến hải vực bên ngoài tới. Liên bởi vì cái này ngàn năm hắc kình nguyên nhân, mấy năm này đại hoàng đường ven biển càng ngày càng hoang vu, Hải Giác Thiên cung thời gian cũng không dễ chịu. 3000 mét. Giang Du con mắt đều toát ra lục quang, phần bụng bụng đói tê vang, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm không hổ là ngàn năm đại yêu a, cái này hình thể chỉ là nghe cũng làm người ta tâm thèm. Không tính kia hai đầu thật dài tinh tế con giết, hắn đến qua lớn nhất yêu thú chính là bạch hổ niết biên, cũng bất quá mới hơn 1000 mét mà thôi, cái này ngàn năm hắc kình trực tiếp tăng lên gấp đôi. Hình thể càng lớn càng nguy hiểm, 3000 mét lớn biển sâu hung yêu đã đủ để đối với hắn sinh ra uy hiếp. Nhưng là hoang dại ngàn năm đại yêu có thể nộ nhưng không thể cầu, hắn cũng không có khả năng từ bỏ. Ta đi. Giang Du không có quá nhiều do dự, lúc này đồng ý, chờ xử lý xong đại hoàng vương triều chút chuyện này, ta liền đi loạn cổ hải vực đi một chuyến. Hiện tại hắn hình thể là 4600 mét, chờ nuốt xong hoàng ước cầm cho ngàn năm linh dược về sau, hình thể còn có thể tăng gọn, đối phó một cái ngàn năm đại yêu vẫn là dư sức có thừa. Đợi cho đem đầu kia ngàn năm hắc kình cũng nuốt về sau, hắn cự ly vạn mét thân thể liền không bao xa. Vạn mét thân thể, tưởng tượng nghĩ hắn liền không nhịn được kích động không thôi. Hiện tại có thể gây nên hắn phấn khởi cảm xúc, ngoại trừ muốn ăn bên ngoài chính là tăng trưởng thân thể, cái khác dục vọng gần như không có. Ngươi liền không hỏi xem thù lao. Gặp cao nguyên cự nhân tùy tiện đáp ứng, Hải Giác cung chủ không khỏi kinh ngạc nói: các ngươi có thể xuất ra cái gì? Giang Du nghiêng qua nàng liếc mắt, nuôi kia mấy cái mấy trăm năm đại yêu, đây không phải là đồ ăn. Hải Giác cung chủ lắc đầu, trầm ngâm nói: chờ bản cung chủ trở về suy nghĩ một chút đi. Hải Giác thiên cung mặc dù so không lên đại hoàng giàu có, nhưng vẫn là giao nổi điểm ấy thù lao. Nàng mời cao nguyên cự nhân tiến về loạn cổ hải vực đánh chết giết ngàn năm hắc kình, cũng chỉ là ý tưởng đột phát thôi, cũng không chuẩn bị kỹ càng cái gì thù lao. Bất quá, chỉ là một điểm thù lao, thiên cung vẫn là cầm ra được. Giang Du cũng không nhiều lời cái gì, hắn tin tưởng đối phương là người thông minh, thế giới này dám thiếu tiền hắn thế lực cũng không nhiều, như thực có can đảm lật lọng, hắn có thể đem toàn bộ thiên cung đều cho sốc. Ngay tại hai người định ra việc này lúc, Hoàng Ước Câm cũng xử lý tốt đế cung bên trong được sự tình. Giang Du cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đại trưởng tôn chính an bài đông đảo thế lực chủ tiến vào nội bực trong cung điện nghỉ ngơi. Từng loạt người nhận không được hướng hắn quăng tới nhìn chăm chú, lại rất nhanh rời ánh mắt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Trải qua hôm nay tận mắt nhìn thấy cao nguyên cự nhân lực chiến hai cái đạo cảnh, một mình nghiền ép về sau, đoán chừng toàn bộ đại hoàng vương triều rốt cuộc không người dám trêu chọc cao nguyên cự nhân. Có thể tại hai cái đạo cảnh vây công hạ lông tóc không tổn hao gì cao nguyên cự nhân, đã không phải là bọn hắn những thế lực nhỏ này chủ năng đủ người giả bị đụng. Thậm chí, đã có người âm thầm đem cao nguyên cự nhân cùng đại hoàng kiếm thánh võ thần tương để tình luận. So sánh hai cái này dương danh trăm năm lâu, nghe tiếng thiên hạ chí cường giả, cái này đột nhiên quật khởi không đủ một năm cao nguyên cự nhân ngược lại càng thêm dọa người. Trưởng thành đơn giản quá nhanh. Lần đầu nghe thấy cao nguyên có cự nhân lúc, mới chỉ là mấy trăm mét mà thôi, cơ hồ không thế nào bị người để vào mắt. Có thể ngắn ngủi mấy tháng về sau, cao nguyên bên ngoài đánh chết giết 6 cái tứ linh cảnh, đại hoàng nội vực nghiền ép 2 cái đạo cảnh, cái này tốc độ phát triển đơn giản làm cho người khó mà tưởng tượng, cho dù ai tới đều phải kinh hô một tiếng không hợp thói thường. Ngay tại Giang Du rủ xuống ánh mắt thời điểm, phản phất cảm giác được cái gì, nhẹ nhàng ánh mắt khóa chặt tại thế lực khắp nơi chủ cuối cùng chỗ, hai mắt có chút ngưng tụ. Kia là một cái phổ thông đến cũng không còn có thể phổ thông trung nhân nhân, hướng đám người vừa đứng thậm chí có thể hoàn toàn đem nó xem nhẹ. Nhưng chính là người này, lại cho hắn một loại tim đập nhanh nhúc nhích cảm giác nguy hiểm, làm hắn thể nội huyết dịch tốc độ chạy tăng tốc 3 phần. Cảm thấy Giang Du nhìn chăm chú, Tinh Nguyên cung chủ ngẩng đầu lên đến, cùng Giang Du liếc nhau, mặt không thay đổi gật đầu ra hiệu về sau, rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Đó là ai? Giang Du nhịn không được hỏi. Bên người Tinh Tọa Hải Giác cung chủ thuận Giang Du ánh mắt nhìn, ánh mắt cũng không khỏi khẽ híp một cái, mở miệng nói, Tinh Nguyên Thiên cung cung chủ, một cái phi thường thần bí gia hỏa. Tinh Nguyên Thiên cung. Giang Du một mặt bừng tỉnh, nghe qua người này, trong tay hắn còn có Tinh Nguyên cung chủ bà viên tinh thạch đây. Nghĩ đến Tinh Nguyên Thiên cung đệ tử từng từ thiên ngoại dẫn dắt hạ thiên thạch nền hắn, hắn đối Tinh Nguyên cung chủ người này liền không khỏi dâng lên 3 phần cảnh giác. Đệ tử có thể dẫn dắt hạ thiên ngoại bất thạch, người cung chủ kia tất nhiên cũng được, mà lại càng mạnh uy lực càng lớn. Thiên hạ vô địch, thiên ngoại địch đến. Hắn đối thiên ngoại vẫn thạch lực phá hoại vẫn là 10 phần hiểu rõ, nếu có cái gì đồ vật có thể đối với hắn thân thể tạo thành chí mạng thương hại, thiên ngoại vẫn thạch tuyệt đối tính một cái. Bất quá, nhìn đối phương bộ đáng, hẳn là đối với hắn không có gì ý nghĩ, đã như vậy, hắn cũng không cần thiết nhàn không có việc gì đi trêu chọc đối phương. Là một đám thế lực chủ được an bài tiến vào nội vực điện đường về sau, Giang Du lại gặp được từ sâu vực bên trong bay ra hai cái áo bào đen đạo cảnh, trong tay kéo lấy thật dài xiềng xích, đem kỵ phục Trần Lệ Quỷ Tôn giả cùng cái khác ma cung dương nghiệt tất cả đều trói lại, mang về đế cung sâu vực bên trong. Trở về trước đó, hai cái này áo bào đen đạo cảnh còn hướng về phía hắn chắp tay thi lễ một cái, xem bộ dáng là biết được chuyện ngoại giới phát sinh tình. Giang Du cũng nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, cũng không nói cái gì, hắn hiện tại đầy trong đầu đều đang nghĩ Hoàng Ước Câm đây. Cái này ra hỏa cái gì thời điểm mang vào dược viên a, nhắc Tào Tháo đến, Hoàng Ước Câm xử lý xong nội vực sự tình về sau, liền bay lên số ngàn mét trên bầu trời, đầu tiên là hướng về phía Hải Giác cung chủ thi lễ một cái, cười ha hả nói ra, cảm tạ sư tôn xuất thủ tương trợ. Nếu không có sư tôn kịp thời chạy đến lời nói, đầu của nàng đoán chừng đã thành mảnh vỡ. Việc nhỏ. Hải Giác cung chủ rất tùy ý khoát tay áo, đứng dậy, đối Hoàng Ước Âm nói ra, ngươi cùng hắn còn có giao dịch đúng không? Bản cung chủ liền không chậm trễ các ngươi, đi xuống trước nghỉ ngơi. Nói, nàng liền thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Tại chỗ, chỉ để lại Hoàng Ước Âm cùng Giang Du hai người. Sau đó, Hoàng Ước Âm đồng dạng hướng về phía Giang Du thi lễ một cái, thần tình nghiêm túc nói, cảm tạ đạo huynh nhân cứu mạng. Nếu không phải Cao Nguyên cự nhân phản ứng kịp thời, nàng tại trở về sâu vực bước đầu tiên, liền muốn mệnh vẫn tại chỗ. Kia đột nhiên xuất hiện ma cung đạo cảnh, kia chụp về phía đầu lâu một trường, kia trở nên cứng thân thể, kia gần như đỉnh trệ trái tim, hết thảy đều làm nàng khó mà quên. Kia là nàng đời này cự ly tử vong gần nhất thời khắc, trước một giây kế vị đăng cơ, phong quang vô hạn, sau một giây thân trước khi chết cảnh, tuyệt vọng đến cực điểm, kia ngắn ngủi một giây đoán chừng nàng cả một đời cũng sẽ không quên. Đạo huynh, xưng hô thế này thật có ý tứ. Giang Du vui vẻ vui, có chút không kịp chờ đợi thúc giục nói, nhàn thoại nói ít, nên làm tròn lời hứa đi. Hoàng Ước Âm gặp Cao Nguyên cự nhân há miệng liên thúc, Hoàng Ước Âm trong lòng cảm kích lập tức phai nhạt mấy phần, mặt mũi tràn đầy im lặng chi sắc. Về phần gấp gáp như vậy sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế, ngàn năm linh dược đối Cao Nguyên cự nhân có cực lớn trợ giúp, đổi lại là nàng cũng sẽ không giàn nổi. Chờ ta đi mở dược viên chi môn. Hoàng Ước Âm bất đắc dĩ trả lời, quay người quay trở về đế cung sâu vực bên trong. Không có qua một phút, Giang Du cũng cảm giác được trước mặt không gian xuất hiện kịch liệt ba động, một đầu hơn 1000 mét trời cao ở giữa khe hở chậm rãi mở ra, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Vết nước không gian mở rộng, Hoàng Ước Âm từ bên trong chui ra, hướng về phía Giang Du vẫy vẫy tay, có chút ấy này nói, đây là dược viên có thể mở ra lớn nhất thông đạo, ngươi rụt lại điểm vào đi. Đúng rồi, tiến đến thời điểm trước đừng lúc đích, chân ngươi hạ tất cả đều là trăm năm linh dược, sẽ giống xấu. Giang Du nhìn xem trước mặt đạo này hơn 1000 mét dài, 100 mét rộng vết nước không gian, không khỏi khỏe miệng có chút run rẩy, mặt sạm lại nói, ngươi liền không thể đem ngàn năm linh dược lấy ra sao? Hơn 1000 mét dài thì cũng thôi đi, nửa cái chân bước miễn cưỡng có thể chui vào. Nhưng 100 mét rộng liền quá mức a. Làm hắn sẽ xúc cốt công đây, mới 100 mét rộng làm sao có thể chui đi vào? Không thể. Hoàng Ước Âm lắc đầu, giải thích nói, ngàn năm linh dược một khi rút ra, hắn trung dược lực sẽ bị cái khác ngàn năm linh dược cắt đoạn, ngươi cũng không muốn ăn một gốc nửa tàn phế ngàn năm linh dược a. Trong đại hoàng dược viên trưởng thành ngàn năm linh dược có mấy gốc, cạnh tranh phi thường kịch liệt, phàm là rút ra một điểm, dược lực đều sẽ bên ngoài tán, không thể không đề phòng. Nếu có thể mang ra, ai nguyện ý mang Cao Nguyên cự nhân tiến dược viên a, một cước này xuống dưới tất nhiên sẽ dẫm lên hoa hoa thảo thảo. Vậy ta vẫn đi vào đi. Giang Du quả quyết trả lời, nhìn xem đầu này 100 mét rộng vết nước không gian, không khỏi chớp chớp mí mắt, giơ cánh tay lên đầu tiên là đem hai con cự trưởng rối đi vào. Vừa lên một cái dịch ra, cự trưởng đào tại không gian khe hở trên vách, hướng hai bên một lần phát lực, dùng sức xé ra. Đầu kia vẹn vẹn 100 mét rộng khe hở không gian trực tiếp bị hắn xé mở lại gấp đôi rộng, vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức từ bên trong tôn trào ra. 200 mét còn chưa đủ. Giang Du lần nữa thêm đại lực lượng, hai tay gân xanh nổi lên, hai tay chậm rãi hướng phía hai bên xé động, trọn vẹn xé mở một cái đủ để nghiêng người tiến vào độ rộng sau mới dừng lại. Hoàng Ước Âm nhìn thấy một màn này đều sửng sốt, khẽ nhếch môi đỏ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Cao Nguyên cự nhân tay tê không ở giữa, thậm chí không có trước tiên ngăn cản. Nàng sớm biết cao nguyên cự nhân lực lớn vô cùng, nhưng không nghĩ tới liên thủ tê không ở giữa cũng có thể làm đến, cỗ này không người địch nổi lực lượng, đủ để tại đại hoàng vương triều xếp số 1. Không đúng. Ngừng. Hoàng Ước Âm lấy lại tinh thần, vội vàng thét lên hô, bay đến Giang Du ngón tay bên cạnh toàn lực mãnh đẩy, muốn ngăn cản cái này phá hư dược viên cử động. Đừng xé. Đủ tiến bảo. Lại xé dược viên muốn hỏng. Sẽ xấu sao? Đương nhiên sẽ hỏng. Giang Du ngừng trong tay động tác, có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua thất kinh Hoàng Ước Âm, khẽ lắc đầu, nâng lên đùi phải trước bước vào, sau đó nghiêng người sang, ngửa ra sau nửa người trên, trước đem nửa người dưới tiến vào dược viên về sau, nửa người trên mới khó khăn lắm tiến vào. Nhìn thấy cái này quái vật khổng lồ tiến vào dược viên, Hoàng Ước Âm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hơi có vẻ đau lòng mắt nhìn bị xé mở mấy lần rộng khe hở không gian, vội vàng cũng đi theo. Nàng không đi theo, thật sợ cao nguyên cự nhân đem toàn bộ dược viên quét sạch sành sanh. Một bước vào dược viên, kia so ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần không chỉ sinh mệnh khí tức cùng linh khí đập vào mặt, chạy vào hơi thở ở giữa, thấm người tím phổi, trong nháy mắt khiến Giang Du tinh thần phân chấn, một thân cảm giác mệt mỏi tự nhiên biến mất. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh tựa như thế ngoại đảo nguyên tiên cảnh không gian, đập vào mắt ánh ánh màu xanh lá, điểm xuyết lấy đủ mọi màu sắc, rực rỡ nhiều màu diễm lệ kỳ hoa. Trên trời có mặt trời, có mây trắng, trên mặt đất có suối sông, có lục lâm, gió nhẹ ấm áp, nhìn một cái liền biết rõ nơi đây bốn mùa như mùa xuân. Đây là một mảnh hoàn toàn độc lập tiểu không gian. Giang Du cực kỳ chấn động, định tại nguyên chỗ không nhúc đích, nhìn chung quanh, trong lòng như nhấc lên sóng lớn sóng biển kinh hãi không thôi. Hắn sớm biết rõ đại hoàng vương triều nội tình sung túc, sâu không thấy đáy, làm thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà liền độc lập tiểu không gian đều có. Phải là cỡ nào cường đại cường giả mới có thể sáng tạo ra một mảnh tiểu không gian a? Hắn hiện tại toàn lực một quyền có thể đánh nát không gian, nhưng sáng tạo không gian, hắn đừng nói suy nghĩ, đều không biết rõ nên làm như thế nào. Ngàn năm vương triều, danh bất hư truyền. Chấn kinh đi. Theo sát phía sau Hoàng Ước Âm nhìn xem Giang Du cả người đều ngây ngẩn cả người, không khỏi hai tay chống lạnh, dương dương đắc ý nói ra, biết rõ mảnh này dược viên là ai mở sao? Đại Hoàng khai quốc hoàng đế, vị đứng ở thế giới chi đỉnh thiên cảnh cự kình, chân chính thiên hạ vô địch. Thiên cảnh. Giang Du từ trong rung động lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua bên báo tự đắc, lần nữa khôi phục tùy tiện khí diễm Hoàng Ước Âm, trong lòng không cầm được sợ hãi thán phục. Đạo cảnh tôn giả, hắn tại thật lâu trước đó liền từng nghe thấy qua, cái gì đại hoàng kiếm thánh võ thần, cái gì thiên cung chi chủ, thanh danh vang vọng toàn bộ đại hoàng. Nhưng thiên cảnh, cho đến nay chưa từng nghe nói qua, một cái tên người cũng không có. Nếu là Hoàng Ước Âm lúc này nói đại hoàng khai quốc hoàng đế là thiên cảnh, hắn thậm chí cũng hoài nghi căn bản cũng không có thiên cảnh cảnh giới này. Bằng không mà nói, như thế cường giả vô địch, vì sao toàn thiên hạ không một người dương danh? Bất quá ngẫm lại cũng thế, hắn cũng cùng đạo cảnh giao thủ qua, đại khái có thể biết được đạo cảnh hạn mức cao nhất thực lực, căn bản không đủ để mở tiểu không gian. Đoán chừng cũng chỉ có trong truyền thuyết thiên cảnh mới có như thế rung động thủ đoạn đi. Ngưu bức. Giang Du phát ra từ phế phủ tán dương, trong lòng không khỏi là mấy cái kia ma cung dư nghiệt mặc niệm. Có như vậy nội tình đại hoàng vương triều, sao lại bị chỉ là mấy cái đạo cảnh dễ như trở bàn tay công phá? Coi như đế cung sâu vực phòng thủ có lỗ thủng, để bọn hắn tấn công vào dược viên bên trong, nhưng cũng sẽ không để bọn hắn mang đi ngàn năm linh dược. Coi như không có hắn nhúng tay, toàn quân bị diệt là tất nhiên, đơn giản là sớm là một thôi. Trong nhân thế đệ nhất thế lực, thật không phải nói mà thôi. Cùng ta đại hoàng làm giao dịch, ngươi không ăn thiệt thòi. Hoàng Ước Âm thấy mình rốt cục khiếp sợ đến cao nguyên tự nhân, không khỏi tâm tình vui vẻ đến cực điểm, một mặt vẻ đắc ý, phách lối khí diễm mười phần nói, chỉ là ngàn năm linh dược mà thôi, đại hoàng có rất nhiều. Cái kia có thể cho thêm ta một gốc sao? Giang Du đột nhiên mở miệng nói, một câu trực tiếp cho Hoàng Ước Âm làm dập lửa, trong nháy mắt ngậm miệng im mắng, mắt trợn trắng. Có thể phân ra một gốc liền không tệ, còn muốn thứ hai gốc, nghĩ đến thật đẹp. Có thể. Đúng lúc này, một giọng già nua đột nhiên xuất hiện, người mặc vải thô áo gai, cầm trong tay liêm đao lão giả hiện lên ở Giang Du trước mắt, yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Cái này một cái có thể chữ, khiến Giang Du toàn thân giật mình một cái, vừa muốn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền nghe đối phương lại mở miệng. Chỉ cần ngươi nguyện ý quy tâm đại hoàng, lão phu làm chủ, cho ngươi thêm một gốc ngàn năm linh dược. Hộ dược tôn giả gắt gao nhìn chằm chằm Giang Du, thanh âm làm câm nói. Vậy quên đi. Giang Du không chút do dự, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, ta chính là rừng núi mã phu, vô ý quy tâm bất kỳ thế lực nào, hiện tại như vậy hợp tác rất tốt, việc này không cần nhắc lại. Hắn là đến đại hoàng vương triều đánh thu phong, không phải tới làm thủ hạ, không thể là vì một gốc ngàn năm linh dược mà bán mình. Vạn năm linh dược cũng có thể nói một chút. Tam gia gia. Hoàng Ước Âm nhìn thấy hộ dược tôn giả, lúc này túi người chào, cùng kính kêu lên. Ừm. Hộ dược tôn giả hướng về phía Hoàng Ước Âm nhẹ gật đầu, lại đối Giang Du nói ra, ngươi không nguyện ý coi như xong, cùng lao phu tới đi. Nói, liền một mình quay người, hướng phía chính phía trước bước đi. Đừng nội. Không đợi Giang Du cất bước, Hoàng Ước Âm liền cản lại hắn, chỉ mặt đất nói ra, một bước này bước đến ba dặm bên ngoài nơi này. Dược viên khắp nơi trên đất trăm năm linh dược, miễn cưỡng có thể tìm tới có thể dung nạp cao nguyên cự nhân lối ra, nàng trước tiên cần phải đi vạch đến mới được. Giang Du cúi đầu nhìn lại, nhìn qua cái này khắp nơi trên đất trăm năm linh dược, nhịn không được trái tim đập mạnh, cái này cần bao nhiêu gốc trăm năm linh dược à? Đại hoàng cũng thực có can đảm thả ta tiến dược viên, thật sự không sợ ta trực tiếp cưỡng ép cướp sạch thôi. Giang Du cưỡng chế nội tâm tham ý, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua đầy đất trăm năm linh dược về sau, đi theo Hoàng Ước Âm chỉ dẫn, cẩn thận nghiêm túc đi tiến vào dược viên bên trong. Càng đi vào trong, sinh mệnh khí tức càng là nồng hậu dày đặc, thậm chí đều gần như ngưng thực, tạo thành từng mảnh ánh màu xanh lá sương mù. Đi vài bước về sau, phảng phất cảm giác được cái gì, trái tim của hắn đột nhiên đập mạnh bắt đầu, thể nội khí huyết tuôn ra nhảy nhót, có một loại kìm nén không được xúc động cảm giác giàu nhưng mà sinh. Hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại vài dặm bên ngoài đoàn kia máu hồng quang mang, trong mắt bùng lên ra không che giấu chút nào ham mê nữ sắc. Kia là ta vì ngươi chọn lựa ngàn năm linh dược. Hoa Ngức Âm gặp Giang Du này tấm thần thái, không khỏi cười nói ra, nó gọi Long Chi Tâm, dược hiệu đơn giản tựa như là vì ngươi chuyên môn định chế. Đoán xem nhìn, là thuốc gì hiệu?